Chương 21, nhặt nhạnh chỗ tốt đảm bảo, 5 năm gảy ngón tay một cái chương 21, nhặt nhạnh chỗ tốt đảm bảo, 5 năm gảy ngón tay một cái rời ngũ khí các, Trần Thanh vốn định đi tìm bán phụ lục cửa hàng, có thể chờ hắn đi ngang qua một chỗ tạp thư bày lúc, đột nhiên ngừng chân. Bày ra chất đầy ố vàng sách, mấy quyển không chọn vẹn công pháp bị tận lực bày ở dễ thấy chỗ, tiết giá không ít, nhưng cái này công pháp có nhiều chí mạng thiếu hụt, không phải hắn chú ý đối tượng. Đạo hữu nhưng là muốn đại sách. Chủ quán là cái hán tử gầy gò, con mắt quay tròn chuyện, những này đều là thượng cổ truyền thừa, không mua một bản trở về thử một chút. Nhặt cái để loạn. Trần Thanh giả bộ như lúng hờ nói, nhưng có thượng cổ truyện địa ghi chép, muốn đi ngũ khí các đội linh thủy, đáng tiếc tới chậm đi. Chủ quán lộ ra tâm linh thần hội tiêu dung, thần bí như vậy lấy ra hai quyển sổ, liền thừa những thứ này, ba khối linh thủy lấy đi. Trần Thanh tiện tay lật xem, đều là chút làm ẩu, chắp vá lung tung giả sử, lắc đầu, đang muốn ly khai, dư quang thoáng nhìn nơi hẻo lánh bên trong có bản bùi bẩn sách, bìa ba cái file màu chữ lớn, tuyệt vật trí. Trần Thanh đem nó nhặt lên, vào tay thô ráp, trang sách ố vàng giòn cứng rắn, tản ra một cô năm xưa mùi nấm mốc. Nha, đạo hữu hảo nhãn lực. Chủ quán nhãn tỉnh sáng lên, lại gần, sách này mặc dù không phải công pháp gì bí tịch, nhưng ghi chép không ít tuyệt tích tốt đồ vật. Nói không chừng ngày nào liền có thể phát huy được tác dụng. Ngươi nhìn cái này Nguyễn Tâm Thảo. Hắn chỉ vào trang sách hơn mấy bức đơn sơ lại đặc thù tươi sáng dây mực đồ, đang chở nước miếng văng tung tóe. Đều là tuyệt tích vật, có ích lợi gì chi có. Trần Thanh từ chối cho ý kiến. Chủ quán lúc này giải thích, rất nhiều cái đồ vật là mặt ngoài tuyệt tích, chỉ cần tìm được tương tự chi vật, dược tính giống nhau chi vật, chẳng phải là liền dùng tới rồi. Trước kia, cái này đều là bất truyền chi bí. Quyển sách này, một cái linh thủy, ngài lấy đi. Trần Thanh khép sách lại sách, lắc đầu nói, đều là chút tuyệt tích chi vật, không hề có tác dụng, nhiều nhất một gốc linh thực, đổi lấy giết thời gian. Linh thực. Chủ quán trừng to mắt, đây chính là bản độc nhất. Ngài nhìn cái này chỉ, nói ít mấy trăm năm lịch sử. Cái này chỉ như thế cũ kỹ, nói không chừng cái gì thời điểm liền hư hại. Trần Thanh làm bộ muốn thả đưa thư sách. Chủ quán đội vàng để lại, đừng nóng đội, đừng nóng đội. Hắn cắn răng một cái, từ cái mông dưới đáy rút ra một bản càng cũ nát sách, tăng thêm bản này cổ đàn tàn phương hết thảy một cái linh thủy, như thế nào? Trần Thanh tiếp nhận xem xét, bản này cổ đàn tàn phương chất giấy phím hắc, cạnh góc không tròn vẹn, trong đó ghi lại đàn phương lại có chút kỳ lạ, sử dụng dược tài phần lớn chưa từng nghe thấy. Những này đều là từ di tích cổ bên trong ghi chép. Chủ quán ở bên cường điệu, mặc dù vật liệu khó tìm, nhưng bạn nhất định phải đâu. Trần Thanh trong lòng hơi động. Tại hiện thế, những này cần thiết dược tài là vật hi hãn, nhưng tại trong ngộng tiên triều, những này tuyệt tích chi vật có lẽ vẫn còn tồn tại. Năm cây linh thực, hai quyển. Hắn nói chém đinh chặt sắt nói. Chủ quán vẻ mặt đau khổ, đạo hữu, cái này giá cũng quá. Trần Thanh quay người liền đi. Thành giao. Chủ quán kéo lại hắn, coi như giao cái bằng hữu. Hai quyển tàn quyển tới tay, Trần Thanh cùng chủ quán đều lộ ra tiếu dung. Vượt qua góc đường, hắn dừng ở một nhà phụ lục cửa hàng trước. Đạo hữu, nhìn xem mới viết phụ lục. Một cái áo bào xám lao hổ hô, trước người nàng trên bàn các loại lá bùa tỏa ra ánh sáng lung linh. Trần Thanh ngừng chân nhìn kỹ. Mới luyện huyền giáp phủ, lao hổ cầm lấy một chương màu xanh lưu chuyển phụ lục, có thể ngăn cản đệ nhị cảnh một kích toàn lực, chính là đệ tam cảnh xuất thủ, cũng có thể tại kích thứ nhất hạ giữ được tính mạng. Chào giá bao nhiêu? Trần Thanh trực tiếp hỏi. Ba khối linh thủy. Trần Thanh khỏe mắt hơi rút, đây cơ hồ bù đắp được hắn hôm nay một nửa thu hoạch, nhưng nghĩ tới Hải Huyền Quan khả năng trả thù, vẫn là cắn răng nói, một khối. Đạo hữu nói đùa. Lao hầu lắc đầu, phù lục luyện chế không dễ, lại thêm một chương kinh hồn phù. Trần Thanh căn bản không đáp lời nói, chỉ hướng chồng vẽ lấy phi điệu đường vân lá bừa. Một phen của kẻ mặc cả, thần thương thiệt kiếm, hắn cuối cùng lấy một khối nửa linh tụy thành dao. Trần Thanh đem hai tấm phù lục thu vào trong lòng, lại hoa nửa khối linh tụy mua ba tấm cảnh báo dùng linh tức phù. Sờ lấy trong ngực phù lục, Trần Thanh trong lòng hơi định, lúc gần đi vẫn không quên cho hai cái sư điệt sao lên điểm tâm, chưa tiếp. Mặt trời lặn xuống phía tây lúc, Trần Thanh về tới tiểu doanh châu lối vào chỗ, đi tới đầu cầu, bị áo xám lao giả gọi ở mới có người nghe ngóng ẩn tinh môn, lão hủ nói thắc không biết, nhìn trang phục, cho là Hải Huyền con người. Trần Thanh con ngươi hơi co lại, chắp tay nói, đà tạ nhắc nhở. Kia lão giả đi theo lại đệ thấp thanh âm nói, nghe nói Hải Huyền quan tìm được Lơ Lửng Thần Sơn tung tích, chính mời người thăm dò, ngươi coi chừng bị mượn đề tài để nói chuyện của mình. Lơ Lửng Thần Sơn, nghe nói là một tòa treo trên bầu trời cổ phong, lấy hư nguyên làm tên, tại giữa thiên địa ngao du, mỗi 4-500 năm đến một lần Đông Linh Châu, trạm thứ nhất chính là Nam Tân Chi Địa. Núi này lịch sử lâu đời, có thể ngược dòng tìm hiểu đến Trung Linh Châu thời kỳ, truyền văn sơn bên trong có rất nhiều di bảo, thường làm cho người thăm dò. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Cảm ơn lão giả. Trần Thanh vừa nghĩ kia cổ phong trên sợ là có chân chính Trung Linh Châu truyền thừa, một bên chuyển đạo tàng phong lâu, lấy một khối linh thủy mua hàng máu thép đoàn kiếm. Thân kiếm ẩn văn tối khắc, ra khỏi vỏ y mắng. Huyền giáp phù hộ thân, kinh hồng phù trốn xa, linh tước phù cảnh báo, lại thêm chuôi này ám kiếm, tuy là đệ tam cảnh xâm phạm, ta cũng nên có lực đánh một trận. Đáng tiếc a, không tìm được có thể để cho ta luyện luyện tập đệ tam cảnh tu sĩ. Một phen giày vò chờ Trần Thanh bước ra huyễn trận lúc, hoàng hôn đã chìm. Hắn chuyến này thu hoạch không nhỏ, không chỉ có bổ sung vật tư, càng là thăm dò hành tình, lần sau lại đến, liền không cần giống như ngày hôm nay cẩn thận thăm dò. Trừ cái đó ra, còn phải cái ngoài định mức đổi lấy linh tụy phương pháp, đầy đủ chân quý. Đối ta trong ngục nhiều thu dọn chút tiên triều cố sự, qua chút thời gian lại cho kia Bạch công tử đưa đi. Nguyệt chiếu đông sân lúc, bỏ rơi mấy cái đuôi Trần Thanh mới trở về Minh Hà. Hộ sơn đại trận vầng sáng so rời núi lúc lại yếu đi mấy phần, nhưng trong núi đèn đuốc vẫn như cũ. Sư thúc, Phương đại ngao gấp chào đón, ngài có thể tính trở về. Vừa rồi dưới núi lại tới cái người bán hàng rong, nói là ngay trong ngày phong sơn. Trần Thanh đưa tay đánh gãy, ngoại nhân một mực không thấy. Phương Đại Ngao sững sờ, lập tức chọc chọc gật đầu. Vào đêm, Trần Thanh đi trước tông môn tĩnh thất lấy hai quyển sách, sau đó linh tức phủ treo ở trên xà nhà, huyền giáp phủ sát người mà giấu. Đi theo, hắn ngồi xếp bằng, lấy ra tuyệt vật trí cùng cổ đan tản phương chuẩn bị trước đọc hiểu một cái. Vài trang về sau, hắn bị một bức đỏ thấm bọ cạp đồ hấp dẫn, địa hỏa tinh bọ cạp, toàn thân như hồng ngọc, hắn khí hôn tạng hỏa, thổ hai linh, sắp xỉ ở lòng đất hỏa độc, đôi ngủ đông hỏa độc có thể luyện đốt mạch tán, bá đạo vô cùng. Hắn tổ sen lẫn xích văn thạch, có thể bình hỏa độc nóng nảy khí, điều hòa âm dương. Điều hòa âm dương. Trần Thanh thầm nghĩ, khi giao công chúa âm dương hỗn loạn, cái này xích văn thạch có thể đối chứng. Còn có khí này hợp hỏa thổ, sắp xỉ ở lòng đất hỏa độc, ngược lại là ấn chứng sư phụ ngũ hành thiên thì làm độc cảnh cáo. Nhược mộng bên trong thế giới những này kỳ vật vẫn còn tồn tại, trong đó diệu dụng coi như nhiều lắm. Lại nhìn một hồi kia đan phương, hắn ngạc nhiên phát hiện, tản phương bên trong đại bộ phận là dùng đến lắng lại trong tu hành đủ loại dị trạng, không riêng liên quan đến âm dương hỗn loạn, kia khí huyết sụp đổ, ánh nắng đốt thần, nghe lôi rung động hồn các loại, rõ ràng là chỉ hướng cảnh giới cao hơn tu hành thái hoàng ẩm. Cổ đại đan phương càng tập trung với tu hành sau tu bổ, mà không phải tiến giai trước phụ trợ. Đợi nhớ cái đại khái về sau, hắn đem sách cất kỹ, lại lật mở từ trong tinh thất xuất ra sách, cái này phía trên chính là tự mình sư phụ, sư bá, tính cả sư tổ ở bên trong tu hành tâm đắc. Hắn chủ yếu nhìn chính là ngưng tụ mệnh phù nội dung. Mệnh phù quả thật đệ nhị cảnh hậu kỳ tu sĩ căn bản chỗ. Nay phù không phải vàng không phải ngọc, lấy thái hòa chi khí làm cơ sở, dung hợp tu hành cảm ngộ, công pháp đặc tính cùng bản mệnh tâm niệm. Hắn hình khác nhau, như núi cao người, có giống như sông lớn người, càng giống như hơn long như phượng người, bởi vì tu sĩ sở tu công pháp cùng tâm tính khác biệt mà sai lệch quá nhiều. Đợi đem tông môn tiền nhân ngưng phù tâm đắc nguyên lành ghi lại về sau, Trần Thanh cất kỹ sách, giữ nguyên áo chìm vào giấc ngủ. Trong ngộng, hắn có nhiều thời gian nghiên cứu. Lần này nhập ngộng, làm dùng trong ngộng thân ngưng tụ cái thứ nhất mệnh phù, cảm ngộ kinh nghiệm. Làm Trần Thanh lần nữa mở mắt lúc, đã về tới Thái Sơ Tiên Triều thời điểm, đối diện là gào thét gió núi. Hắn trong ngộng thân chỗ, lại không phải Thính Phong biệt viện tinh thất, mà là một chỗ vách núi tuyệt bích. Dưới chân mây mù cuồn cuộn, nơi xa dãy núi như kiếm, xuyên thẳng mây xanh. Trong ngộng lại qua 5 năm. Trần Thanh mặt có vẻ ngạc nhiên. Nhưng đây là làm cho ta đến đâu tới? Chương 22, trong ngộng có tiên. Chương 22, trong ngộng có tiên. Vách đá gió nổi lên, Trần Thanh chậm rãi mở mắt. 5 năm tích lũy, lại thâm hậu đến tận đây. Nội thị phía dưới, thái hỏa chi khí đã như sông lớn trào lên, mệnh phù hình thức ban đầu ngưng thực bảy phần, sơn hải đường vân ẩn hiện. Trong ngộng thân 5 năm này khổ tu, tránh khỏi hiện thế mấy năm công phu, càng đem ngưng phù trước quan hải đều khám phá. Hoa, theo hải nhạc tàn quyển vận chuyển, trong cơ thể hắn lập tức chuyển ra sông lớn trào lên thanh âm, bên ngoài thân nổi lên ngọc trạch ánh sáng. Dựa theo này tiến độ, trong vòng 3 ngày liền có thể đem 5 năm cảm ngộ đều tiêu hóa, đến lúc đó phản hồi cho hiện thế nhục thân, cũng không chỉ linh khí, càng có hoàn chỉnh phá cảnh thể ngộ. Bất quá, trong vòng 5 năm rất nhiều ký ức hiện hiện. Hắn bởi vì hiến kế chi công danh chấn ngọc kinh, liền tiên đế đều nghe tên tuổi, nhưng cũng bởi vậy bị thế lực khắp nơi ghi nhớ. Là tránh hỗn loạn, khi giao công chúa đem hắn an trí tại cái này Huyền Đô Sơn tu hành, còn truyền xuống Thái Nhạc Thông Thiên Quyết đến tiếp sau công pháp. Dương mắt nhìn lên, biển mây chỗ sâu thanh đồng cổ điện như ẩn như hiện, Huyền Đô hai chữ cứng cáp như kiếm. Huyền Đô Sơn, chân tiên đạo tràng. Nghe đồn nơi đây có chân tiên tọa chấn bình thường không dám lô mãng, chỉ bất quá Trần Hư tới mấy năm, cũng chưa từng gặp qua. Hồi ức trong ngộng trước kia, Trần Thanh bỗng cảm thấy hoang đường. Tu tiên, tu được chính là đắc đạo thành tiên. Tiêu giao tự tại, trường sinh cửu thị. Ta tại hiện thế dãy rủa cầu sinh, trong ngộng lại đến dòm tiên duyên, cái này tương phản, thật không hổ là nằm mơ, quả nhiên cái gì cũng có. Chỉ là không biết, cái này tiên nhân đến cùng là cái bộ dáng gì. Chính đang cân nhắc, hắn chợt thấy một đạo bích ba kiếm quang phá không mà tới. Kiếm quang rơi xuống, hiện ra từ chiêu anh thân ảnh. Nàng mặc một bộ xanh nhạt váy dài, bên hông đai lưng ngọc nhẹ lay động, lại mặt nạ sương lạnh, trong mắt tức giận có nén. Lại đụng bách. Trần Thanh lúc nói chuyện lại lườm đối phương trong tay xanh lam dài kiếm nhất mắt. Kiếm này tên là Lưu Thủy Thân Kiếm, có Lưu Thủy Đường Vân, chỗ trôi kiếm chín đạo xoắn ốc văn hiện lên đồi cao chi tướng. Theo mảnh vỡ ký ức chỗ bày ra, kiếm này chính là một kiện đặc chế kiếm khí, phẩm cấp rất cao, còn có thể tiêu hao linh thủy ngự không phi hành, chỉ cần nắm giữ ngự kiếm pháp quyết, coi như từ chiêu anh tu vi cảnh giới không cao, đồng dạng có thể ngự kiếm phi hành. Huyền Đô Sơn đám này ngụy đạo học, đuổng xương tiên nhân đệ tử. Từ chiêu anh hừ lạnh một tiếng, vung ra một mai ngọc giản, nhấc lên huyết mạch sao động, không phải nói thác đan vương không chọn bện, chính là dược tài khó tìm. Trần Thanh tiếp nhận ngọc giản, thần thức quét qua. Phát hiện là phần không chọn vẹn bách mạch điều hòa đan phương có thể dùng tại điều tiết huyết mạch, khí mạch rất nhiều phân loại, theo lý thuyết cũng là có giá trị không nhỏ, nhưng lại thiếu mấu chốt nhất chủ dược. Ta đợi. Nhà ta hy giao công chúa đợi bọn hắn cũng tệ, mỗi năm cung phụng không ngừng. Từ chiêu anh cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, bây giờ cần bọn hắn xuất lực, lại như vậy từ chối. Đơn giản vẫn là xem thường bách tộc huyết mạch, cố ý kỳ thị. Trần Thanh Như có điều suy nghĩ. Trong ngộng 5 năm, từ chiêu anh cùng Trần Hư có chút thân cận, lần này cùng đi Huyền Đô Sơn, minh làm bạn tu, kỳ thực là vì công chúa cầu lấy lắng lại thanh khâu huyết mạch sao động đang dược, chỉ là một mực không thuận. Hắn cẩn thận chu đáo lấy trong tay ngọc giản, lông mày cau lại. Cái này đan phương pha thuốc thủ pháp, cùng ban ngày đoạt được cổ đàn tàn phương giống nhau đến 7 phần. Hắn nhìn xem ngọc giản nói ra, trong mạch điều hòa mạch suy nghĩ, cùng thượng cổ ngũ hành quy nguyên chi pháp tướng giống như, chỉ là tiên triều vừa lập lúc, rất nhiều linh dược tác dụng còn không rõ ràng, dược lực không rõ, chưa chắc là cố ý giấu giếm. Từ chiêu anh lắc đầu, thấp giọng đánh gậy hắn, nói: 3 ngày trước, công chúa huyết mạch lại có sao động, kém chút hiện ra yêu tướng, trong triều đã có người trên biết, nói nàng không phải tộc loại của ta. Trần Thanh trong lòng giận mình, khó trách Tử Chiêu anh hôm nay như thế nôn nóng. Tiếp theo, hắn nhớ tới Bạch Thiếu Du trong miệng Thiên Hồ Hy giao một chuyện, thật muốn ứng nghiệm hay sao? Như lại không giải quyết chi pháp, Tử Chiêu anh trong tay áo năm đấm nắm chặt, chỉ đợi lại có huyết mạch mất khống chế tiếng gió truyền ra, những cái kia lão ngoan cố liền muốn bức công chúa đi tẩy mạch chỉ. Tẩy mạch chỉ ba chữ vừa ra, Trần Thanh đáy lòng mảnh vỡ ký ức đống nhiên của quận, kia là tiên triều xử trí dị tộc đại sát khí, nhập ao người nhẹ thì huyết mạch tận thế, nặng thì hồn phi phách tán. Nhưng đây chính là tiên triều công chúa, liền bởi vì huyết mạch dị động, liền bị xử trí. Mộng cảnh này tại tái hiện lịch sử, vẫn là nói kỳ thật không có chuyện này, chúng ta tại cái này cũng đợi không được mấy ngày. Từ Chiêu anh bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, từ trong tay áo lấy ra một phong tín phủ, đây là công chúa mật tín. Trần Thanh tiếp nhận xem xét, đập vào mắt là một hàng xinh đẹp chữ nhỏ, Trần Khanh hiên kế, công tại xã tắc. Nay thánh hoàng triệu kiến, ba ngày sau làm trình vào kinh thành, khanh làm tùy hành được thượng, không cần thiết đến chế. Chữ viết ở giữa mơ hồ có thể thấy được mấy chỗ mực nước động trong nhiễm, dường như viết thư lúc nỗi lòng khó bình. An trí sách phổ biến không thuận. Trần Thanh thu hồi giấy viết thư hỏi, trong động thân mấy năm này an tâm tu hành, đối chuyện ngoại giới gần như không hiểu rõ. Từ Chiêu anh thở dài một tiếng, đâu chỉ không dễ. Những cái kia tội dân trước sau bạo động ba lần, trong triều có người âm thầm giúp đỡ binh khí, nếu không phải công chúa tự mình tỏa chấn, liên hợp lục thị, triệu thị mấy nhà, sợ là sớm bị bọn hắn quấy nhiễu. Nói, nàng nhìn về phía Trần Thanh trong ánh mắt lóe lên một vòng kính nể, bất quá ngươi cái này chia để trị biện pháp xác thực cao minh, thi hành đến năm thứ ba, đã có ba thành tội dân chủ động quy thuận, bây giờ 5 năm trôi qua, kỳ hạn đem đầy, nhóm đầu tiên thoát tịch tội dân đệ tử, cùng bình thường tiên triều con dân gần như không khác nhau. Dừng một chút, Từ Chiêu anh lộ ra một vòng tiêu dung, nghe nói có rất nhiều thế gia cùng tiền triều đại nhân vật đang tìm kiếm tung tích của ngươi, muốn mời chào, bãi phòng chờ ngươi sau khi rời núi, sợ là muốn đông như chảy hội. Đương đương đương, đang khi nói chuyện, nơi xa chợt có chuông vang, liên tiếp 9 tiếng, chấn động đến biển mây bốc lên. Một năm một lần cách nói, lại là hôm nay. Từ Chiêu anh nhìn về phía cổ điện, nghe nói lần này cách nói chính là Huyền Đô Sơn chủ nhị đệ tử, quá duyên thượng nhân. Thường nói tiên nhân có gặp, nhưng bực này tiên gia nhập thất đệ tử cũng tùy tiện có gặp, nếu có được hắn chỉ điểm, thưởng thụ vô tận. Nàng nhìn Trần Thanh một chút, nhắc nhở, Tả Hữu chúng ta cũng muốn đi. Lần này ngươi cũng đừng đóng cửa khổ tu, cùng ta cùng nhau đi qua nghe một chút đi, nhìn có thể hay không loại suy, để ngươi tìm được ngưng kết mệnh phù mạch suy nghĩ. Nàng biết mình cái này đạo hữu đối với mình yêu cầu nghiêm ngặt, 5 năm trước liền ngưng tụ mệnh phù hình thức ban đầu, nhưng vì tận khả năng thập toàn thập mỹ, một mực tại lắng động, tích xúc. Trần Thanh nhẹ gật đầu, trước đó hắn bản ngã ý chí không tại, thân này lẽ ra là lần theo cơ sở nhất nhận biết làm việc, một vị khổ tu, bây giờ đã là nhập mộng trở về, lại há có thể bỏ lỡ tiên nhân đệ tử dạy học. Trong lòng hắn hơi nóng, cần biết, hiện thế chân tiên sớm đã tuyệt tích. Bất quá chờ hắn theo Từ Chiêu anh cùng nhau đạp vào cái kia thanh lưu thủy kiếm, nghe trên người đối phương mùi thơm ngát, trong lòng nghĩ lại là chính mình mỗi lần nhập mộng tới đều sẽ đụng tới chút sự cố huyền ngục thoát khốn, nghe do hiên kế, lần này càng là huyền đô cách nói công chúa nghe ban thưởng, không phải là tại để cho ta trải qua trần hư cả đời chuyển hướng. Hô gió hô hô rít đảo, hai người ngự kiếm mà đi, xuyên qua biển mây đến một tòa huyền không sơn phong. Ngọn núi này toàn thân thanh ngọc, chu vi mây mù lờ, đỉnh núi bình đài vương bức như gương, trung ương đứng thẳng một tòa bạch ngọc pháp đàn, đàn hạ đã ngồi hơn 10 người, từng cái khí độ bất phàm, có áo gấm thế gia đệ tử, cũng có khí tức thâm trầm lao tu sĩ. Trần Thanh nhịn không được khen, tốt một phái tiên gia cảnh tượng. Từ Chiêu anh cười nói, Huyền Đô Sơn thật là nhân gian tiên cảnh, nhưng lại không sánh bằng vài tòa phụ không sơn tiên khí đủ, như kia Hồng Quang, Thư Duyên, Kim Ô Tam Sơn, có thể vượt ngang Bộ Châu, Ngao Du tứ hải, mới là chân tiên dấu vết. Tính toán thời gian, có mấy tòa ngay tại Trung Linh Châu, qua chút thời gian dẫn ngươi đi nhìn. Thư Duyên Sơn. Trần Thanh trong lòng siết chặt, đây chẳng phải là tiểu doanh châu người giữ cửa đề cập, bị Hải Huyền quan phát hiện tòa kia thần sơn. Hải Uyên quan tìm tới lơ lửng thần sơn, hẳn là chính là Từ Chiêu anh trong miệng hư biên sơn. Cái này bước hai cái bộ châu, bao nhiêu tuyến nguyệt. Bất quá, dù sao cũng là một cảnh, nói không chừng có chỉ tốt ở bề ngoài chỗ. Nhưng đáy lòng lại tránh không được sinh ra nghi hoặc. Thật chỉ là mộng cảnh sao? Đang nghĩ ngợi, hai vị mời ở chỗ này ngồi xuống, chớ có cao giọng, đã quấy rầy những người khác. Có một tên thanh y đồng tử gặp hai người, liền tiến lên đón, tiện tay một chỉ phía ngoài nhất băng ghế đá, thái độ qua loa, đợi nhìn thấy Từ Chiêu anh bên hông ngọc bài, mới hơi có vẻ cung kính. Nguyên lai là hy giao phủ công chúa trên người. Trần Thanh chú ý tới, bên trong vòng những cái kia gấm vóc bồ đoàn, sớm bị mấy cái khí tức hùng hậu tu sĩ chiếm cứ, đồng tử đối bọn hắn ân cần đầy đủ, thỉnh thoảng dâng lên linh trà tiên quả. Huyền Đô Sơn quy củ, tu vi cao, vị cách cao người ngồi bên trong vòng. Đồng tử gặp Trần Thanh ánh mắt, thuận miệng giải thích, đạo hưu mới tới, không biết cũng thuộc về bình thường, còn xin nhập tọa. Từ Chiêu anh hừ lạnh một tiếng, đang muốn nói chuyện, chợt bị từng tiếng lạng ân cần thăm hỏi đánh gãy, vị này chính là Trần Hư đạo hưu. Có một áo xanh văn sĩ bước nhanh mà đến, khuôn mặt nho nhã, bên hông treo lấy một viên thanh đồng tiểu ấn. Đúng vậy, Trần Thanh chắp tay. Văn sĩ nhãn tỉnh sáng lên, quả nhiên là ngươi. Sớm nghe nói ngươi tại Huyền Đô Sơn bên trong, không nghĩ tới lần này tâm huyết dâng trào tới nghe Huyền Đô cách nói, lại thật đụng tới ngươi. Kia phân quyền tán thế hóa lực kế sách, ngươi là nghĩ như thế nào ra? Hắn vỗ tay tán thưởng, một sách hóa đi 10 vạn địch, quả nhiên là diệu tuyệt. Âm thanh chưa rơi, bên trong vòng đột khởi bạo động. Trần Hư, hiến kế an dân Trần Hư. Một vị cẩm y công tử phiêu nhiên mà đến, chính trọng chắp tay, tại hạ đổi thị đổi phương, gia phụ thường tán Trần Minh kế sách tinh diệu tuyệt luân. Cái này một cái như là thọc tổ ong vò vẽ, trong nháy mắt, Triệu thị, Lý thị đệ tử đùn kéo đến, đem bên ngoài bằng ghế đá vây chật như nêm cối. Đồng tử gặp những này ngày bình thường mắt cao hơn đầu thế gia đệ tử, cạnh tranh trước sợ sau hướng một cái ngồi ở ngoại vi tu sĩ hành lễ, trong tay khay trà kém chút rơi xuống. Từ Chiêu anh mỉm cười, nói khẽ, ngươi cái này một sách an dân tên tuổi, nhưng so với ta nghĩ còn muốn văng rồi. Đông như mày, đáng tiếc, như vậy đạo lý đối nhân xử thế, lại dơ bẩn nơi đây tiền gia khí tượng. Trần Thanh nghe vậy lại cười bắt đầu, nhớ tới mộng bên ngoài hiện thế tu hành giới. Từ Chiêu anh sáng giọng, ngươi cười rất. Trần Thanh chỉ vào nơi xa ngọn núi, nói, ngươi nhìn kia đỉnh núi mây, tụ lúc là cảnh, tán lúc là khí. Thiên duyên ân tình, cũng bất quá tại tụ tán ở giữa. Từ Chiêu anh khẽ giật mình, tinh tế phẩm vị, lại nhìn Trần Thanh lúc, ánh mắt lại có biến hóa rất nhỏ. Đương, trung vang lại vang lên, đẩy ra biển mây, đám người trong nháy mắt nghiêm nghị quý vị. Một đạo kim hồng sâu không mà xuống, trên pháp đàn đã đứng thẳng vị áo trắng đạo nhân. Người này khuôn mặt gầy gò, ánh mắt như điện, quanh thân khí tức giống như lên đỉnh núi cao sừng sững, ép tới ngồi đầy tu sĩ nín hơi ngưng thần. Hôm nay giảng chính là thiên địa vi lô thiên. Tiếng như kim ngọc tấn công, tại đỉnh núi quanh của ra. Chương 23, tiên ngữ khải tạo hóa chương 23, tiên ngữ khải tạo hóa áo trắng đạo nhân tay áo khẽ dương, biển mây bên trong liền hiện hiện một tôn thanh đồng cự đỉnh hư ảnh. Hắn cũng không đợi đám người chuẩn bị, nhân tiện nói, thế nhân đều biết luyện đan cần đỉnh lô, lại không biết thiên địa làm lô, tạo hóa làm công. Hắn tiếng như hồng trung đại lữ, mang theo một loại nào đó huyền diệu vận luật, thẳng tới lòng người. Nghe được lời ấy, ở đây tu sĩ vô luận tu vi cao thấp, đều như bị sét đánh, lâm vào đốn ngộ chi cảnh. Trần Thanh chỉ cảm thấy linh đài một trận thanh tĩnh, trước mắt hiện hiện ngàn vạn cảnh tượng, núi non sông ngòi hóa thành vách lò, nhật nguyệt tinh thần chìm nổi trong đó. Chính mình phảng phất thành trong đỉnh một hạt bụi nhỏ, thiên địa linh khí như liệt diễm thiêu đốt quanh thân, nhưng ở cái này thiêu đốt bên trong, lại giấu giếm huyền cơ. Đỉnh khí vốn là càn khôn thể, đại dược nguyên lai tinh khí thần. Đạo nhân thanh âm giống như từ cựu thiên truyền đến, mỗi một chữ rơi xuống, đều như thần trung mộ cổ, sinh sôi đạo vận. Bờ sân núi ngàn năm cổ bách đột nhiên dị dạng rung động, vỏ cây da bị nẻ chỗ lại mở ra một đôi màu hổ phách con mắt. Bên dòng suối ngoan thạch kết đất nước mở, tung ra cái linh lung thạch tinh, đỉnh lấy rêu xanh tở dài. Dầm dầm, khắp núi cỏ cây đột nhiên chập chờn, nham khe hở bên trong chui ra 7-8 cái vừa hóa hình tiểu tinh quái, từng cái đỉnh đầu còn kể cận bùn đất. Thanh âm kia dần dần mờ mịt, Trần Thanh ý thức lại càng thêm rõ ràng, trong thế giới hiện thực tích lũy tu hành kinh nghiệm, cùng giờ phút này đạo vận sinh ra kỳ diệu cộng minh. Hải nhạc tàn quyển sơn thế tàng hải vận, tựa hồ không bản mà hợp tiên địa dung lô lý lẽ. Giang giác, thể nội truyền đến nhỏ bé tiếng vang, mệnh phù hình thức ban đầu trên sơn hải đường vân nhưng vẫn đi lưu truyền. Nô. Trung quanh lần lượt truyền đến tiếng rên rỉ. Trước hết nhất tỉnh lại mấy cái thế gia đệ tử sắc mặt mở miệng, hiển nhiên không thu hoạch được gì. Mấy cái kia đồng tử càng là sớm liền mở mắt ra, chính ảo náo xoa huyệt thái dương. Đợi đạo nhân giảng đến kiếp nạn không phải kiếp, đều là hỏa hầu lúc, ở đây đã có một nửa tu sĩ từ đốn ngộ bên trong rơi xuống, bên trong vòng những cái kia thế gia đệ tử, giờ phút này cũng lần lượt mở mắt, dài nhất người bất quá giữ vững được nửa khắc đồng hồ. Từ Chiêu anh cau mày, đổ mồ hôi chảy ròng ròng, hiển nhiên cũng đến cực hạn. Theo cách nói xâm nhập, càng ngày càng nhiều tu sĩ từ chìm ngộ bên trong thoát ly, có mặt người lộ vui mừng, hiển nhiên có chỗ đến, có người lắc đầu thở dài, cái hiểu cái không. Kim sa nhập vũ nội, sương mù tán như phong vũ. Này kim sa không phải ngoại vật, quả thật giữa thiên địa chí thuần linh khí. Làm giảng đến kim sa nhập ngũ nội lúc, toàn trường duy thừa Trần Thanh quanh thân hiện ra thanh quang, thái hòa chi khí tự chủ vận chuyển, đem cổ kim tu hành yếu quyết dung hội quan thông. Áo trắng đạo nhân ánh mắt hơi ngừng lại, chúng tu ghé mắt kinh ngạc. Là cho nên, sơn hà là tài, tuế nguyệt làm lửa, đan thành cựu chuyển lúc, mặc vong nhập lô bụi. Theo một câu cuối cùng đạo âm rơi xuống, Trần Thanh bỗng nhiên mở mắt, phát hiện trên trận chỉ còn chính mình một người còn tại thang ngộ, vội vàng thu liễm ký tức. Đạo hữu có thể thang ngộ đến cuối cùng. Từ Chiêu anh trong mắt kinh hãi chưa khởi. Trần Thanh cười không đáp, nhưng trong lòng cũng nghi hoặc, lập tức nghĩ đến chính mình trong mộng thân thể này mặc dù chỉ là đệ nhị cảnh trung kỳ, lại gánh chịu lấy vượt qua vạn cổ tu hành nhận biết, hậu thế công pháp chưa hẳn liền so cổ đại mạnh, nhưng đứng ở trên vai người khổng lồ, mặc dù tự thân không cao, lại có thể nhìn đến càng xa. Không để ý tới đám người đưa tới các loại ánh mắt, đợi đến tâm niệm sơ định, hắn lúc này nội thị đan điền. Kia mệnh phù hình thức ban đầu đã ngưng thực chín phần, càng có một sợi huyền diệu đạo vận quấn quanh trên đó, chính là thiên địa vi lô thiên tinh túy chỗ. Trong mộng thân không sai biệt lắm có thể ngưng tụ mệnh phù. Một bên khác, áo trắng đạo nhân cũng không ly khai, mà là tay áo nhẹ phẩy, đem xuống lại tinh quái xua tan, vần đạo cũng không có linh quả cho ăn các ngươi tạo hóa cũng không phải nơi đây, đi thôi. Một tay áo phía dưới, chúng tinh quái rơi xuống ngọn núi, rơi trong mây biển. Quá diên thượng nhân, chúng ta đều có nghi hoặc có thể hay không giải hoặc. Đám người thấy thế, nhao nhao tiến lên thỉnh giáo. Có thể. Đạo nhân ứng đáp trôi chảy, giam ba câu liền trực chỉ quan thiếu. Trần Thanh đứng yên dự tính, như nói như khát ghi lại mỗi chữ mỗi câu, những này đều là hiện thế khó tìm chân quyết. Chính nghe đến mê mẩn, chợt thấy ống tay áo bị kéo nhẹ, sau đó Từ Chiêu anh truyền âm nhập mật, nhìn kia đồng tử sắc mặt. Trần Thanh dư quang quét qua, chỉ gặp lúc trước tiêu căng đồng tử, giờ phút này chính bưng lấy thượng đẳng linh trà, mặt mũi tràn đầy kính sợ đợi ở một bên, chỉ chờ cách nói khoảng cách liền muốn tới dâng lên. Trần Thanh lại vô tâm để ý tới, đạo nhân kia lời nói, chữ chữ đều là vô giới chi bảo, nếu có thể đều đi lại, mang về hiện thế, có thể nói giá trị liên thành. Không biết đạo nhân này là cảnh giới gì. Một chén trà thời gian qua đi, áo trắng đạo nhân đem tay áo hất lên, giá vân muốn đi lúc, chợt ngừng chân ngoái nhìn, nhìn về phía Trần Thanh. Vị tiểu hữu này căn cốt như vực sâu, dấu giếm hải nạp bách xuyên chi tượng, người bình thường nghe ta giảng vạn vật chó rơm liền đầu đau muốn nức, ngươi lại ngay cả đúc nóng âm dương đều có thể bình yên nghe xong, rất hợp thiên địa vi lô thiên ý cảnh. Người chi linh quốc nên cũng có nuốt nạt thản lưới, điều giải âm dương chi năng, đáng tiếc đáng tiếc. Dứt lời bước trên mây mà đi, dư âm tán trong mây biển, lưu lại đầy phong tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Trần Thanh vẫn còn có mấy phần nộ, can cốt như vực sâu. Ý gì? Lắc đầu, hắn ý thức được bực này lời nói sắc bén chi ngôn, chính mình điểm ấy đạo hạnh là tuyệt đối tham không thấu, dứt khoát không suy nghĩ nhiều. Chú ý tới chu vi ánh mắt càng phát ra nóng rực, từ chiêu anh hợp thời khẽ gọi, Trần Quân, nên chuẩn bị vào kinh thành. Đi thôi. Trần Thanh thu hồi suy nghĩ, gật đầu đáp ứng, cuối cùng ngắm nhìn đạo nhân biến mất phương hướng. Mây mù chỗ sâu, tòa kia thanh đồng cổ điện như ẩn như hiện. Tiếng trung dư vị chưa tiêu, vân đài trên đám người đã nhao nhao đứng dậy. Mấy vị thế gia đệ tử vừa muốn tiến lên, đã thấy bích ba kiếm quang đã phóng lên tận trời. Đạo hữu xin dừng bước, chúng ta thành tâm mời. Cần biết thập công chúa đã úc còn không mang nổi mình úc, ngươi đi theo nàng. Cái này cũng không hưng dừng bước. Trần Thanh trong lòng âm thầm cô, liền cùng Từ Chiêu anh ngồi chung bích ba kiếm quang, thoáng qua không có trong mây biển. Chỉ còn lại đồng tử bưng lấy linh tràng lên người, đám người hai mặt nhìn nhau. Kiếm quang xuyên vân phá vụ, Từ Chiêu anh đống nhiên cười khẽ, ngươi ngược lại là thoải mái. Những cái kia thế gia đệ tử ngày thường nghĩ kết giao cũng khó khăn, những cái kia thế gia tài nguyên phong phú, lại ít bị quản chế ước. Bất quá là mộ hiến kế chi danh mà tới. Trần Thanh nhìn qua dưới chân quần quận biển mây, lắc đầu, như tìm nơi nương tựa bọn hắn, sợ là muốn bị ngày ngày thúc giục, đâu còn đến thanh tĩnh tu hành. Không kết giao cũng được. Từ Chiêu anh trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, sau đó nói, quá diên thượng nhân chi ngôn, cũng không cần quá mức để ý, linh cốt đã mất, chưa hẳn không có thành tựu. Trần Thanh cười nói, yên tâm. Từ Chiêu anh nhẹ gật đầu, sau đó kiếm quang đống nhiên gia tốc, thẳng đến sườn núi biệt viện. Gió núi gào thét bên trong, Trần Thanh âm thầm suy nghĩ, lần này nghe đạo được, nếu có thể đều hiểu thấu đáo, trở về hiện thế lúc cũng có lớn lao có ích. Đợi trở lại ở lại đạo phủ, hai người không chút nào trì hoãn, thu thập thỏa đáng về sau, liền dựng lên kiếm quang, thẳng vào thanh minh, xuyên vân mà đi. Trần Thanh đứng ở trên thân kiếm, quay đầu nhìn lại, gặp thiên phong như long hổ chiếm cứ, biển mây giống như vậy mực cuộn cuộn, thanh đồng cổ điện treo ở chân trời, chợt có kim quang bắn ra, chiếu khắp sơn hà vạn dặm. Một nơi tuyệt vời tiên gia phúc địa, tốt một bức thiên nhiên quan tưởng đồ. Hán chính cảm khái, lập tức linh đài chợt chấn, thái hòa chi khí trào lên như nước thủy triều, mệnh phù hình thức ban đầu rung động không ngớt, đúng là tích lũy hùng hậu, muốn tự hành ngưng tụ dấu hiệu. Trong thoáng chốc, Trần Thanh lại thấy mình cầm trong tay bức vẽ, tại thanh đăng nhìn xuống mô cổ họa, trên đỉnh núi vẽ vật thực biển mây, thậm chí tại thanh đồng cổ điện bên ngoài miêu tả cao nhân giảng đạo. Đây là trong ngộng thân tại năm thứ năm tu tập màu vẽ chi thuật. Hắn vừa mừng vừa sợ. Trong ngộng thân quả nhiên theo hắn lưu lại chấp niệm, tại tu hành sau khi nghiên cứu hòa kỹ, mặc dù bởi vì không người chỉ điểm, tiến triển chậm chạp, nhưng tích lũy tháng ngày cũng có ba phần hòa hậu. Trần Quân, Từ Chiêu anh phát giác dị dạng. Vô sự. Trần Thanh đệ xuống mệnh phù sao động, gặp trong đan điền sơn hải đường vân đã gần đến viên mãn, chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể thành hình. Dường như cảm giác được Trần Thanh thể nội linh khí biến hóa, Từ Chiêu anh tại bấm niệm pháp quyết ngự kiếm lúc, mở miệng nói, lần này đi Ngọc Kinh, đường xá xa xôi, trên đường sẽ trải qua mấy chỗ hiểm địa, cần xem chừng. Trần Thanh khẽ bước cằm, ánh mắt lưu luyến tại dọc theo con đường này như họa giang sơn. Đang khi nói chuyện, kiếm quang đã lướt qua vài tòa ngọn núi. Đồng nhiên, ừm. Trần Thanh nhướng mày, cảm ứng được phía trước tầng mây bên trong ẩn có dị động. Gần như đồng thời, Từ Chiêu anh cũng phát giác dị thường. Kiếm quang đột nhiên ngừng, ba đạo ấu quang phá mây mà ra, đánh thẳng hai người tim. Trần Thanh tay áo xoay tròn, thái hỏa chi khí như dâng lên lên. Keng, ba cái đen như mực xương đinh lên tiếng mà rơi, âm sát chi khí thực rảnh rỗi khí từ từ rung động. Âm sát cốt đinh. Từ Chiêu anh con ngươi đột nhiên co lại, bác hàn chú thuật. Ầm. Tầng mây xé rách, thân mặc da thú áo khoác lão giả đạp không mà đứng, bạch cốt trượng chỉ chỗ, hắc khí quần quần thành giữ tận mặt quỷ, đệ tam cảnh uy áp như núi lũ, gào thét mà đến. Người chính là Trần Hư. Chờ ngươi đã lâu. Hắn nghe răng cười gào thét, nếu không phải ngươi kia phân quyền tán thế kế sách, ta Bắc Hàn binh sĩ sao lại biến thành nô công? Bọn hắn hài đồng há có thể nhận giặc làm cha? Hôm nay liền muốn ngươi độc sĩ này trả giá đắt. Dứt lời, hắn đem bạch cốt trượng bung lên, đầy trời hắc khí hóa thành giữ tận mặt quỷ, lao thẳng tới hai người. Chương 24, ta thành độc sĩ. Chương 24, ta thành độc sĩ. Ta thành độc sĩ. Người này một khi có tiếng, quả nhiên không riêng chỉ có chuyện tốt. Trần Thanh trong nháy mắt minh bạch đối phương ý đồ đến. Bên cạnh, Từ Chiêu anh kiếm quyết biến đổi, lưu thủy kiếm nở rộ bích mang, như trường hồng có nhật, xua tan quỷ ảnh. Người này có thể ban ngày sinh quỷ ảnh, đã đạt huyền đồng quy nhất cảnh. Nàng truyền âm đội la lên, nhưng nên là chui vào tiên triều không điệp tu sĩ. Bực này tu sĩ lại nhận trung châu kết giới áp chế, tu vi tất không siêu tam cảnh. Ta có công chúa ban thưởng bảo có thể tạm cuốn hắn, ngươi tìm cơ hội đánh lui, sáng tạo ra không gian, ngươi ta mới có thể lấy bỏ chạy. Lời còn chưa dứt, Từ Chiêu anh tay nắm ấn quyết, một phương thanh ngọc cấn tỷ đã phóng lên tận trời, đón gió liền dài, hóa thành mười trượng phương viên, rủ xuống đạo đạo thanh quang. Thanh câu chấn nhạc ấn. Như thế chí bảo, như thế nào tại cái này vô danh trên người nữ tử? Bị tia thanh ngọc ấn tỷ lăng không đè ép, gia thú nam tử sắc mặt kỳ biến, quanh thân hắc khí lập tức bị bại. Người này nên là mới vào quy nhất cảnh, âm thần chưa vững chắc. Trần Thanh lúc này trong mắt tinh quang lóe lên, nghĩ tới sư phụ khi còn sống đôi câu vài lời, lòng có so đo. Nhưng Từ Chiêu anh tựa hồ lo lắng Trần Thanh bị đối phương đệ tam cảnh tên tuổi hù sợ, lúc này nhắc nhở, trên người này cũng không có cách nào áo hư ảnh, xuất thủ cũng là lấy âm thần khống chế chú pháp, mà không phải âm thần xuất hiếu, nói rõ chỉ là mới vào thứ ba quy nhất cảnh. Bực này tu sĩ ban ngày tác chiến, như bị trấn trụ âm thần, nhục thân bất quá nhị cảnh cường độ. Chúng ta vẫn là có một kích chi lực, có thể tạm thời bức lui hắn. Thì ra là thế. Trần Thanh đến này nhắc nhở, cảm thấy đại định, nghĩ tới sư phụ khi còn sống thủ đoạn, liền biết đối phương như bị đè lại âm thần, mình quả thật có một hai lần xuất thủ cơ hội. Đã như vậy, hô, hắn đúng là một cái thả người nhảy ra kiếm quang. Chỉ là một cái nhị cảnh tu sĩ, coi là đè lại ta âm thần, liền có cơ hội đối với kháng. Hôn vọng. Gia thú nam tử nhe răng cười, bạch cốt trượng quét ngang, hắc khí hóa thành trăm trượng cự mãng, há miệng vệ đến. Vâng. Một cỗ bành trướng uy áp bộc phát, kia phương thanh ngọc cấn tỷ lắc lư một cái, từ chiêu anh sắc mặt đột nhiên trắng. Không hổ là đệ tam cảnh, đại cảnh giới chiến lệnh, quả nhiên có hồng câu, dù là có pháp bảo áp chế, nhưng Trần Thanh lại không tránh không né, hai tay kết ấn, thể nội sơn hải ý cảnh ầm vang bộc phát. Trời long đất lở. Trần Thanh chắp tay hành lễ, thái nhạc thông thiên quyết cùng hạo miểu kinh linh lực ở trong kinh mạch cưỡng ép giao hòa, thái hỏa chi khí như nộ long đúc lên, mỗi qua một chỗ huyệt khiếu liền nổ tung lôi minh bạo hưởng. Giang giác. Hắn cánh tay phải kinh mạch băng liệt vài chỗ, tiên huyết chảy ra ống tay áo, lại đổi lấy kinh thiên vĩ lực. Đấm ra một quyền, sơn ảnh ngưng thực như núi, hải khiếu mãnh liệt giống như thật, cùng kia trăm trượng hắc mãng giữa trời chạm vào nhau. Ầm ầm. Khí lãng nổ tung hơn 10 trượng đám mây, phía dưới núi rừng tận cong lưng. Từ chiêu anh lúc đầu gặp Trần Thanh nhảy ra kiếm quang, dưới sự kinh hãi, đang chờ nhắc nhở hắn lui về, thấy một màn này, lập tức mở to hai mắt nhìn. Đệ nhị cảnh sao có như thế uy năng? Gia thú nam tử thân hình lảo đảo, mặt có kinh hãi. Trần Thanh xóa đi góc miệng tiên huyết, trong mắt chiến ý như lửa. Một kích này mặc dù thương tới kinh mạch, lại làm cho hắn rõ ràng cảm nhận được đệ tam cảnh tu sĩ lực lượng cấp độ. Lại đến. Thét dài một tiếng, thân hình hắn như điện, quyền cước ở giữa sơn hải hư ảnh luân chuyển, lại không lùi mà tiến tới. Gia thú nam tử cả giận nói, ngươi độc sĩ này, nếu không phải giờ phút này chính là ban ngày, ta khó mà âm thần xuất hiếu, làm sao có thể bị ngươi đắc thủ? Cũng được. Hắn đột nhiên cắn chót lưỡi, âm thần hiện. Lập tức, bảy thước yên hà từ hắn tiên linh xung ra, bị ánh nắng vừa chiếu, nổi lên lưu ly hỏa ánh sáng. Nam tử kia càng là kêu lên một tiếng đau đớn, mà hậu chiêu bắt ấn quyết, tiên hà bên trong một đạo mệnh phù hiển hóa, đúng là muốn liều mạng âm thần bị hao tổn cũng muốn chém giết Trần Thanh. Âm thần quả mệnh phù, người này muốn liều mạng. Từ chiêu anh dưới sự kinh hãi, nhìn Trần Thanh một chút, quyết tâm, cắn đầu lưỡi một cái, cũng há mồm phun ra một đạo tiên huyết, thế tại thanh ngọc cấn tỷ lên. Ầm ầm, kia thanh ngọc cấn tỷ đột nhiên chấn động, trong cõi u minh cùng trong hư không một đạo ý chí liên hệ, trọng lượng trong nháy mắt gia tăng. Chấn. Tiên hà âm thần tuấn đống chốc bị định tại nguyên chỗ. Không được. Gia thú nam tử kinh hãi. Trần Thanh sao lại bỏ lỡ bực này cơ hội tốt? Thừa dịp hắn âm thần chưa về, song trưởng hợp lại, sơn hải hư ảnh hóa thành thiên địa cối xay, đem gia thú nam tử liền người mang trượng nghiền bay ngược trăm trượng. Người muốn chết. Gia thú nam tử nổi giận gầm lên một tiếng, bạch cốt trượng nổ tung, hóa thành khắp hôn tiên cốt đâm bắn về phía Trần Thanh. Ông. Thanh ngọc cấn tỷ thanh quang đại thịnh, gai xương đều tan rã. Sơn hải nhất khí chỉ. Trần Thanh thân như du long, truy kích mà tới, một chỉ điểm tại thiên trung yếu huyệt. Giang giác. Xương ngực tiếng vỡ vụn bên trong, gia thú nam tử kêu lên một tiếng đau đớn, kia yên hà âm thần lập tức tán loạn. Vâng. Thanh ngọc cấn tỷ rơi xuống, đem nam tử như lưu tinh rơi đập vết núi, ngất đi. Trần Thanh lúc rơi xuống đất, quanh thân kinh mạch phỏng, thái hỏa chi khí cơ hồ hao hết, nhưng trong đan điền mệnh phù hình thức ban đầu lại so trước khi chiến đấu càng thêm ngưng thực, lưu chuyển lên sơn hải giao hỏa huyền diệu đường vân. Hắn lao đi góc miệng tiên huyết, nhìn xem hôn mê gia thú nam tử, trong mắt chiến ý chưa tiêu. Đệ tam cảnh sơ kỳ, âm thần như ra, ta thất bại. Nhưng nếu đoạt tại âm thần hiển hóa trước xuất thủ, còn có một tuyến cơ hội thắng. Một trận chiến này mặc dù cho mượn thanh khâu ấn chi uy, lại làm cho hắn rõ ràng cảm nhận được cảnh giới hồng câu, càng tại thời khắc sinh tử có chỗ đốn ngộ. Đáng giá. Đợi lắng lại tâm niệm, Trần Thanh quay người lại, từ chiêu anh trịnh trọng thi lễ, đa tạ đạo hữu tương trợ, nếu không phải thanh khâu ấn chấn áp tâm thần, Trần Mộ hôm nay nguy rồi. Từ chiêu anh thu hồi ấn tỷ, gương mặt xinh đẹp còn mang kinh hãi, ngươi lại thật có thể đánh lui đệ tam cảnh. Lập tức mày liêu đứng đấy, nhưng đây cũng quá mạo hiểm. Lấy đệ nhị cảnh đối cứng đệ tam cảnh, thôi không cẩn thận chính là thân tử đạo tiêu. Lấy thiên tư của ngươi ngộ tính, nên tại tu hành cùng thiên hạ đại sự trên làm ra càng nhiều công hiến, há có thể lô mãng như thế. Trần Thanh tâm chính nói kỳ thật tiết mệnh, chẳng qua là tại mộng bên ngoài hiện thế, trong mộng, hắn mục đích không phải tuần mệnh, mà là tìm kiếm. Đang khi nói chuyện, Trần Thanh trong đan điền thái hòa chi khí quần quận như sôi, mệnh phù hình thức ban đầu rung động không ngớt. Hắn lập tức lòng có minh ngộ. Từ đạo hữu đợi chút. Trần Thanh lúc này ngồi xếp bằng, quanh thân ngọc trạch quang hoa lưu chuyển, thái hòa chi khí như bách xuyên quy hải, đều hợp thành hướng đan điền. Dưới rốn ba tấc kim quang chợt hiện, một đạo hư ảo phù lục từ khí hải dâng lên, sơn hải là văn, dáng mây là lạ. Đây là muốn ngưng tụ bản mệnh linh phù. Từ chiêu anh đôi mắt đẹp hơi mở, sau đó lấy lại tinh thần, lập tức bấm niệm pháp quyết bày ra phòng hộ cấm chế, lấy ra ba cái thanh ngọc phù lục treo ở Trần Thanh đỉnh đầu, hình thành ba trọng quan màn, hộ hắn nhục thân. Do dự một cái, nàng cắn nát đầu ngón tay, đem một giọt tinh huyết rơi vào Trần Thanh trước người. Sơn Hải làm cơ sở, Thái Hòa làm dẫn. Trần Thanh mặc niệm hải nhạc tàn quyền yếu quyết, đem trong lúc kịch chiến cảm ngộ đều dung nhập mệnh phù, kia ra thú nam tử âm thần xuất khiếu huyền diệu, thanh ngọc cấn tỷ trấn áp bốn phương uy thế, tính cả trước đó nghe thiên địa vi lô tiên chi điểm chính, đều hóa thành chất dinh dưỡng, tập bộ phù lục. Ngưng. Một tiếng quát nhẹ, hắn đang điền nở rộ ánh sáng, ba tấc ngọc phù triệt để thành hình, lơ lửng khí hải. Núi cao nguy nga, sóng biển cuộn cuộn, vân vân lượn lờ đường bán vận tự thành. Xong rồi. Trần Thanh mở mắt, trong mắt tinh quang như điện, từ đây pháp lực chất biến, uy năng tăng gấp bội. Từ Chiêu Anh thu hồi cấm chế, khó nén sợ hãi thán phục, Lâm Chiến đột phá. Không phải là chính đạo, Trần Thanh đứng dậy hoạt động gần cốt, cảm thụ được bành trướng pháp lực, bây giờ để sướng chính là hậu tích bạc phát, rời xa hung hiểm, cầu tại động phủ tấn thăng, ngồi xem phong vân biến ảo. Trần Thanh nói như vậy, tất nhiên là cảm thấy mộng bên ngoài bản thể ứng lấy cầu làm chủ, nhưng trong mộng hư cấu hóa thân liền không có chú ý nhiều như vậy. Nghĩ đến, hắn đứng dậy hoạt động gần cốt, chỉ cảm thấy thân thể nhẹ nhàng như vũ, pháp lực vận chuyển hòa hợp không ngại, đi theo ánh mắt trầm xuống, nhìn chằm chằm trên mặt đất hôn mê gia thú nam tử. Người này có thể tinh chuẩn mai phục, tất có người mật báo. Từ Chiêu Anh biến sắc. Ngọc Kinh chuyến đi, sợ có biến số. Trần Thanh thở dài, cần sớm tính toán, ngươi có thể liên hệ với công chúa sao, đem nơi này tình huống nói cho nàng. Yên tâm, nàng sẽ biết được. Từ Chiêu Anh lấy ra một viên thanh ngọc bình nhỏ, đây là tỏa hồn đan, có thể tạm thời giam cầm này người tu vi, đối hắn tỉnh lại, vừa vặn thẩm vấn một phen. Lời còn chưa dứt, gia thú nam tử đột nhiên toàn thân co rút. Phốc. Hắc huyết dâng trào ở giữa, một sợi khói xanh từ hắn tiên linh thoát ra. Không được. Từ Chiêu Anh trong tay áo ba tấm phù lục nhanh chóng bắn mà ra, khó khăn lắm đem kia khói xanh khóa nhập lá bùa, hóa thành ba tấm đen như mực giữ tận mặt quỷ phù. Lại nhìn trên mặt đất, nam tử đã khí tức hoàn toàn không có. Thần hồn câu diệt. Từ Chiêu Anh sắc mặt nghiêm túc, nên là bị nhân thực vào hồn phách chú pháp. Đại thủ bút, lại dùng duy nhất tu sĩ làm con rơi. Trần Thanh cũng là mặt có kinh hãi, đệ tam cảnh nói diệt liền diệt. Hoàng hôn nặng nề, Từ Chiêu Anh triệu hồi lưu thủy kiếm, vội la lên, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đi. Nàng lấy ra một tờ đen như mực phù lục, giao cho Trần Thanh, này phù ngậm âm thần một kích, ngươi cầm hộ thân, dùng cẩn thận. Tốt. Kiếm quang tái khởi, bạch phá hoàng hôn. Cùng lúc đó, Ngọc Kinh thành bên ngoài 90 dặm, Thanh Khê thành. Một cỗ vải xanh xe ngựa chậm rãi ép qua đường đá xanh. Màn xe hơi cuộn lên, lộ ra thiếu niên u ám mặt mày. Đến. Trong xe, thiếu niên thấp giọng mở miệng, lập tức nhìn về phía bên cạnh sắc mặt tái nhợt thiếu nữ. Kia thiếu nữ ước chừng 15-16 tuổi, khuôn mặt mỹ lệ, lại lộ ra mấy phần bệnh trạng tái nhợt, nghe vậy nói khẽ, "Ngũ ca, ngươi nói, nhị ca sẽ nghe chúng ta sao?" Thiếu niên trầm mặc một lát, lắc đầu nói, "Không biết rõ, nhưng đây là Trần gia sau cùng cơ hội." Ngoài xe, thân mang cẩm bào trung niên nam tử đứng chắc tay, thấy hai người chậm chạp không rời xe, nhíu mày, tiến lên phía trước nói, "Trần Ngũ công tử, Trần Thất nương tử, dịch trạm đã chuẩn bị tốt phòng nhỏ, còn xin sớm đi nghỉ ngơi. Ngày mai vào kinh thành, Lục điện hạ sẽ tự mình tiếp kiến hai vị, nhưng ở này trước đó, còn cần các ngươi tự viết một phòng, lấy huyết mạch bí thuật chuyển cho Trần Hư công tử." Chương 25, ai nói ta tính tính tốt? Chương 25, ai nói ta tính tính tốt? Trần Ngũ Lang Trần Du nghe vậy, hít sâu một hơi, rèm xe bật lên, đỡ lấy muội muội Trần Huyên xuống xe. Cẩm bào nam tử thấy thế, mỉm cười, nói: "Hai vị yên tâm, chỉ cần Trần Hư công tử quy thuận Lục điện hạ, Trần gia ô danh có thể tự rửa sạch." Lục điện hạ đã hứa hẹn, được chuyện, không chỉ có khôi phục Trần gia tước vị, càng sẽ ban thưởng tẩy tủy đàn trợ thất tiểu thư trừ tận gốc hàn độc. Trần Huyên thân thể run lên, trong mắt lóe lên một tia chờ mong. Trần Du lại âm thanh lạnh lùng nói: "Triệu quản sự, ta nhị ca tính tình bướng bỉnh, năm đó bị phế linh cốt, trục xuất gia môn cũng không từng túi đầu, bây giờ muốn hắn phản bội Hy Giao công chúa, chỉ sợ không dễ dàng như vậy." Triệu quản sự tiếu dung không thay đổi, ý vị thâm trường nói: "Nguyên nhân chính là như thế, Lục điện hạ mới cố ý mời hai vị đến đây." Huyết mạch thân tình, trung vi là cắt không ngừng. Hắn đưa tay ra hiệu hai người đi vào. Dịch trạm bên trong đèn đuốc sáng trưng, mấy tên nô bộc sớm đã chuẩn bị tốt nước nóng đồ ăn nóng. Trần Du vịn muội muội ngồi xuống, chính mình vẫn đứng ở bên cửa sổ, nhìn qua nơi xa Ngọc Kinh phương hướng, ánh mắt phức tạp. "Ngũ ca." Trần Huyên nhẹ giọng đề. Trần Du trở về, miễn cưỡng cười một tiếng, không có việc gì, rất nhanh liền có thể nhìn thấy nhị ca. Trần Huyên cúi đầu, nhìn xem trong tay một viên ngọc bội, kia là Trần Hư rời nhà trước lưu cho nàng. "Nhị ca như biết chúng ta là bị Lục hoàng tử người mang tới, có tức giận hay không?" Trần Du trầm mặc một lát, thấp giọng nói, "Tức giận lại như thế nào? Trần gia đã mất đường có thể đi. Phụ thân bị tù, tộc nhân lưu vong, nếu không bắt lấy lần này cơ hội, về sau liền thật không có Trần gia." Kiếm hồng bạch phá hoàng hôn, 3000 dặm cuối đường thu đáy mắt, sơn hà biến đổi, thành trì tinh la. Trần Thanh đầu ngón tay tại trong hư không cất nhẹ, ven đường kỳ cảnh đều thành vô hình bức tranh khắc sâu vào thức hải. Từ Chiêu Anh cũng không quay dậy, chỉ là đem kiếm quang lại thúc nhanh 3 phần. Ngay xuống núi lúc, hai người cuối cùng đến Ngọc Kinh vùng ngoại ô phương xa, cựu trọng vọng lâu vào mây trời, vạn trượng hồng tiểu vượt tinh hà. Mặt trời lặn về hướng tây chỗ, đèn cung đình thứ tự sáng lên, chiếu lên cả tòa hoàng thành như lưu ly thế giới. Đến. Từ Chiêu Anh đè xuống kiếm quang, rơi vào ngoài thành liền núi dịch. Trần Thanh lúc này mới hoàn hồn, có lẽ là ngưng phủ thời điểm tham khảo Huyền Đô Sơn cảnh nguyên cớ, giờ phút này kia nặng trọng sơn ảnh lại thức hải bên trong tự thành bức tranh, tùy thời có thể lấy ra tham lộ. Cái này nghiễm nhiên là thành quan tưởng đồ. Hắn âm thầm suy nghĩ, chào đón qua công chúa về sau, nhất định phải tìm cái thanh tịnh chỗ, đem này tấm Huyền Đô quan nghĩ đồ vẽ ra, nếu có thể thành công, không chỉ có trong ngộng thân tu hành có thể tiến thêm một bước, trở về hiện thế về sau, còn có thể gia tăng tông môn nội tình. Lần này tỉnh lại, không sai biệt lắm nên truyền thụ đại ngao sơn hải tàng quyển, chờ hắn đặt chân đệ nhất cảnh, mở hoàng đình cung. Bóng đêm thâm trầm, dịch trạm bên trong đèn đuốc dần dần tắt. Trần Thanh ngồi xếp bằng trên giường, điều tức ngưng thần, thể nội mệnh phù lưu chuyển, thái hòa chi khí tẩm bổ quanh thân kinh mạch. Ngoài cửa sổ chợt có tiếng gió khẽ nhúc nhích. Ừm. Hắn nhướng mày, dương mắt nhìn lên, gặp một cái hạt giấy xuyên cửa sổ mà vào, nhẹ đồng bền rơi vào trước án. Hạt giấy toàn thân trắng như tuyết, duy chỉ có hạt mỏ chỗ nhuộm một vòng đỏ sậm, như máu không phải máu, lộ ra một cỗ quỷ dị khí tức. Truyền tin hạt giấy. Trần Thanh đưa tay một nhếp, hạt giấy triển khai, hóa thành một chương giấy viết thư, trên thư chữ viết thanh tú, lại lộ ra mấy phần gấp rút, nhị ca, gặp chữ như ngộ. Ta cùng thất muội đã tới Ngọc Kinh, được lục hoàng tử chiếu cố, tạm cư Thanh Khê. Điện hạ dày rộng, nói như nhị ca nguyện quy thuận, trấn gia ô danh có thể tắm, tước vị có thể phục, càng ban thưởng tẩy tùy đan, giải thất muội hàn độc chi ách. Nhị ca, bây giờ phụ thân bị tù, tộc nhân tản mạn khắp nơi, trấn gia đã tới tuyệt cảnh. Lục điện hạ chính là thánh hoàng con trai trưởng, quyền thế ngập trời, khi giao công chúa bất quá dị tộc huyết mạch, khó thành đại khí, nhìn nhị ca nghĩ lại. Ký tên là Ngũ Đệ Trần Du. Trần Thanh xem hết, đầu ngón tay nhất trà sát, giấy viết thư hóa thành cho bụi. Trước đây Hy Giao công chúa sở dĩ đón lấy an trí 10 vạn tội dân việc cần làm, chính là bởi vì kia lục hoàng tử từ đó cản trở. Bây giờ việc phải làm sát thành, lục hoàng tử không ngờ âm thầm tiếp xúc Trần gia, muốn đem hắn lôi kéo đi qua. Cái này lục hoàng tử, phản phất cố ý cùng Hy Giao công chúa khó xử, song phương có gì mâu thuẫn. Mặt khác, Trần Du, Trần Nguyên. Thế mà thật có cái Trần gia, còn liên lụy ra huynh muội, ta thiết lập lẽ ra chỉ liên quan đến Trần Hư một người, đây là thân phận nguyên bộ. Trong trí nhớ, hai người này thật là Trần Hư đệ muội, năm đó Trần gia bị nạn lúc, bọn hắn tuổi còn nhỏ. Trần Thanh đứng dậy đẩy cửa sổ, nhìn về phía nơi xa Ngọc Kinh phương hướng. Trong bóng đêm, tòa kia nguy nga hoàng thành đèn đuốc sáng trưng, như một đầu ẩn nút cự thú. Dùng thân tình bước người đi vào khuất khổ. Nhân vật phản diện diễn xuất ra. Trần Thanh ánh mắt lạnh dần. Như hắn thật sự là Trần Hư có lẽ sẽ vì thế dao động, nhưng hắn chỉ là mượn mộng mà đến, đối cái này Trần gia cũng không bao nhiêu tình cảm. Húng chi, khi giao công chúa cùng Từ Chiêu anh bọn người đãi hắn không tệ, làm sao tùy ý nhạy phản. Húng hồ, như trong ngộng đều bởi vì lợi ích mà tùy tiện đổi trí đổi nói, đạo tâm sợ là căn bản có lập. Cùng lắm thì lại biên cái tổ sư trùng luyện, để cho ta tùy ý vặn bẹo suy nghĩ, lại là không thành. Chính đang cân nhắc, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Trần đạo hữu, có thể từng nghỉ ngơi. Là Từ Chiêu anh thanh âm. Trần Thanh thu liễm thần sắc, nói, chưa, Từ đạo hữu mời đến. Cửa mở, Từ Chiêu anh một bộ tô ý đi, vương lấy một chiếc thanh đăng, đăng diễm như đậu, phản chiếu mặt mày như họa. Nàng ánh mắt quét qua, gặp trước cán có cho giấy lưu lại, có người chuyển tin ngươi. Trần Thanh cũng không giấu giếm, đem giấy viết thư nội dung giản lược cáo chi. Từ Chiêu anh nghe xong, trong mắt hàn mang lóe lên, lục hoàng tử lại âm thầm tiếp xúc ngươi thân tộc, bước bắt ngươi. Trầm ngâm một lát, nàng nói, Trần gia sự tình, ngươi đợi như thế nào? Trần Thanh lại nói, Từ đạo hữu cảm thấy, ta sẽ như thế nào? Từ Chiêu anh nhìn hắn chằm chằm chỉ chốc lát, chợt nhuyễn miệng cười, ta tin ngươi. Ngắn ngủi ba chữ, lại nặng như vạn cân. Nàng đi theo lại nói, kỳ thật ngươi không cần lo lắng, công chúa sẽ nghĩ biện pháp an bài Trần gia. Trần Thanh trong lòng khẽ nhúc đích, đang muốn mở miệng, chợt nghe ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng bén nhọn tiếng xé gió. Hưu, một viên thanh ngọc lệnh tiễn phá không mà đến, đính tại khung cửa sổ bên trên, phần đuôi buộc lên nửa khối tàn phá ngọc bội. Còn chưa nhập ngọc kinh, cứ như vậy náo nhiệt. Trần Thanh khẽ giật mình, ánh mắt quét qua, gặp ngọc bội kia phía trên khắc lấy một chữ vân nhục thân lại không bị khống chế địa khí máu cuộn cuộn. Lý Tiêu, cái tên này như gai độc từ ký ức chỗ sâu đâm ra. Chính là cái này nghĩa minh năm đó Vu Trần Hư mưu phản, hại hắn linh cốt bị phế, Trần gia là úp. Nếu là chân chính Trần Hư ở đây, chỉ sợ sớm đã giận không kèm được. Ngoài cửa sổ, nguyên ảnh hạ hình như có một thân ảnh hiện lên. Dẫn ta ra ngoài. Hắn trầm tư một lát, xông Từ Chiêu anh hỏi, ngọc kinh dưới chân, động thủ nhưng có kiêng kỵ. Từ Chiêu anh nói, chỉ cần có dị dạng sóng linh khí, liền chắc chắn dẫn tới ngọc kinh tuần vệ, bất quá chúng ta có công chúa triệu lệnh, làm theo việc công mà đến, gặp được đột phát sự tình, có thể tùy cơ ứng biến. Tốt. Trần Thanh gật gật đầu, thân hình như khói, vô thanh vô tức lướt đi ngoài cửa sổ. Từ Chiêu anh nhíu mày lại, đưa tay vào ngực, bóp nát một viên đưa tin ngọc phù, mới đi theo. Hoang dã bên trong, cổ hoài dưới, ánh trăng như nước. Một đạo áo trắng thân ảnh đứng chắp tay, tay áo phiêu nhiên, khí chất xuất trần, giữa lông mày một điểm đỏ cắt phá lệ bắt mắt. Lý Tiêu. Trần Thanh dừng lại bước chân, nhíu mày. Cùng trong trí nhớ hung ác nham hiểm tàn nhẫn nghĩa huynh khác biệt, thời khắc này Lý Tiêu ôn nhuận như ngọc, khí tức uyên thâm tựa như biển, càng nhìn không ra sâu cạn. Vừa mới qua đi bao lâu? A, hơn 30 năm, kia không sao. Hư đệ, hồi lâu không thấy. Lý Tiêu quay người, ánh mắt nhu hòa, giống như ngậm lo lắng. Trần Thanh đứng ở 10 trượng bên ngoài, thần sắc bình tĩnh, cũng không hiện lộ hận ý, cũng không ra vẻ thân cận, thản nhiên nói, là hồi lâu không thấy. Lý Tiêu nao nao. Hắn vốn cho rằng Trần Hư nhìn thấy chính mình, hoặc là giận không kèm được, hoặc là lạnh nói đối mặt, không nghĩ tới đối phương càng như thế trầm ổn, để hắn nhất thời đoán không ra tâm tư. Hư đệ ngược lại là thay đổi rất nhiều. Lý Tiêu than nhẹ một tiếng, giọng thanh khẩn, năm đó sự tình, ta có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, hôm nay mạo hiểm gặp nhau, chỉ vì cứu ngươi. Trần Thanh đuôi lông mày chau lên, cứu ta. Lý Tiêu hạ giọng, lần này thập công chúa lần này vào kinh thành, mặt ngoài có rất nhiều nguyên do, nhưng trên thực tế là muốn bị đưa vào tẩy mạch chỉ. Hắn trong tay áo trượt ra một quyển mật hàm, đưa về phía Trần Thanh. Bây giờ Thánh Hoàng bế quan thăng ngộ thiên đạo huyền diệu, chấp trưởng tiên triều sự tình chính là giám quốc ngày sau. Ngày trước trong triều có đại thần ký một lá thư, nói Hy Giao công chúa huyết mạch dị biến, không phải tộc loại của ta. Thế là ngày sau đã hạ mật chỉ, lần này triệu kiến là giả, tắm mạch là thật. Trần Thanh tiếp nhận mật hàm, ánh mắt đảo qua, trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng lại nhai nuốt lấy giám quốc ngày sau cái danh xưng này. Lý Tiêu bí mật quan sát phản ứng của hắn, trong lòng kinh nghi, nếu là đi qua Trần Hư, nghe nói việc này, chắc chắn sẽ tức giận hoặc lo lắng, nhưng trước mắt người mà ngay cả lông mày cũng không nhăn một cái. Hư đệ, hắn thử thăm dò nói, ngươi liền không lo lắng. Trần Thanh ngước mắt, không trả lời mà hỏi lại, ngươi hôm nay đến, chỉ vì nói những này. Lý Tiêu trì trệ, lập tức cười khổ, ngươi vẫn là không tin ta. Dừng một chút, hắn đông nhiên hạ giọng, ngữ khí ngưng trọng, kỳ thật còn có một chuyện. Chớ lại cha ngươi kia linh cốt hướng đi, cái gì điều tra, đối ngươi không tốt. Trần Thanh ánh mắt chớp lên, rốt cục lộ ra một tia hứng thú, vì sao? Đông nhiên nghĩ đến Huyền Đô Sơn Quá Diên thượng nhân nói tới căn cốt như vực sâu sự tình. Lý Tiêu lắc đầu, biết được quá nhiều, càng thêm nguy hiểm. Trần Thanh thần sắc bình tĩnh như trước, phản phất đây hết thảy không có quan hệ gì với hắn. Lý Tiêu trong lòng càng không chắc, nhưng vẫn ra vẻ thành khẩn nói, "Thư đệ, nghe nói ngươi bây giờ tu chính là Thái Nhạc Quyết. Phương pháp này cùng thể chất của ngươi không hợp, ngươi đi qua tu Chu Thiên Tinh Túc Kiếp Nguyên Điển vừa lúc trên tay ta, chỉ cần ngươi đồng ý rời đi, vật này có thể vật về nguyên chủ." Hắn lấy ra một quyển ngọc giản, đưa về phía Trần Thanh, đầu ngón tay lại lặng yên nổi lên một tia hắc khí. Trần Thanh ánh mắt cúi xuống, giống như đang suy tư, kỳ thực đã phát giác được kia sợi hắc khí. Ngay tại Lý Tiêu sắp chạm đến hắn thủ đoạn sát na, còn một đạo kiếm quang phá không mà tới, từ chiêu anh quát lạnh, "Tặc tử ngươi dám?" Lý Tiêu ném đi ngọc giản, nhanh lùi lại mấy trượng, ngụy trang ôn nhuận trong nháy mắt bong ra từ màng, lộ ra hung ác nham hiểm bản tướng, đáng tiếc, kém một chút. Hắn dương mắt nhìn về phía Trần Thanh, gặp đối phương cũng không xuất thủ chi ý, cảm thấy thất vọng. "Trần Hương, ngươi có thể nhịn xuống không xuất thủ? Ta đều nhìn không ra ngươi sâu cạn, đương nhiên sẽ không tùy tiện xuất thủ." Trần Thanh thở dài, cố ý làm ra một bộ hứng thú vắng lặng bộ dáng, "Chuyện cho tới bây giờ, chính là đối ngươi xuất thủ, lại có ý nghĩa gì?" Lý Tiêu híp híp mắt, chợt cười to, "Nguyên lai ngươi nhuệ khí đã tang, tính tình cũng bị mất. Vậy liền không có gì đáng nói, để ngươi lại sống tạm một đoạn thời gian lại có gì phương? Dù sao công chúa khế đảo, ngươi đồng dạng sẽ rơi xuống trên tay ta." Trần Thanh nghe ra mánh khỏe, "Ngươi muốn bắt ta?" Lý Tiêu không còn trả lời, tay nắm ấn quyết, liền có đen như mực tật phong thổi lên, muốn đem hắn thân bao khỏa. "Kỳ thật ngươi sai, ta kỳ thật tính tình không tốt." Trần Thanh chợt mở miệng, con ngón đúng ra, một chương đen như mực phù lục bắn ra, thuận tật phong liền hướng Lý Tiêu bay đi. Lý Tiêu tay áo dài bung lên, linh khí như ánh sáng, tiêu sái thông dòng, cười nói, "Ta còn nói ngươi thật chết mất tâm trí, nguyên lai là gửi hy vọng ở bực này thủ đoạn nhỏ, còn tưởng rằng chính mình là quá khứ cái kia thiên chi tiêu tử, lại không biết hình họa như thế nào cùng." "A, như thế nào là âm thần?" Lời còn chưa dứt, phù lục đột nhiên nổ tung. "Với anh, không có ánh lửa, không còn khí sóng, chỉ một cô âm lanh đến cực điểm hàn ý bộc phát, như vạn năm huyền băng, trong nháy mắt đông kết phương viên mười trượng. Trong không khí hiện ra từng trương vặn vẹo mặt người, hình như quỷ mị, phát ra y mắng rít lên, nào trên người Lý Tiêu. Âm thần tàn nghiệm, xương mu bàn chân thực linh. Chương 26, cái này đều không quên nói lời xã giao chương 26, cái này đều không quên nói lời xã giao âm thần phù lục cầm vang bộc phát, cái kia vốn là dùng đệ tam cảnh tu sĩ oán độc tàn hồn luyện chế chí tà chi vận. Ẩn chứa hắn trước khi chết ngập trời oán độc cùng âm sát chi lực, chuyên thực tu sĩ đạo thể, ô chọc thần hồn. Lý Tiêu cánh tay phải vừa chạm đến phù lục, toàn bộ cánh tay trong nháy mắt phủ kín đen sương, huyết đục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo khô cát. Xuy, huyết quang chợt hiện. Nhưng hắn phản ứng cực nhanh, tay trái chập ngón tay lại như dao, xuy một tiếng nhưng vẫn đoạn cánh tay phải, đồng thời trong cổ lóe ra quát khẽ một tiếng, "Nguyên Đô hộ mệnh, thần chiếu vô hạ." Ông, hắn mi tâm điểm này mực đỏ đột nhiên sáng lên, hóa thành một đạo đỏ thấm lồng ánh sáng bao phủ toàn thân, càng đem xâm nhập mà đến âm hàn sát khí tạm thời cách trở bên ngoài. Nhưng cái này chỉ là bắt đầu, kia âm thần phù lục chân chính sát chiêu, cũng không phải là vẹn vẹn ăn mòn nội thân. "Ách a!" Lý Tiêu đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, thất khiếu chảy máu, khuôn mặt bặm mẻo. Phù lục bên trong ngàn vạn oan hồn chính thuận thần thức phản vệ, điên cuồng xung kích hắn tử phủ. Giờ khắc này, hắn phảng phất rơi vào vô gian địa ngục, bên hai là ngàn vạn oan hồn kêu rên, trước mắt hiện ra vô số huyết tinh hình tượng, chính là kia tam cảnh tu sĩ trước khi chết thấy nhận thấy bằng ngắn. Cho dù lấy hắn âm thần mạnh mềm dai, cũng không nhịn được hỏi tâm chấn động, hộ thể lồng ánh sáng kịch liệt ba động. Giang giác, hắn lảo đảo lui lại ba bước, dưới chân đá xanh vỡ vụn, chỗ cụt tay huyết đục lúc đích, lại bắt đầu chậm chạp chủ sinh. "Trần Hương." Lý Tiêu muốn rách cả mí mắt, vẻ mặt dữ tợn như ác quỷ, đâu còn có nửa điểm ôn nhuận bộ dáng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Thanh, sắc ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, "Ngươi dám dùng bực này tà vật ám toán tại ta?" Trần Thanh nghiêm mặt nói, "Nhìn xem ngươi trương này giả mù sa mưa mặt, ta vốn là toàn thân khó chịu. Chớ nói chi là, ngươi vẫn là cái mê ngữ người, hỏi cái gì đều không nói, như thật làm cho ngươi thong dong tới lui, lưu lại một cái tiêu sái dáng người, ta sợ là thậm chí đi ngủ đều ngủ không xong." Nơi xa, Ngọc Kinh thành phương hướng đã truyền đến tiếng xé gió, hiển nhiên tuần thú Ngọc Kinh vệ phát hiện nơi đây dị thường sóng linh khí, ngay tại chạy đến. Lý Tiêu sắc mặt âm tình bất định, đột nhiên âm trầm cười một tiếng, "Tốt, rất tốt. Ngươi cho rằng đầu nhập vào Hy Giao liền có thể xoay người? Nàng tự thân còn khó đảm bảo, ngược lại muốn xem có thể hộ đến ngươi bao lâu. Các loại công chúa khế đảo, nhóm chúng ta lại tính toán đơn đoán." Lời còn chưa dứt, thân hình hắn đã hóa thành một sợi khói đen tiêu tán, chỉ có tại chỗ lưu lại âm hàn sát khí, còn tại uy mắng ăn mòn chung quanh cỏ cây, khiến cho cấp tốc khô héo mục nát. "Ngươi ngược lại là quả quyết, ta vốn cho rằng ngươi thật muốn nén giận, đảm nhiệm người kia phách lối." Từ chiêu anh kiếm quang thu vào, rơi vào Trần Thanh bên cạnh, "Này người tu vi quá sâu, mới nếu không phải âm thần phù lục xuất kỳ bất ý, lại thêm hắn cô kỵ Ngọc Kinh vệ không dám toàn lực xuất thủ, nếu không chính là ta tế ra thanh câu ấn, cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Chật vật như thế, vẫn không quên nói điểm lời xa giao." Trần Thanh nhìn chăm chú Lý Tiêu tiêu tán chỗ khói đen, khẽ thở dài, "Đáng tiếc, không thể lưu hắn lại, 30 năm không thấy, dùng cái gì tiến cảnh đến tận đây." Trên mặt đất âm thần phù lục tàn sám bị gió đêm thổi tan. Vật này tuy mạnh, nhưng cuối cùng chỉ có thể dùng một lần. "Bất quá, nghe hắn ý tứ, rõ ràng là đang chờ công chúa rơi đài, lại đến trường trị ta." Trong lòng suy nghĩ, ánh mắt đảo qua mặt đất, đột nhiên ngưng tụ, một quyển ngọc giản chính an tĩnh nằm trên mặt đất. Có thể là Lữ Lao truy tra người linh cốt rơi xuống lúc, kinh động đến người nào, người này mới có thể đột nhiên hiện thân. Từ Chiêu Anh kiếm chỉ vạch một cái, bích mang cuốn ngọc giản ba vòng, chém hết bám vào âm sát chi khí, lăng không nhiếp đi qua. Trần Thanh nhẹ gật đầu. Từ Chiêu Anh đi theo lên đường, đợi vào Ngọc Kinh, ngươi đi trước cùng công chúa tụ hợp, ta thì đi liên lạc Ngọc Kinh bạn cũ, xác nhận Thánh Hoàng là có hay không đang bế quan, lần này Triệu công chúa hồi kinh được thưởng chiếu lệnh, đến tuột cùng xuất từ tay người nào. Trần Thanh ánh mắt ngưng tụ, ngươi hoài nghi thật sự là thiên hậu bố cục. An trí sách phổ biến mới bắt đầu, lực cản trùng điệp. Từ Chiêu Anh chợt lời nói xoay chuyển, ngựa khí lạnh dần, nhưng các loại công chúa từng cái bài trừ, tăng thêm ngươi chính sách hiển hiệu, Ngọc Kinh các phương đối công chúa khen ngợi có thừa, nhưng cục diện như vậy, thiên hậu chưa hẳn vui thấy. Công chúa cùng thiên hậu có gì mâu thuẫn? Trần Thanh truy vấn. Từ Chiêu Anh ánh mắt ngưng tụ, nhìn quanh chu vi bóng đêm, sau đó nói, nơi đây không phải chỗ nói chuyện, về trước dịch trạm. Trần Thanh nhẹ gật đầu. Từ Chiêu Anh đi theo liền đem kia ngọc giản đưa cho Trần Thanh, cầm đi, đã là ngươi ngày cũ truyền thừa, không ngại nhìn qua, bây giờ ngươi bản mệnh linh phù đã thành, chính có thể ngưng tụ cái khác thuật pháp linh phù. Bất quá muốn xem chừng, kia người như là cố ý đem vật này bỏ sót, không biết phải chăng là cất giấu cái gì tính toán. Trần Thanh nghe vậy chấn động trong lòng. Tại mộng bên ngoài hiện thế, mặc dù chợt có nghe đồn nói tại tu sĩ kỳ thật có thể ngưng nhiều tấm linh phù, nhưng đa số tin đồn cũng có nói là đại tông bí mật bất truyền, không muốn giấc mộng này bên trong thế giới lại thật có như vậy huyền diệu pháp môn. Hắn tiếp nhận ngọc giản, đầu ngón tay chạm đến sát na, thể nội mệnh phù đột nhiên rung động, giống như cùng ngọc giản sinh ra cộng minh, một sợi tinh quang từ giản bên trong tràn ra, không có vào Trần Thanh mi tâm. Đây là trong thoáng chốc. Hán phảng phất nhìn thấy mênh mông tinh hùng, ngàn vạn tinh thần dựa theo huyền ảo quỹ tích vận chuyển, mỗi khỏa tinh thần đều đối ứng một viên phụ lục hình thức ban đầu. Từ Chiêu Anh gặp hắn xuất thần, nói khẽ, nghe đồn Chu Thiên Tinh Túc Kiếp chính là thượng cổ tinh tông bí truyền, tu tới đại thành, nhưng tại thể nội ngừng 365 mai tinh phủ, hợp Chu Thiên số lượng. Nơi xa truyền đến mấy đạo tiếng vang, nàng đỗng nhiên im ngay, ngược lại nói, về trước đi lại nói. Tốt. Hai người thân hình vừa động, phía trước quan đạo đột nhiên kim hà mà thiên. 12 vị kim giáp thần tướng đạp không mà tới, người cầm đầu cầm trong tay ngọc hốt, tiếng như hùng trùng, phương nào tu sĩ ở đây đấu pháp. Từ Chiêu Anh lập tức lộ ra phủ công chúa lệnh bài, khi giao phủ công chúa Từ Chiêu Anh, Trần Hương vào kinh thành trên đường bị tập kích. Thần tướng nghiệm qua lệnh bài, ánh mắt đảo qua Trần Thanh lúc con ngươi hơi co lại, lập tức gật đầu, Ngọc Kinh trong ngoài, không được tư đấu, lần này sự tỉnh ra có nguyên nhân, liền cho đi. Người hành thích kia ra sao bộ dáng? Người kia am hiểu ẩn nấp, nhất thời sợ là truy tìm không đến. Từ Chiêu Anh tới thương lượng một lát, mấy vị thần tướng liền đi tìm kiếm thích khách tung tích. Đợi thần tướng rời đi, Từ Chiêu Anh kiếm quyết một dẫn, đi. Đợi hai người trở về dịch trạm phòng nhỏ, Từ Chiêu Anh bày ra cách âm cấm chế, liền trầm giọng nói, công chúa cùng thiên hậu ân oán, muốn từ công chúa mẫu thân nói tới. Năm đó, Thanh Câu Thiên Hồ một mạch thánh nữ năm đó cùng thánh hoàng kết hợp, sinh hạ công chúa sau liền ly kỳ vẫn lạc, mà thiên hậu một mực xem thiên hồ huyết mạch là dị loại, từ công chúa triển lộ thiên tư, nàng tìm cơ hội liền sẽ răn dạy. Trần Thanh ánh mắt khẽ nhúc đích, thế nhưng là bởi vì huyết mạch, đích thứ chi tranh. Không chỉ như vậy, Từ Chiêu Anh lắc đầu, từ bên cạnh cầm lấy ấm trà chén trà, công chúa kế thừa mẫu di chí, chủ trương bách tộc cùng tồn tại. Những năm này, trong triều có nhân chủ trương thiện đãi Bắc Hàn bách tộc, công chúa có nhiều ủng hộ, xúc động lợi ích của không ít người, bởi vậy liền có người sẽ đi thiên hậu trước mặt tiến thèm. Trần Thanh sờ lên ngọc giản, hỏi, như thiên hậu thật muốn đối phó công chúa, làm ứng đối ra sao? Từ Chiêu Anh trầm ngâm một lát, nói, ngày mai vào kinh thành về sau, như thế cục không ổn, ngươi liền ly khai. Không phải thánh hoàng chi lệnh, còn không về phần mạnh buộc công chúa, chỉ cần ly khai Ngọc Kinh, luôn có biện pháp ứng đối. Như thế nói đến, cái này Ngọc Kinh phản mà thành đầm rồng hang hổ. Trần Thanh lên đường, kia cần gì phải biết rõ là hiểm cảnh, còn muốn đi qua. Từ Chiêu Anh nói, tiên triều cho gọi, trước liền chiếm cứ đại nghĩa, không thể tránh địch. Tóm lại, ngày mai, không đợi lát nữa ta liền đưa ngươi đi Thanh Ngô biệt viện, cùng công chúa tụ hợp. Trần Thanh sớm đến hắn nhắc nhở, nhưng ấy lòng nghĩ tới một chuyện, đống nhiên hỏi, Từ đạo hữu, ngươi có biết có cái gì pháp môn, có thể để cho đệ nhị cảnh sơ kỳ áp chế đệ tam cảnh sơ kỳ? Từ Chiêu Anh ngay tại châm trà tay một trận, nước trà tràn ra mấy giọt. Ngươi không sao chứ? Nàng để bình trà xuống, lông mày nhíu chặt, chẳng lẽ đối phó kia gia thú nam tử quá mức thuận lợi, báng đầu. Nàng đứng dậy bước đi thong thả hai bước, nhắc nhở nói, lần kia là xuất kỳ bất ý, tăng thêm ta ở bên dùng thành khâu ở áp chế, đại cảnh giới chi chênh lệch giống như là trời, không phải có thể tùy tiện vượt qua. Trước đó như người kia trước tiên âm thần xuất hiếu, người ta chỉ có bỏ chạy phần, đâu còn có cái khác có thể nghĩ. Trần Thanh ánh mắt khẽ nhúc đích, coi là thật không có chút nào khả năng. Cũng là không phải. Từ Chiêu Anh bỗng nhiên hạ giọng, truyền thuyết cổ có đốt mệnh chi pháp có thể ngắn ngủi tăng lên cảnh giới, nhưng đại giới cực lớn, nhẹ thì giảm thọ, nặng thì đạo cơ hủy hết. Trừ cái đó ra, liền phải giống trước đó như thế, chiếm cứ tiên cơ. Nhưng cũng chính là mới vào đệ tam cảnh đại tu sĩ, còn chưa thuần thục nắm giữ âm thần, còn chưa nắm giữ pháp ý hư ảnh, mới có thời cơ lợi dụng. Mới vào đệ tam cảnh a. Trần Thanh nghe xong, mặt mặt suy tư. Từ Chiêu Anh đột nhiên tới gần, đột nhiên hỏi cái này làm gì? Bây giờ thế cục vi diệu, Trần Thanh đã sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác, như cục diện xấu nhất, dù sao cũng phải có cái liều mạng biện pháp, chí ít không bị người một trường gỗ chết, có thể chống đỡ một lát, chạy thoát. Từ Chiêu Anh ánh mắt chớp lên, suy tư một lát, lắc đầu nói, ngươi mạch suy nghĩ sai. Ừm. Cùng hắn nghĩ đến liều mạng, không bằng chuyên tu một môn bỏ chạy chi pháp. Nàng nói thẳng, ngươi liều mạng mục đích là vì tranh thủ chạy trối chết thời gian, kia vì sao không theo bắt đầu liền sở trường đạo này? Trần Thanh khẽ giật mình. Tinh tú phái thân hóa tinh quang chi thuật, ngươi vừa vặn đến hắn truyền thừa. Từ Chiêu Anh tiếp tục nói, này thuật nếu có thể hiểu thấu đáo, có thể chớp mắt ngàn dặm, tu tới lại thành, đệ tứ cảnh cũng đuổi không kịp. Hú hồ, bây giờ thời gian cấp bách, cái khác pháp môn ngươi cũng không kịp tu tập, không bằng chuyên công phương pháp này. Thân hóa tinh quang, tay hắn phủ ngọc giản, cảm thụ được trong đó lưu chuyển tinh lực. Từ Chiêu Anh gặp hắn ý động, tiếp tục nói, tinh tú một mạch đột pháp, nhất là huyền diệu, ngươi nếu có thể thăng ngộ một hai, bảo mệnh là đủ, mặt khác. Nàng từ trong tay áo vung ra hai cái phù lục. Thanh ngọc phù lục sinh ra trong suốt, hắc phù thì tản ra âm lãnh sát khí. Đây là thanh khâu ẩn tung phù, có thể che lấp khí tức, như sự tình có không hài, ngươi liền thôi động này phù. Về phần cái này âm thần phù lục, ta giữ lại tác dụng không lớn, ngươi tấm kia đã tiêu hao, liền lấy thêm một trường, nhất định phải bảo trụ hữu dụng chi thân, không muốn đặt mình vào nguy hiểm. Biết sao? Đa tạ. Hắn chỉnh trọng cất kỹ, lại nhớ tới Bạch Thiếu Du nói tới thiên hồ hy giao. Như thập công chúa chính là bị phong trấn thiên hồ, lập tức cục diện này sẽ là bắt đầu sao? Chương 27, Ngọc Kinh Thành bên trong là không phải nhiều chương 27, Ngọc Kinh Thành bên trong là không phải nhiều hai người nói một hồi, Từ Chiêu Anh liền đi trước làm ly khai chuẩn bị, Trần Thanh thì ngồi xếp bằng trên giường, đem ngọc giản đặt đầu gối trước. Tay hắn phủ ngọc giản, ngưng thần trong đó, nhất thời tinh quang lưu chuyển, ngàn vạn tinh thần đỗng nhiên tại thức hải bên trong nở rộ. Mỗi một khỏa đều tựa hồ ẩn chứa một đạo huyền ảo phù lục, tinh huy thì hóa thành cá bơi phi điểu, sông núi non sông, tại mênh mông tinh hải bên trong chìm nổi lưu chuyển. Ông thân thể rung động, Trần Thanh thể nội khí cơ lại cùng ngoài phòng tinh không nào đó khỏa tinh thần sinh ra huyền diệu cộng minh. Cái này trong ngọc giản công pháp nội dung, thế mà không phải bắt tự, mà là tinh không vật tượng, trực tiếp chiếu rọi vào trong biết bên trong. Quá huyền diệu, hơn nữa còn bao hàm một loại kỳ dị lực lượng, để cho ta tâm thần cùng tinh không nào đó tinh cộng minh, có lẽ nên xưng là tinh thần chi lực. Hắn con ngươi hơi co lại, cái trán chảy ra mồ hôi dị, nếm thử lấy ý thức tiếp xúc gần nhất một viên tinh phủ. Kia phủ lục hình như dương cánh thanh loan, vừa mới đụng vào, liền có mênh mông tin tức tràn vào, thanh loan độn không phủ, cần dẫn đông phương thất túc tinh lực. Vâng. Vẹn vẹn một hơi tiếp xúc, tựa như bị sét đánh. Trần Thanh kêu lên một tiếng đau đớn, tâm thần có suy kiệt cảm giác. Khó trách Từ Chiêu Anh nói chuyên tu một môn, coi là thật bác đại tinh thâm. Cái này ngọc giản khả năng thật sự là thần công nguyên điện, cũng không biết là thế nào đến Lý Tiêu trên tay. Cái này Chu Thiên Tinh túc kiếp bao quát vật, nhưng lấy cảnh giới bây giờ của hắn, căn bản bất lực toàn bộ thăng nộ, như cưỡng ép tu luyện, sợ là không được hắn lợi, trước thụ hắn hại, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Trần Thanh trầm tư một lát, nghĩ đến một cái mưu lợi chi pháp. Đã không cách nào từ trong ngọc giản trực tiếp thu hoạch huyền pháp, sao không mượn ngọc giản làm mối, tiếp dẫn tinh thần chi lực, tiến hành cô đọng. Hắn cố này trong ngọc thần, tại bị phế tu trước đó, tu chính là cái này tình tu pháp môn, có lẽ thích hợp gánh chịu tinh thần chi lực, huống hồ một khi cô đọng, nói không chừng còn có thể sau khi tỉnh lại, phản hồi cho hiện thế chân thân. Vừa nghĩ đến đây, hắn lúc này vận chuyển công pháp, vốn cho rằng sẽ mười phần khó khăn, không nghĩ tới lại thuận lợi ngoài ý muốn, động niệm ở giữa liền có một sợi tinh quang bị dẫn dắt mà ra, cùng hắn thể nội thái hòa chi khí giao hòa. Hoa, ánh sao như nước chảy xuôi, ở trong kinh mạch du tẩu, cuối cùng tụ hợp vào mệnh phủ, sau đó kia mệnh phủ trên sơn hải đường vân lại bắt đầu phun ra nuốt vào tinh huy. Quả nhiên có thể thực hiện. Trần Thanh tinh thần đại chấn, tiếp tục xem trường dẫn đạo. Như thế lặp đi lặp lại 9 lần, mệnh phù đã bị kín một tầng nhàn nhạt tinh huy, bên trong tinh huy lưu chuyển. Dù chưa đến huyền pháp, nhưng mệnh phù phẩm chất tăng lên, thi triển thuật pháp lúc là có thể càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hắn đang muốn tiếp tục, ngoài cửa đột nhiên truyền đến Từ Chiêu Anh tiếng bước chân. Trần đạo hữu, cần phải đi. Ngoài cửa Từ Chiêu Anh thanh âm vừa dứt, Trần Thanh đã thu công đứng dậy, ngọc giản tại lòng bàn tay hóa thành lưu quang không có vào trong tay áo, đẩy cửa liền gặp một bộ áo trắng như tuyết. Từ Chiêu Anh trang phục buộc tóc, bên hông đoạn kiếm hàn mang nội liễm, cả người như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Nàng thấy Trần Thanh khí sắc có biến, liền hỏi: "Tham ngộ như thế nào?" Trần Thanh lắc đầu nói: "Tinh tú huyền ảo, khó quy môn kính." "Đây là chuyện tốt." Từ Chiêu Anh cười nói: "Càng là chân truyền, càng khó hiểu thấu đáo." Lý Tiêu bỏ được xuất ra bực này truyền thừa, toàn tính không nhỏ. "Ngươi lại cất kỹ, đợi vào kinh thành về sau, công chúa có lẽ có biện pháp giúp ngươi tham ngộ." Một lát sau, hai người lặng yên ly khai dịch trạm. Từ Chiêu Anh bóp kiếm quyết, lưu thủy kiếm nổi lên bích mang. "Lên đây đi." Từ Chiêu Anh đạp vào thân kiếm, ban đêm cửa thành không ra, chúng ta phải từ Cửu Tiêu Vân Đạo vào thành. Lưu thủy kiếm bích mang tăng gọn, chở hai người phóng lên tận trời. Cửu Tiêu tầng mây bên trong, Trần Thanh áo bào phần phật, quan sát sơn hà như họa, trông về phía sang ngọc kinh đèn đuốc. Phía trước, một đạo màu vàng kim quang mang ngang qua chân trời. Đó chính là Cửu Tiêu Vân Đạo. Từ Chiêu Anh gật đầu nói, tiên triều cấm chế, không phải người cầm lệnh không được thông hành. Đang khi nói chuyện, nàng ngọc bài sáng lên, kiếm quang như hồng, xuyên vào trong đó. Chớp mắt thiên địa đảo ngược. Đợi trước mắt kim quang tán đi, lồng lộng ngọc kinh bỗng nhiên trước mắt, trong thành Cửu Trọng cung điện vàng son lộng lẫy, Quỳnh lâu ngọc vũ trôi nổi tại đám mây, bốn phương lâu vũ san sát nối tiếp nhau, chia làm 108 phường, quốc xá ở giữa điểm xuyết lấy linh thực hoa thụ, trên đường phố linh vụ mờ mịt. Nơi đó chính là Thanh Ngô biệt viện. Từ Chiêu Anh điểm phía dưới một chỗ biệt lạc. Lời còn chưa dứt, ba đạo ánh sáng xanh phá mây mà đến. Xem chừng. Trần Thanh tay phải đã đặt tại bên hông trên bùa chú, đã thấy Từ Chiêu Anh kiếm quyết nhẹ chuyển, lưu thủy kiếm giữa trời bạch ra ba đạo bích ngân. Kia ba đạo ánh sáng xanh thấy thế, lập tức biến ảo quy tích, trên không trung xen lẫn thành thành khâu hộ ảnh. Người một nhà. Nàng nói nhỏ một tiếng, kiếm quang đột nhiên gia tốc, theo kia ba đạo ánh sáng xanh gậy hướng đông nam, không bao lâu liền rơi vào thành sừng một tòa cũ trước miếu. Cổ bách dưới bóng ma, đứng đấy lưng gù lão ẩu, cầm trong tay thanh đàn trượng. Bà. Từ Chiêu Anh thấp giọng nói, sau đó đối Trần Thanh nói, vị này là phủ công chúa ám vệ thống lĩnh, thanh bà. Trần công tử. Lão ẩu khàn khàn mở miệng, công chúa mệnh lao thân mang cái đồ vật cho ngươi, thuận tiện mang câu nói cho ngươi. Trần Thanh hành lễ nói, thỉnh giảng. Vào kinh thành về sau, vô luận nghe được cái gì tin tức, không cần thiết hành động thiếu suy nghĩ. Lao Hầu nói, mở ra khô trưởng mở ra, một viên thanh ngọc tiếu hiện ra ưu quang, như gặp nạn tỉnh, thổi lên này chạm cánh gác. Từ Chiêu Anh đột nhiên chen vào nói, bà, ngọc kinh tình huống có biến. Lao Hầu cung kính gật đầu nói phải, sau đó nhìn chằm chằm Trần Thanh một chút, thân hình thoát một cái, như biến mất tán. Ba đạo ánh sáng xanh từ nơi hẻo lánh bay ra, cũng theo đó đi xa. Ta đi điều tra tin tức. Từ Chiêu Anh thu hồi ngọc chạm cánh gác, ngữ khí ngưng trọng, ngươi trước dựa theo ta chỉ đường, đi Thanh Ngô biệt viện cùng công chúa tụ hợp. Đó lấy, nàng không đợi Trần Thanh đáp lại, đã ngự kiếm mà lên, hóa thành bích mang sâu vào mây trời. Trần Thanh khẽ thở dài một cái, cất bước hướng về phía trước, độc hành phố dài. Hành tẩu tại Ngọc Kinh trên đường phố, rất nhiều mảnh vỡ ký ức tùy theo hiện nhiên thiết lập bên trong Trần Hư, đã từng tới thành này. Thanh Ngô tòa biệt viện rơi tại Ngọc Kinh thành Nam Tê Phượng Sơn bên trên, chu vi cổ một che trời, linh khí mờ mịt. Tương viện lấy thanh ngọc xây thành, ẩn hiện loan phượng đường vân, môn hai bên đều có một gốc ngàn năm nô đồng, cành lá sen lẫn thành thiên nhiên cửa hiên. Trần Thanh vừa đến, cửa sân tự khai. Vừa sải bước qua ngưỡng cửa, thiên địa đột biến. Nguyên bản bình thường viện lạc đống nhiên mở rộng. Hòn non bộ kiên quyết ngoi lên thành phòng, dòng suối trào lên hóa hồ, cửu khúc hành lang phủ ở mây mù ở giữa. Một gốc cổ mục hư ảnh ở trong viện ương đột ngột từ mặt đất mọc lên, cành lá ở giữa rủ xuống từng sợi thanh khí, mỗi một sợi đều ẩn chứa tinh thuần mục linh tinh hoa. Trần Thanh hô hấp hơi dừng lại, thể nội thái hòa chi khí nhưng vẫn hành vận chuyển bắt đầu. Kia cổ mục hình như có sở cảm ứng, một cây cành non đống nhiên rủ xuống, tại hắn trên trán điểm nhẹ. Ông, hắn chợt cảm thấy tâm niệm thông suốt, hải nhạc tàn quyển bên trong một chút lâu nghị không hiểu chỗ rộng mở trong sáng. Trần Tiểu Hữu, ngươi xem như tới. Định Ba Quân thanh âm từ cổ mục phía sau truyền đến. Trần Thanh hoàn hồn, phát hiện chu vi dị tượng đã khôi phục trạng thái bình thường, chỉ có trên vạt áo dính lấy một mảnh lá xanh, chứng minh mới cũng không phải là ảo giác. Khi giao công chúa ngay tại một gốc ngô đồng hạ pha trà, tố thủ nhẹ giơ lên ở giữa, chén trà tự hành bay đến Trần Thanh trước mặt. Thanh Ngô viện có tiên tổ bày ra vạn tượng thanh linh trận, mới kiến một hư ảnh hiển hóa, nói rõ cùng Trần Khanh hữu duyên. Cháo bột xanh biết, bình tĩnh ba mảnh kim văn lá trà, dị hương sông vào mũi, nghe ngóng tâm thần thông sướng. Công chúa một chỉ, có cây mây hội tụ, ngưng tụ thành một đế dựa. Trần Thanh bưng chén trà, vừa muốn ngồi xuống, ngoài viện đột nhiên truyền đến một tiếng hét to, lục điện hạ đến. Trong viện đám người thần sắc đổi biến, chỉ có công chúa sắc mặt như thường. Soạn. Cửa sân lần nữa mở rộng, một tên kim bảo thanh niên chắp tay mà vào. Hắn khuôn mặt tuấn lãng, hai đầu lông mày lại lộ ra mấy phần hung ác nham hiểm, bốn tên áo bào tím tu sĩ như bóng với hình, tán giật khí tức làm cho lá ngô đồng dị rào rơi xuống. Hoàng muội, lục hoàng tử cũng không nhìn người bên ngoài, chỉ nhìn công chúa, tiếu dung ôn hòa, phụ hoàng bế quan, lần này phong thưởng từ ta làm thay, ngươi làm lập tức vào cung yết kiến ngày sau, về phần còn lại có công người. Hắn ánh mắt đảo qua Trần Thanh, trên chiếu đặc cách có thể nhập tàng bảo các tuyển đồng dạng ban thưởng. Định Ba Quân nhướng mày, điện hạ ấn lệ, hiến kế chi công, làm từ thánh hoàng ban cho. Làm sao? Lục hoàng tử tiếu dung chuyển sang lạnh lẽo, Định Ba Quân cảm thấy ta không xứng làm thay phong thưởng. Bầu không khí bỗng nhiên ngưng trệ. Khi giao công chúa bỗng nhiên đứng dậy, Trần Khanh, ngươi theo điện hạ đi thôi. Nàng nhìn về phía Trần Thanh, trong mắt hình như có thâm ý vẫn là hoàng muội hiểu chuyện. Lục hoàng tử hài lòng gật đầu, đúng là một chữ cũng sẽ không tiếp tục nhiều lời, quay người liền đi. Bốn tên áo bào tím tu sĩ phân lập hai bên, ẩn ẩn đem Trần Thanh vây vào giữa. Trần Thanh ngược lại không luôn uống, đem trong chén trà uống một hơi cạn sạch, chợt cảm thấy thần thanh khí sảng, sau đó đứng lên, vậy ta trước hết đi xem một chút. Đợi bọn hắn rời đi, Định Ba Quân vội la lên, công chúa. Lục hoàng tử sợ là không có hảo ý, hắn đem Trần Hư mang đi, sợ là tồn lấy lôi kéo, phân hóa chi ý. Không sao. Chính Xương Quân bỗng nhiên mở miệng, Trần Tiểu Hữu nhạy bén hơn người, lúc có phân tức. Bất quá, Trần Hư vừa đến, Lục hoàng tử liền đến, tin tức không biết là từ chỗ nào để lộ. Định Ba Quân sắc mặt nhất thời thay đổi. Chương 28, bảo vật bụi chúng qua chương 28, bảo vật bụi chúng qua Ngọc Kinh phố dài, gạch vàng trải đất, hai bên lầu các mái cong đấu cùng, giường cột chạm trổ. Lục hoàng tử chắp tay mà đi, áo bào tím tu sĩ trước sau chen chúc. Trần Thanh lạc hậu nửa bước, dư quang đảo qua bên đường cảnh tượng, gặp Bình Lâu Ngọc Vũ ở giữa linh vụ lượn lờ, tiên hạ xoay quanh, có tu sĩ ngự kiếm vắng lai, tốt khí thế của tiên gia. Trần Khanh nhìn cái này Ngọc Kinh như thế nào? Lục hoàng tử bỗng nhiên mở miệng. Trần Thanh nhân tiện nói, Ngọc Kinh chi thịnh, chính là cuộc đời ít thấy. Kiếp trước cũng không sánh bằng, dù sao không có lâu có thể bay. Lục hoàng tử ngược lại cười nói, đây coi là cái gì? Chân chính tiên giới, nghe nói có tam thập tam trọng tiên, mỗi một trọng đô quảng mẫu vô ngần. Thiên cung liên miên ước vạn dặm, linh tuyển chạy xuôi như tinh hà. Trong mắt của hắn hiện lên một tia hướng tới, đợi phụ hoàng chứng đạo phi thăng, liền có thể kiến thức loại kia thịnh cảnh. Trần Thanh chấn động trong lòng, tiên đế muốn phi thăng. Tự nhiên, Lục hoàng tử ngữ khí chắc chắn, phụ hoàng tu vi đã tới địa tiên cực hạn, chỉ kém một bước cuối cùng, một khi phi thăng, chính là thiên tiên chính quả, cùng tiên địa đồng thọ. Trần Thanh nhớ tới Huyền Đô Sơn thấy, thử thăm dò hỏi, ta tại Huyền Đô Sơn lúc, nghe Văn Sơn bên trong có tiên, cần gì phải phi thăng? Lục hoàng tử nghe vậy cười to, kia là tán tiên. Tán đi nhục thân, chỉ còn lại tính tu, nhìn như tiêu dao, kỳ thực tính mạng không được đầy đủ, kiếp nạn không ngừng. Chỉ có phi thăng tiên giới, chứng đạo thiên tiên, mới thật sự là đại tiêu dao, đại tự tại. Trần Thanh nghe được tâm thần chợt trợn, nhưng lập tức tỉnh táo, chính mình tại hiện thế bên trong bất quá vừa phá đệ nhị cảnh, những này cấp cao chủ đề nghe một chút liền thôi, như bởi vậy mơ tưởng xa vời, ngược lại sẽ mê thất bản tâm. Trần Khanh có biết, người kia ngũ đệ cùng thất muội, bây giờ ngay tại bản vương phủ thượng làm khách. Lục hoàng tử bỗng nhiên lời nói xoay chuyển. Trần Thanh trên mặt không có chút rung động nào, chỉ nói, xá đệ gửi thư nói, đa tạ điện hạ trông nom. không cần phải khách khí. Lục hoàng tử cười khẽ bắt đầu, bản vương chính là ngày sau con trai trưởng, luận huyết mạch chi thuần, đại hoàng huynh, nhị hoàng huynh đều không như ta, mẫu hậu chính là thượng cổ nhân tộc chính thống, tổ tiên từng đi ra ba vị chân tiên. Cái này đều tu tiên, còn coi trọng dòng dõi. Trần Thanh im lặng nghe, phân tích lời nói bên trong tin tức. Sáu hoàng vừa đi vừa nói, phụ hoàng một khi chứng đạo, hà nâng phi thăng, đến lúc đó tiên triều chi vị không công bố, tự nhiên cần phải có người kế thừa, mà Trần Khanh Hiên, kế an dân, đã hiện đại tài. Hắn giọng thành khẩn, ngươi như nguyện phụ tá bản vương, ngày khác nhất định tiên đạo đều có thể, về phần Hy Giao. Hắn cười ý vị thâm trường cười. Nàng cuối cùng là dị tộc huyết mạch, nhìn xem là người, kỳ thật không phải chúng ta tộc duệ, cái khác không nói, Hy Giao thọ đã gần đến 300, một thân thần thông chiến lực lại đều tại đục thân phía trên, đạo hạnh cảnh giới cũng chỉ có đệ nhị cảnh, nội tu không thành, liền không được tính mạng chân giải, một khi huyết mạch bị chuyển, dựa vào nhục thân cưỡng ép trường sinh, mệnh tu làm chủ, đó chính là yêu, là phải bị trấn áp. Thoại âm rơi xuống, phía trước xuất hiện một tòa 9 tầng kim tháp, ngọn tháp thẳng vào mây xanh, toàn thân tản ra nhàn nhạt uy áp. Đến, Lục hoàng tử đưa tay ra hiệu, đây cũng là tàng bảo các, Ngọc Kinh có bảo các 7 tòa, trừ bộ trong cung tòa kia bên ngoài, chính là chỗ ngồi này tại Thanh Long đại đạo trên Sâm La tàng bảo các nhất là toàn diện. Trần Thanh nhìn về phía kim tháp, gặp cửa tháp chỗ đứng đấy 2 tên kim giáp lực sĩ, khí tức mạnh, khó mà suy đoán. Bất quá, từ hắn đi vào cái này Ngọc Kinh, thấy người, cơ hồ từng cái khó mà suy đoán, đã có chút quen thuộc. Trần Khanh, Lục hoàng tử gặp hắn ánh mắt, nhắc nhở, lấy ngươi tu vi lẫn vào đến chuyện như thế bên trong, không khác nào kiến càng lay cây, bất quá bản vương xem trọng, vốn cũng không phải là ngươi tu vi, một sách đăng dân, hóa lệ khí là tường hòa, đây mới thật sự là bản sự. Trần Thanh thần sắc bình tĩnh, quá khen rồi, không cần khiêm tốn. Lục hoàng tử đưa tay hư bóp, hào quang lóe lên, một khối xích ngọc lệnh bài liền bị hắn chống giống bóc thành, lại vứt cho Trần Thanh, nắm lệnh này có thể tự do xuất nhập bản vương phủ đệ, ngươi những cái kia sách lược nhu đồ, bản vương cảm thấy rất hứng thú, về phần tu vi, khi giao có thể cho, bản vương cho gấp đôi, nàng không thể cho, bản vương có thể cho. Trần Thanh tiếp nhận lệnh bài, cũng không hành lễ cũng không thất tử, chỉ nói, Trần Mỗ nhớ kỹ. Lục hoàng tử đem đưa tay vung lên, kim tháp cửa chính chậm rãi mở ra. Cổng to vò mở sát na, ngàn vạn bảo quang như tinh hà chút xuống. Tháp này cùng chia 9 tầng, lấy ngươi chi công, nhưng tại 3 tầng trước tùy ý tuyển một kiện. Tầng thứ nhất là bình thường pháp khí, tầng thứ 2 có dấu thượng phẩm linh vật, về phần tầng thứ 3. Hắn dừng một chút, nhìn Trần Thanh một chút, bảo vật có linh, chọn chủ mà hầu, nếu có cơ duyên, có lẽ có thể có chỗ đến, đi thôi. Trần Thanh chắp tay gửi tới lời cảm ơn, cất bước bước vào trong tháp. Ngay tại cửa chính đóng lại trong nháy mắt, Lục hoàng tử lại đột nhiên nói, "Khi giao bên kia, ngươi tạm thời không cần trở về, ngày sau đã hạ chỉ, mệnh nàng vào cung thăm ngộ Thanh Khâu Bí Điện làm ân điện." Trần Thanh trong lòng run lên, quay mắt nhìn lên, cửa chính đã đóng. Thanh Khâu Bí Điện, nghe giống như là huyết mạch bí điện, ngày sau không phải kiêng kỵ Thanh Khâu huyết mạch sao, sẽ còn để công chúa thăng ngộ, muốn cố ý kích phát Hy Giao huyết mạch. Lời tuy như thế, nhưng hắn đã tiến vào cái này bảo khố, bị trong lầu trận pháp một cách, cùng ngoại giới mất liên lạc, bởi vậy suy tư một lát sau, liền trước phóng tới một bên. Tiến lên 2 bước, Trần Thanh con ngươi hơi co lại. Một tầng bên trong đại điện, trăm ngàn pháp khí như tinh thần lơ lửng, thanh đồng cổ kiếm vụ vụ đáp lời, từ kim bảo đỉnh phun ra nuốt vào linh vụ, đao thương kiếm kích, trung đỉnh ấn tỷ, rực rỡ muôn màu, mỗi một kiện đều tản ra nhàn nhạt linh quang. Mặc dù Lục hoàng tử nói đây đều là bình thường pháp khí, có thể Trần Thanh đã lớn như vậy, cũng chưa từng thấy qua nhiều pháp khí như vậy cùng một chỗ. Đáng tiếc a, pháp khí không thể phản hồi cho bản thể. Tiếc nuối bên trong, hắn hơi chút xem xét, liền dọc theo bậc thềm ngọc leo lên tầng 2. Tầng 2 không gian ít hơn, nhưng bảo vật phẩm chất rõ ràng tăng lên. Trung ương lơ lửng 3 kiện linh vật, một viên màu vàng đất tiểu ấn, một thanh đỏ thâm đoản kiếm, một khối đen như mực thiết bài, mỗi kiện đều tản ra đặc biệt khí tức, hiển nhiên đều là thượng phẩm. Trần Thanh ánh mắt chạm đến, kia 3 vật có chút rung động. Bảo vật có linh, một khi có linh tính, pháp khí liền sẽ thủy biến, cuối cùng hóa thành tự có nguyên linh pháp bảo. Đáng tiếc, đều chỉ có thể trong mộng dùng, cũng không biết phải chăng có thể vận dụng cho bản thể bà bối. Trần Thanh ánh mắt chưa làm dừng lại, trực tiếp đạp vào thông hướng 3 tầng bậc thang. Ông, một cỗ vô hình uy áp bỗng nhiên giáng lâm, như vạn quân gánh nặng ra thân, mỗi lần nhất giai, xương cốt đều tại rung động. Quả nhiên có gì đó quái lạ, khó trách tầng thứ 3 bị cường điệu đề cập. Hắn thôi động thái hòa chi khí, mệnh phù tinh huy lưu chuyển ở giữa, miễn cưỡng triệt tiêu bộ phận áp lực, từng bước một gian nan leo lên, đợi đặt vào cấp bậc cuối cùng, đã là mồ hôi thấu nặng áo, thở dốc chưa định, dương mắt lại là khẽ giật mình, cả tầng lầu cát, lưu quang như sương, bảo quang mờ mịt. Hắn vừa mới bước vào, liền phảng phất có mấy chục đạo ánh mắt rơi vào trên người, những cái kia trôi nổi tại tầng này các nơi bảo vật dường như bất sống. Bên trái bàn ngọc bên trên, một tôn thanh đồng tiểu tức tự rót tự uống, hổ phách nước rượu cốt cốt tuôn ra, mùi rượu say lòng người, gặp Trần Thanh trông lại, chén thân hiện hiện 2 hàng kiếm triện, ngàn chén không say người có được. Phía bên phải bình phong bên trên, một bức thủy mặc sơn hà đồ tự hành lưu chuyển, tràn ngập tuế nguyệt khí tức, trong bức tranh tiểu phu đống nhiên dừng bước, quay đầu nết miệng cười một tiếng, lại mà mở miệng, tiếng như kim thiết vang lên, trong bức tranh đi một lần, trở về vẫn thiếu niên. Có khác tiêu ngọc tử minh, âm luật xảo trá, cần 3 hơi bên trong phục đấu, có trung vàng nhẹ lay động, huyền hóa mê cùng, cần nhắm mắt đi thẳng 100 bước không lệ, có thất huyền cầm từ gậy tử minh, một khúc động thiên địa mới có thể có được, có ngọc đũa treo trên bầu trời chém bảo, muốn lấy người cần phá núi 9 thiên nhận. Tất cả đều là pháp bảo. Trần Thanh chấn động trong lòng. Tại hiện thế, cho dù là đại tông môn, pháp bảo cũng là bảo vật chân phái, mà nơi đây lại có vài chục kiện, đều có linh tính, chọn chủ mà hầu. Hắn đè xuống kích động, ánh mắt đảo qua, bước chân chưa ngừng. Mặc kệ có thể hay không đến, trước qua xem qua nghiện lại nói. Cho đến phía tây một tòa thanh ngọc đài sen trước, hắn đông nhiên ngừng chân. Đài sen toàn thân sáng long lanh, lơ lửng cách mặt đất vài tấc, xoay chậm chậm, trung ương nâng một gốc khô héo xích lan, chỉ còn lại ba mảnh lá rách, gân lá ẩn hiện kim văn. Tòa sen hiện hiện lửa nướng sáu chữ, sống này lan, đến bảo vật này. Trần Thanh con ngươi đột nhiên co lại. Cái này khô héo xích lan hình thái, lại cùng tuyệt vật trí chứa đựng hỏa thiệt lan như lúc đồng dạng. Nhập mộng trước đột kích ký ức, quả nhiên không có phí công nhớ. Trong lòng của hắn mừng thầm. Theo tuyệt vật trí ghi chép, hỏa thiệt lan sinh tại núi lửa dung nham bên mở, sợi dễ thị ăn địa mạch hỏa độc mới có thể sinh trưởng, trái lại thì khô. Nói cách khác, chỉ cần được địa mạch hỏa độc, liền có thể để này lan phục sinh, nhưng nơi đây thâm tàng lỗ cắt, lấy ở đâu địa mạch hỏa độc? Chẳng lẽ em muốn ra ngoài chuẩn bị? Trần Thanh nhíu mày, đột nhiên, linh quang chợt hiện. Ta nhớ được kia trên sách còn có cái địa hỏa tinh bọ cạp, vật này khí ngập hỏa, thổ song linh, sắp xỉ địa mạch hỏa độc. Lúc ấy ta bởi vậy vật có thể điều tiết âm dương hỗn loạn, rất là lưu ý, vậy có thể hay không? Vừa nghĩ đến đây, hắn nín hơi ngưng thần, vận chuyển thái hỏa chi khí. Muốn đặt chân đệ nhị cảnh, vốn là cần luyện hóa ngũ hành tinh túy, cùng thái hỏa chi khí lộn xộn hợp nhất, giờ phút này hắn nghịch chuyển công pháp, thái hỏa chi khí lập tức phân hóa ngũ hành, Trần Thanh trong đầu lại hiện hiện sư phụ khi còn sống nói tới vận dưỡng ngũ hành chi quyết hiếu, ngũ hành linh túy tại thể nội, cần duy trì cân bằng, nếu mặc cho một nhóm độc đại, thì còn lại tứ hành sẽ bị dần dần thôn phệ, hóa thành tư lương, từ đó ngũ hành tiên chuyển. Nghịch cái này lời khuyên mà đi, Trần Thanh thôi động kiếm hỏa, thổ nhị khí dây dưa, tại núi cao chi thế thôi động dưới, dần dần ngưng tụ thành một sợi đỏ sẫm trọc khí. Cái này trọc khí hỗn tạp không chịu nổi, miễn cưỡng mô phỏng ra mấy phần địa mạch hỏa độc đặc tính. Miễn cưỡng có thể dùng. Trần Thanh không chút do dự, con ngón đúng ra. Xuy, trọc khí nhập dễ, khô lan run rẩy dữ dội. Kia ba mảnh cuộn lại là rách, lại lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ. Chậm rãi giãn ra. Chương 29, tiểu trung kinh chương 29, tiểu trung kinh xong rồi. Chính giữa đài sen, khô lan bỗng nhiên giãn ra. Diệp duyên kim văn tỏa ra ánh sáng lung linh, sợi rễ chỗ một cô nóng dược sinh cơ dâng lên mà ra. Trần Thanh trong lòng cuộn loạn, đầu ngón tay liên đạn, mấy đạo trọc khí bắn ra. Khô lan như nói như khát thôn vệ lấy chất dinh dưỡng, phiến lá từ khô hoàng chuyển đỏ thẫm, lại đỉnh ngưng kết ra một viên vàng óng ánh hạt gạo đũa hoa. Chính kinh hỉ ở giữa, Trần Thanh thể nội lại là ba một tiếng, bởi vì trọc khí đi quá nhiều, cứ thế ngũ hành mất cân bằng, hỏa thổ nhị khí bạo đầu, còn lại linh khí gần như chôn bụi. Kinh mạch như bị liệt hỏa thiêu đốt, Trần Thanh kêu lên một tiếng đau đớn, chán nổi gân xanh lên. Ngay tại hắn nỗ lực điều tức thời khắc, màu vàng kim đũa hoa bỗng nhiên nở rộ, một sợi tinh khiết hỏa linh từ đũa hoa phun ra, thẳng vào mi tâm. Chỉ một thoáng, Trần Thanh bạo tẩu hỏa thổ chi khí như gặp mưa rào, trong nháy mắt lắng lại, mệnh phù tinh huy cùng hỏa linh giao hòa, phù văn biên giới dắt lên một tầng sáng chói biển vàng. Ông, thanh ngọc đài sen ánh sáng tăng vọt, khô lan triệt để khôi phục, ba mảnh đỏ lá như lợi kiếm ra khỏi vỏ, kim văn lưu chuyển giống như dung nham sôi trào. Đài sen mặt ngoài đột nhiên hiện hiện ngàn vạn cổ lão phù văn, mỗi một đạo đều như vật sống du tẩu, cuối cùng hội tụ thành chín đóa thanh liên hư ảnh, vờn quanh Trần Thanh quanh thân xoay tròn. Một cỗ ôn nhuận như ngọc linh lực từ đài sen tuôn ra, từ Trần Thanh bản chân tràn vào, ở trong kinh mạch lưu chuyển một chu thiên về sau, hóa thành một tầng mỏng như cánh ve ánh sáng xanh vòng bảo hộ, kề sát ra thịt. Ừm. Một tiếng nhẹ kêu đột nhiên từ bảo các chỗ sâu truyền đến. Trần Thanh đột nhiên quay đầu, gặp một vị áo xám lao giả không biết khi nào đã đứng ở nơi hẻo lánh. Cái này lao giả râu tóc như tuyết, khuôn mặt tiểu tụy, cầm trong tay một thanh thanh ngọc phất trần, chính nhiều hứng thú đánh giá khôi phục xích lan. Tiểu hữu hảo thủ đoạn. Lao giả chậm rãi đi tới, phất trần quét nhẹ, cái này cựu phẩm thanh liên đài yên lặng 300 năm, hôm nay cuối cùng đã gặp minh chủ. Trần Thanh trong lòng run lên, chắp tay hỏi, tiền bối là? Bất quá là cái giữ cửa lão hủ thôi. Lão giả khoát qua tay, ánh sáng lại chưa ly khai xích lan, vật này tên gọi xích tâm kim văn lan, sinh tại cửu địa hỏa bên trong, cần tinh khiết hỏa linh tầm bổ. Ngươi có thể cứu sống nó. Mắt hắn híp lại, ngược lại là kỳ vọng. Trần Thanh lúc đầu thấy lão nhân kia một thân trang phục, trong đầu liền tung ra lão tăng quét rác loại hình bản tên, nhưng lúc này nghe kỳ nhân nói chuyện, nhưng lại kỳ quái. Cái này xích lan có thể được cứu sống, nói rõ chính là hậu thế ghi lại hỏa thiệt lan lấy ở đâu cái gì cửu địa hỏa mà nói, mà lại ta dùng rõ ràng là trộn lẫn hai hàng trong hỏa, cùng tinh khiết hai chữ thế nhưng là không chút nào dính dáng. Lại là thời đại nhận biết tính hạn chế. Lão giả cũng không hiểu biết Trần Thanh nghi hoặc, chỉ vào đài sen nói, cái này cựu phẩm thanh liên đài chính là thượng cổ di bảo, có thể trấn tâm ma, hộ nhục thân. Ngươi bây giờ đạo hạnh mặc dù nông cạn, nhưng thôi động vật này, chính là đệ tứ cảnh cao thủ xuất thủ, cũng có thể ngăn cản một trận. Về phần cái này gốc xích lan, Trần Thanh nghe được cái này, trong lòng chấn động, lại nhìn đài sen ánh mắt đã biến hóa. Có thể ngăn cản đệ tứ cảnh tu sĩ công phạt. Cái này nếu là cầm tới hiện thế, đâu còn cần sầu lo hải huyền quan đệ tam cảnh tu sĩ. Bất quá, ngay vào lúc này, dị biến nảy sinh. Kia xích lan đột nhiên kịch liệt rung động, ba mảnh đỏ lá trên kim văn như vật sống du tẩu, đảo mắt tại Diệp Tâm ngưng tụ thành ba cái xưa cũ phù văn. Ồ, lão giả mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, tam muội chân hỏa phù. Trần Thanh còn không tới kịp phản ứng, ba cái màu vàng kim phù văn liền từ trên phiến lá bay ra, thẳng vào mi tâm. Oanh! Trong thức hải của hắn lập tức kim diễm ngập trời, ngày xưa góp nhặt lo nghĩ, do dự các loại tạp niệm trong nháy mắt hôi phi yên diệt, đạo tâm một mảnh thanh hẳn. Ba cái màu vàng kim phù văn treo ở thức hải chỗ sâu. Tốt tạo hóa. Lão giả vỗ tay cười to, tam muội chân hỏa có thể luyện tâm ma. Từ đây tu hành lại không chỉ trệ. Cái này đài sen xích lan vốn là có thể nuốt nhân pháp thuật, pháp lực ẩn dưỡng tự thân, tích lũy đầy đủ, liền có thể ngưng kết phụ triện, ngày sau tự sẽ hiển hiện càng nhiều huyền diệu. Đây ý là thôn nạp pháp thuật, pháp lực, rút thẻ. Trần Thanh trong lòng vui vẻ. đài sen hộ thể, chân hỏa luyện tâm, đều là thật sự chỗ tốt, cho dù mang sẽ không như thế, chỉ nói cái này luyện đi tạp niệm thủ đoạn, mỗi lần nhập mộng liền có thể thanh tĩnh đạo tâm, cũng có kỳ diệu. Trần Thanh Chính mừng rỡ tại thu hoạch, lão giả lại đột nhiên phất trần bung lên, thân hình dần dần nhạt, bất quá, bảo vật cuối cùng là ngoại vật, chân chính tu hành còn tại bản tâm. Dư âm lượn lờ ở giữa, Trần Thanh túi người hành lễ, lúc này mới đưa tay sờ nhẹ đài sen. Thu. Cửu phẩm thanh liên đài lên tiếng mà co lại, hóa thành bàn tay lớn nhỏ rơi vào lòng bàn tay. Gốc kia xích tâm kim văn lan càng là ngưng tụ thành một viên xích kim giao nhau hạt giống, lặng lặng nằm tại chính giữa đài sen. Có này hộ thân chí bảo, cuối cùng nhiều hơn mấy phần ý bảo. Hắn đem đài sen thu vào trong lòng, đang muốn rời đi, đột nhiên bước chân dừng lại, ánh mắt quét về phía chu vi rực rỡ muôn màu bảo vật. Đến đều tới, không ngại nhìn nhìn lại. Thế là, Trần Thanh tại ba tầng trong bảo khố lại chuyển bài vòng, ánh mắt đảo qua những cái kia linh tính 10 phần pháp bảo. Thanh đồng tiểu tức tự rót tự uống, gặp hắn trải qua lại nghiêng đổ mời, thủy mặc bình phong bên trên, tiểu phu dừng bước ngắc, thất huyền cầm không người từ phủ, đấu vang một đoạn huyền diệu chương nhạc, chuông vàng nhẹ lay động, huyền hóa ra trùng điệp mê cung. Trần Thanh lắc đầu bật cười, tiếp tục tiến lên. Điều kiện đều quá khó khăn, mấy hơi về sau, hắn quay người đi về phía thang lầu, dựa vào tuyệt vật chí mưu lợi, được cửu phẩm thanh liên đài đã là niềm vui ngoài ý muốn, vẫn là không muốn hy vọng xa vời càng nhiều. Sau lưng, truyền đến bảo vật nhóm không cam lòng bù bù. Nhưng mà, đợi Trần Thanh trở lại một tầng cửa chính, đưa tay đẩy cửa, lại phát hiện không nhúc nhích tí nào. Ừm, cửa chính không nhúc nhích tí nào. Hắn nhướng mày, trên tay lực đạo tăng thêm 3 phần, trên cửa vẫn như cũ đóng chặt, cánh cửa trên lại đột nhiên hiện hiện một nhóm chữ vàng, chí bảo khó được, chớ tùy tiện định ra, quân có thể tiếp tục chọn lựa, không cần sốt ruột rời đi. Đây là giam lỏng. Hắn trong nháy mắt minh ngộ, là nhất định là muốn chờ Hy Giao công chúa bên kia hết thể đều kết thúc, hẳn là nàng thật muốn tặng người đi tẩy mặt chỉ. Có thể đem ta vây ở nơi đây, phải chăng vẽ vời thêm chuyện? Nhiều ta một người lại có thể thay đổi gì, phòng ngừa ta cho công chúa nghĩ kế. Nghĩ đi nghĩ lại, Trần Thanh tay không tự giác sở về phía trong ngực thanh liên này, nhưng lập tức dừng lại. Cái này đài sen có thể bảo vệ tự thân, lại tựa hồ như không có gì công phạt chi năng. Mới bị kia lão giả, chính là thế ngoại cao nhân, đoán chừng cũng không kêu được. 3 ngày thời gian, thoáng qua liền mất. Trần Thanh bị nhốt bảo tháp, lại chưa xuống uổng. Hắn đem trong tháp 3 tầng trước mỗi một tấc vách tường đều tìm tòi hầu như không còn, muốn tìm cái đường ra. Ngày thứ 4 tảng sáng thời gian, tầng 2 góc tây bắc thanh ngọc khe gạch bên trong, một đạo nhỏ bé vết khắc gây nên chú ý của hắn, lòng bàn tay sờ nhẹ, lại có yếu ớt nhói nhói cảm giác. Đây là hắn túi người tế sát, gặp thời khắc đó ngân yếu ớt dây tóc, lại phong mang tất lộ, rõ ràng là lấy kiếm khí tuyên khắc mà thành. Thuận đường vân thôi diễn, một đoạn không trọn vẹn kinh văn dần dần hiện hiện, hỗn nguyên nhất khí, bao quát vật vật, trên tiếp thanh minh, hạ liền cửu luyện tới đại thành, có thể hóa thiên địa là hỏa lò, dung vạn vật là một mạch, vì vậy pháp có thể xưng hỗn nguyên nhất khí kinh. Chữ 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 như sấm, chấn động đến Trần Thanh tâm thần câu chiến. Công pháp này lập ý chi cao, lại để hải nhạc tàn quyển đều ảm đạm phai mờ. Mặc dù vẹn vẹn đến khúc dạo đầu mấy trăm chữ, thể nội thái hòa chi khí đã tự phát vận chuyển, cùng vết khắc sinh ra huyền diệu cộng minh. Đây là người nào lưu lại? Như vậy ẩn nấp, hẳn là cũng là như ta, bị vây ở nơi đây lúc lưu lại. Hán phúc chi tâm linh, đầu ngón tay ngưng tụ thái hòa chi khí, dọc theo vết khắc chầm chầm miêu tả. Ông, thanh ngọc gạch đống nhiên nở rộ hào quang, càng nhiều văn tự như vật sống xuất hiện nhiều, khí phân âm dương, hình có hư thực. Hư thực tương sinh, có thể hóa vạn vật. Trần Thanh nhìn mấy lần, lập tức như nhặt được chí bảo. Đến cùng là tiên triều nội tình, liền tàng bảo khố nơi hẻo lánh bên trong công pháp đều như vậy về liền diệu, cái này nếu là tại mộng bên ngoài hiện thế, lưu truyền đến bên ngoài, sợ là muốn gây nên gió tanh mưa máu. Rất nhanh, hắn liền nhìn như si như say, toàn vẹn quên thời gian. Cô, thẳng đến trong bụng lôi minh đem hắn bừng tỉnh, mới giật mình 3 ngày chưa tiến tích thủy hạt gạo. Tuy nói người tu hành có thể tích cốc nhiều ngày, nhưng cái này trong bảo khố linh khí mỏng manh, tăng thêm hắn mấy ngày liền tham nộ công pháp, tiêu hao quá lớn. Lục hoàng tử tổng không về phần dùng chết đói bực này bị ổi thủ đoạn. Ý niệm mới vừa nhuốm, chính hắn trước lắc đầu. Là Trần Thanh suy tư một lát, chợt tỉnh ngộ, người bình thường bị nhốt chắc chắn sẽ tính toán điều tức, lại cứ hắn mấy ngày nay từ trên xuống dưới, còn mấy ngày liền thăm ngộ hỗn nguyên nhất khí kinh tiêu hao tự nhiên viễn siêu bình thường. Cần tìm chút đỡ đói chi vật, hoặc là có cái gì có thể uống. Chờ chút. Uống. Hắn đông nhiên nhãn tỉnh sáng lên, đỉnh lấy uy áp xông lên bậc thang, một thanh cơ lấy thanh đồng tự tước, chần chờ một lát, lập tức nghĩ đến đây là tại trong động, đi theo ngựa đầu liền rót. Ừ ngực, hổ phách nước rượu vào cổ họng, trong nháy mắt hóa thành quần quần nhiệt lưu quét sạch toàn thân, không chỉ có đói khát tiêu hết, liền tinh thần đều vì đó một thanh. Rượu ngon. Trần Thanh quyệt miệng, cười hắc hắc. Từ đó, Trần Thanh đói bụng liền uống kia thanh đồng tự tước, men say mông lung ở giữa, hôn nguyên nhất khí kinh huyền rượu ngược lại càng thêm rõ ràng. Hôn nguyên người, thiên địa chưa phân chi khí vậy. Làm hắn đầu ngón tay xẹt qua cuối cùng một đạo vết khắc lúc, ngọc gạch bên trong đột nhiên bắn ra rượu ánh mắt mang. Mắt say lờ đờ trong mông lung, mấy hàng cùng thảo sôi nổi trên tường, dư du lịch tiên hạ sáu châu, xem tận văn pháp, sáng tạo này hôn nguyên nhất khí kinh. Hậu thế tiểu tử có được, biết được này công bao quát vạn vật, tu tới lại thành, có thể dung luyện vạn pháp là một lò. Thái Huyền tán nhân trong câu chữ kia cố bệ nghệ thiên hạ ngạo ý, Trần Thanh cho dù men say cấp trên cũng không nhịn được tâm thần đều chấn. Thật là lớn khí phách. Hắn lảo đảo đứng dậy, tiểu tước bên trong linh tiểu mặc dù có thể đỡ đói, hậu kinh lại càng lúc càng lớn. 2 ngày này hắn nói ít uống mấy chục chén, trước mắt đã có bóng chồng. Khó trách nói muốn ngàn chén không say. Trần Thanh cười khổ lắc đầu, đang muốn lại đi lấy rượu, đống nhiên dưới chân mềm nhũn, suýt nữa ngã quỵ. Hắn vội vàng đỡ lấy bức tường, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, thức hải bên trong tam muội chân hỏa phù đều ảm đạm mấy phần. Lại uống thật muốn đã hôn mê. Đang do dự ở giữa, hắn đột nhiên toàn thân run lên, trước mắt có nhàn nhạt xương trắng hội tụ. Đây là nhập mộng 7 ngày sắp tới, sắp tỉnh lại dấu hiệu. Muốn tỉnh. Trần Thanh trong lòng siết chặt, chến choáng đều tiêu tán không ít, đội vàng ngồi xếp bằng, đem mấy ngày nay thăng ngộ thu hoạch làm sơ trải bước, sợ có bỏ sót. Xương trắng dần dần dày, Trần Thanh ý thức dần dần rút ra. Tại sắp tỉnh lại sát na, hắn đột nhiên tâm niệm thay đổi thật nhanh, khi giao công chúa nguy cơ sớm tối, cục diện khó bề phân biệt, lần sau nhập mộng lại nhảy cái mấy năm, sợ làm món ăn cũng đã lạnh. Cần lưu lại phần đệm, lần sau tụng mộng. Hắn mạnh tụ cuối cùng một tia thanh tĩnh, lại bởi vì say rượu khó mà tập trung, thẳng đến xương trắng triệt để che đậy ánh mắt, một đạo mặc ngân mới bỗng nhiên hiện hiện, sau đó cấp tốc mở rộng, phảng phất phô thiên cái địa, ở chỗ này vẽ xuống một bút, hóa thành lạc ấn. Cái này lạc ấn không giống dĩ vãng lưu lại cụ thể chấp niệm, mà là một đạo như có như không ý giống như mộng biển đèn sáng, chỉ dẫn ngày sau tụng mộng chi đồ. Chỉ là vội vàng phía dưới, thời gian meo điểm có cực kỳ nhỏ bé chết đi. Uống rượu hỏng việc a. Trước khi đi, hắn thói quen là trong mộng thân gieo xuống chấp niệm, tiếp tục uống lấy đồ đói, tiếp tục tham ngộ. Sau đó, nó ý rời đi. Tiếp theo hơi thở, trong mộng thân máy móc cầm rượu lên nước, uống một hơi cạn sạch. Nước rượu vào bụng về sau, quanh người hắn lỗ chân lông khép mở, đem rượu bên trong linh lực đều hấp thu, lại không men say, một đôi mắt trống rỗng như vực sâu. Ngay sau đó, trong mộng thân chuyển hướng vách tường vết khắc, ánh mắt chiếu tới, kinh văn lọt vào trong tầm mắt, tham ngộ tốc độ so lúc trước nhanh mấy lần không chỉ. A. Chỗ tối quan sát áo xám lao giả mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Rõ ràng mới còn vẻ say chân thành, trong nháy mắt lại phảng phất thần du vật ngoại, không trệ tại hình. Thái thượng vong tỉnh. Chương 30, có chỗ đến chương 30, có chỗ đến tiên triều kỷ, 797 năm. Sâm La Tàng Bảo Các. Nhìn xem cái kia đạo khi thì uống linh hữu, khi thì vung chỉ vẽ thân ảnh, bí mật quan sát lão giả bước dâu ngạc nhiên. Lần đầu gặp người như vậy phá giải cấm chế. Đầu tiên là không cầu được bảo, chỉ vì nó đói, bây giờ càng mượn tự tình, thẳng vào vong ngã chi cảnh. Hắn gặp người kia lại nâng tức nâng ly, khoảnh khắc liền đem linh lực thu nạp, không khỏi vỗ tay, cái này rượu trong chén chuyên công tinh thần ý niệm, uống người phàm là có một tia tạp niệm, liền sẽ men say dần dần sinh, tạp niệm càng nhiều men say càng đậm, tuy là tam muội chân hỏa cũng khó luyện hóa. Lại cứ cái này thái thượng vong tình chi cảnh, vô tưởng vô tư, vừa lúc rượu này khắc tinh. Nghĩ đi nghĩ lại, lão giả bỗng nhiên nhướng mày. Sẽ không phải, chính xác muốn bị kẻ này cầm đi thôi. Vật này thế nhưng là, lời còn chưa dứt, bảo khố mái vòm bỗng nhiên chuyển đến một cơn chấn động. Lão giả ngẩng đầu nhìn trời, mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Thiên cơ đã động, biến số đem sinh. Tiếng thở dài bên trong, thân hình của hắn dần dần nhạt đi. Mà trong lầu đạo thân ảnh kia vẫn như cũ không biết mệt mỏi uống tiên dưỡng, vẻ vết khắc, toàn vẹn chưa phát giác ngoại giới biến hóa. Hiện thế, Minh Hà Sơn. Trần Thanh bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang như điện, tại lờ mờ trong tĩnh thất xẹt qua hai đạo bạch ngân. Sau đó trong cơ thể hắn liền có kịch liệt biến hóa, thái hỏa chi khí trào lên như sông, so sánh nhập mộng trước tăng vọt ba thành. Trong đan điền bản mệnh ánh sáng nhạt càng là sáng chói như sao, ẩn ẩn có ngưng thực dấu hiệu. Hô, một ngụm trọc khí phun ra, lại tại trên vách tường thực ra hố cạn. Giấc mộng này chung cuộc thế coi là thật phức tạp, là muốn ra hít thở không khí. Bất quá lần này phản hồi cũng thực không ít, cảm giác hiện tại như dẫn đạo địa mạch linh khí nhập thể, chí ít có thể đem đứng đắn cọ rửa cái 4-5 lần. Trần Thanh đang nghĩ ngợi, đột nhiên thiên linh mắt lạnh. Một sợi tinh quang giống như từ cựu thiên rủ xuống, nhỏ như sợi tóc, lại cô đọng vô cùng, thẳng sâu thiên linh. Trần Thanh giật mình trong lòng, dẫn dắt đến cái này sợi tinh lực xuôi theo nhâm mạch mà xuống. Tinh quang lướt qua, kinh mạch nổi lên ngọc trạch, cuối cùng tụ hợp vào đan điền bản mệnh ánh sáng nhạt bên trong. Ông, ánh sáng nhạt run rẩy, lại cùng xa xôi tinh không bên trong nào đó khỏa tinh thần sinh ra vi diệu liên hệ, mặc dù mơ hồ không rõ, lại chân thực tồn tại. Trần Thanh phúc trí tâm linh, đột nhiên hiểu được. Trong động tham nội chu thiên tinh túc tiếp cảm ngộ, quả nhiên cũng phản hồi ra. Lần này nhập động, Trần Thanh thu hoạch tương đối khá. Không chỉ có ngưng tụ mệnh phù, càng sớm thể hội đệ tam cảnh thủ đoạn của tu sĩ, đối mặt hải huyền quan thứ ba tu sĩ, đã nhiều hơn mấy phần nắm chắc. Mà cái này sau khi tỉnh lại, ngoại trừ linh khí phản hồi, chân quý hơn chính là đối hỗn nguyên nhất khí kinh thăng ngộ, tuy chỉ được tản thiên, nhưng trong đó dung luyện vạn pháp lý niệm, lại làm cho hắn đối tự thân công pháp có hoàn toàn mới lý giải. Hải nhạc tàn quyển coi trọng thế núi hùng hồn, hải vận kéo dài, mà chu thiên tinh túc kiếp trọng điểm tinh thần biến hóa, vốn không tương dùng, nhưng nếu theo hỗn nguyên nhất khí mạch suy nghĩ, hắn năm ngón tay khẽ nhếch, một sợi thanh mang tại đầu ngón tay lưu chuyển, khi thì hóa thành sơn nhạc hư ảnh. Khi thì như sóng biển cuộn cuộn, cuối cùng lại trộn lẫn một tia tinh huy. Hôn nguyên nhất khí chi diệu sơ hiện mánh khỏe. Hắn hài lòng gật đầu. Như tiến một bước đào móc, có thể thôi diễn ra không thua trời long đất lở đồng dạng thuật pháp, lại không tổn thương lục thân. Dưới mắt mặc dù chỉ có một tia, nhưng tương lai đều có thể. Đáng tiếc mệnh phù chưa thể mang ra. Hắn than nhẹ một tiếng, lập tức lắc đầu bật cười. Có thể được linh khí phản hồi cùng tinh thần tiếp dẫn đã là cơ duyên vô cùng to lớn, há có thể lòng tham vẫn chưa đủ. Trong lúc đang suy tư, đông cảm giác thiên linh nóng lên. Siêu, một đạo đỏ thâm ấn phù từ đó hiện hóa. Đây là Trần Thanh thức hải kịch chấn, chỉ gặp một viên kim văn đỏ phủ treo cao trong đó, diễm quang lưu chuyển ở giữa, tạm niệm như tuyết tăng dã. Tam muội chân hỏa phủ, cái đồ chơi này còn có thể mang về hiện thế. Bất quá trong ngọc là ba cái, nơi này chỉ phản hồi về một viên. Mừng rỡ phía dưới, hắn chỉ cảm thấy mạch suy nghĩ mở rộng rất nhiều. Tam muội chân hỏa tại thức hải bên trong lặng lặng tiêu đốt, đem mấy ngày liền đến nay táo bạo, lo nghĩ đều tiêu, thể nội khí tức tùy theo càng phát ra tinh khiết, như thanh tuyển chảy xuôi, không có chút nào trì trệ. Ấn phủ tuy chỉ một viên, lại thần diệu phi thường. Có thể đốt cháy tâm ma tạp niệm, tu hành có thể làm ít công to. Vừa vặn nhờ vào đó trước đem rất nhiều phản hồi đi vu tổ tinh, tinh tế trải bước một phen. Trong núi không giáp, đối hắn lần nữa mở mắt, đã là 3 ngày sau. Suy, bên ngoài thân chảy ra điểm điểm đen nước động, bị gió núi thổi, hóa thành cho bụi, Trần Thanh đứng thẳng người lên, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Dầm dầm, thể nội thái hỏa chi khí đã ngưng động như thủy ngân, cốt cốt lưu chuyển. 3 ngày trải bước, hắn không chỉ có đem trong mộng đoạt được đều tiêu hóa, càng đem thể nội thái hỏa chi khí rèn luyện đến điều khiển như cánh tay. Hiện thế linh khí mỏng manh, chủng loại đơn nhất, kém xa thế giới trong mộng rồi rào, cho nên trong mộng mặc dù đã đệ nhị cảnh hậu kỳ, nhưng tại cái này hiện thế, còn muốn làm từng bước đột phá. Tại thời thế hiện nay, muốn từ đệ nhị cảnh sơ kỳ đến trung kỳ, cần lấy tẩy tủy cỏ thối thể, cường hóa huyết nhục xương cốt về sau, lại mượn lôi kích đào một tâm dẫn đường địa mạch linh khí nhập thể, dung hợp thái hỏa chi khí về sau, một hơi cọ rửa đứng đắn cửu luân, mới có thể thành, chính là thiên tư hơn người người, muốn đạt thành những này, chí ít cũng phải mấy năm. Tuy vô pháp một lần là xong, nhưng có trong mộng tìm đạo bực này được trời ưu ái điều kiện, có thể tiết kiệm đi mấy năm khổ công, nhiều nhất một năm, liền có thể bước vào đệ nhị cảnh trung kỳ. Bực này tốc độ, đặt ở hiện thế, ngoại trừ có đầy đủ tài nguyên cung cấp đại tông nội môn, đã tính nhanh chóng. Bất quá, vui sướng sau khi, Trần Thanh lông mày dần dần khóa. Thế giới trong mộng phong vân biến ảo, lần nữa nhập mộng trước, tốt nhất có thể tìm cái phá cục chi pháp. Thông qua mộng bên ngoài tăng lên trong mộng thực lực, là làm không được, nhưng có thể từ phương diện khác tìm kiếm trợ lực, tỉ như nói trên tình báo, hay là có thể áp chế huyết mạch dị biến đang dược, kia cổ trên phương thuốc cũng vô tướng quan đan phương, dù sao cái này thiết kế huyết mạch đang dược, cho tới bây giờ chân quý. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn đột nhiên đứng dậy, đẩy ra tinh thất chi môn. Sư thuốc xuất quan. Phương Đại Ngao ngay tại trong viện luyện quyền, gặp Trần Thanh xuất quan, vội vàng hành lễ, trên trán còn mang theo mồ hôi. Trần Thanh hỏi, mấy ngày nay nhưng có dị trạng? Hắn bày ra phù lục cùng đại trận chưa từng cảnh báo, nói rõ không người vận dụng thuật pháp, lại không thể dò xét tất cả qua núi người. Phương Đại Ngao vào đầu, nói, ngược lại không có việc lớn gì, chính là ngày hôm trước có cái nữ tử áo xanh tới chơi, tự xưng là cái gì ngũ khí cát, lưu lại cái hộp gấm liền đi. Trần Thanh trong lòng khẽ động, hộp gấm ở đâu? Tại chính đường đặt bảo, ta cùng Tiểu Diêu đều không dám động. Trần Thanh bước nhanh đi vào chính đường, quả nhiên gặp trên bàn trà bày biện cái thanh ngọc hộp gấm, hộp trên có khắc Bạch Thị tiêu ký. Xốc lên nắp hộp, bên trong chỉnh tề mã lấy 10 khối linh thủy, bên cạnh còn phụ tờ giấy, Trần đạo hữu thân khải, nghe quân bế quan, đặc biệt chuẩn bị lễ mọn. Nếu có mới được cố sự, giá tiền gấp bội. Bạch Thiếu Du Phương Đại Ngao cùng Khúc Tiểu Diêu thấy một lần vật trong hộp, lập tức cả kinh trong mắt trừng tròn xoe. Bọn hắn đã lớn như vậy, cũng chưa từng thấy qua nhiều như vậy linh thủy đặt chung một chỗ. Ngược lại là giải quyết tình hình khẩn cấp, cũng làm thật sự là phú quý người ta, có tiền sẽ còn là người, bất quá vừa vặn, ta xác thực muốn đi tìm hắn. Trần Thanh cũng không dự định khách khí, cái này 10 khối linh thủy, đầy đủ trèo chống hộ sơn đại trận vận chuyển mấy tháng, càng có thể mua không ít tu hành tư lương, tạm thời là không cần lo lắng tông môn vận chuyển. Ngay sau, hắn như dựa vào trong mộng cố sự, cùng ngũ khí các đạt thành hợp tác lâu dài, không chỉ có thể đến linh thủy, vậy mình cũng không cần ra ngoài mạo hiểm, có thể chân chính cầu tại tông môn, yên tĩnh tu hành. Về phần tu hành cần thiết lịch luyện, cảm ngộ, liền có thể lấy chi tại trong mộng. Nghĩ đến cái này, hắn đón hai cái sư điệt khiếp sợ ánh mắt, đem hộp giao cho bọn hắn, cất kỹ, về sau ăn mặc chi phí đều từ đó ra. Đây. Phương Đại Ngao tiếp hộp tay run một cái, suýt nữa không có bưng lấy cái này đầy trời phú quý. Tiểu Doanh Châu, ngũ khí cát. Bị Trần Thanh lẩm bẩm Bạch Thiếu Du, giờ phút này chính dựa nghiêng ở trên giường em, đảo hai quyển mới được trí quái truyền kỳ, lông mày cao lại. Soạn. Hắn tiện tay ném mở, phàn nàn nói, đều là chút làm ẩu địa đặt, tính là gì thượng cổ bí văn. Thất công tử. Trường Quý tuần đến biển bước nhanh đi vào nội thất, đi theo phía sau hai tên thanh ý gã sai vặt, bưng lấy cái dài ba thước hộp gỗ, ngài muốn đổ vật đưa tới. Bạch Thiếu Du nhãn tỉnh sáng lên, ngồi thẳng người, nhanh mở ra. Gã sai vặt cẩn thận nghiêm túc đem hộp gỗ đặt ở trên bàn trà, xúc lên đợi lại. Bạch Thiếu Du thò người ra nhìn kỹ, mày nhăn lại, đây chính là cái gọi là thiên hồ di vật, trong giọng nói tràn đầy thất vọng. Tuần đến biển thấp giọng nói, theo bí khố ghi chép, vật này xác thực cùng thiên hồ có quan hệ. Bạch Thiếu Du nhếch miệng, không hứng thú lắm vất tay, thôi, trước thu đi. Gã sai vặt khép lại hộp gỗ, cung kính lui ra. Bạch Thiếu Du ngược lại hỏi, để ngươi tra đồ đâu? Tuần đến biển từ trong tay áo lấy ra một quyển ố vàng thẻ tre, đưa tới, bản gia người bên kia lật xem không ít cổ tịch, thật đúng là tra ra điểm đồ vật. Bạch Thiếu Du vừa đưa ra tinh thần, thật có. Kia ẩn tinh trưởng môn liền không phải tin miệng nói bậy. Lập tức, hắn nói, chuẩn bị lễ, chuẩn bị một cái, hai ngày này ta muốn tự mình đi một chuyến Minh Hà Sơn. Chương 31, đến lại đi một chuyến ngũ khí cát. Minh Hà Sơn bên trên, Trần Thanh làm một phen chuẩn bị về sau, liền dự định đi Bạch Thiếu Du kia bái phỏng, nhìn có thể hay không thu hoạch được một chút tiên triều tình báo tiến hành lợi dụng, đồng thời hỏi một chút có hay không áp chế huyết mạch dị biến đan vương. Bất quá tại trước khi rời đi, hắn lại trước đem Phương Đại Ngao gọi đến trước người. Sư thúc, nhưng có bàn giao. Phương Đại Ngao gặp Trần Thanh biểu lộ nghiêm túc, cũng chỉnh trọng hành lễ. Trần Thanh trực tiếp hỏi, ngươi phần bụng ấm áp cảm giác như thế nào? Phương Đại Ngao nghe vậy, lúc này trả lời, hồi sư thúc, cái này hai ngày càng thêm rõ ràng, nhất là thần lên luyện quyền, kia cỗ nhiệt khí xông thẳng thiên trung, trào lên không thôi. Được. Trần Thanh khẽ bước cằm, tay áo nhẹ phẩy, một quyển ố vàng giấy dầu trượt vào Phương Đại Ngao trong tay, là thời điểm. Phương Đại Ngao thân thể kịch chấn, trong mắt buộc phát ra mừng như điên quan mang. Sư thúc nói là đệ tử có thể nếm thử phá cảnh. Không tệ, ngươi cũng tích lũy không sai biệt lắm, có thể thử mở hoàng đình cung, thành tựu tu hành đệ nhất cảnh. Trần Thanh ánh mắt đảo qua kia giấy dầu, ngươi phải nhớ kỹ, một bước này cùng lúc trước cũng không bốn chất khác nhau, đơn giản là ngày thường nhiều ăn một vị địa linh thảo làm thuốc, lại dựa vào quan tưởng chi pháp. Sư thúc, vậy ta đâu? Bên cạnh Khúc Tiểu Diêu nghe vậy lập tức bu lại. Trần Thanh bật cười, con đường tu hành, một bước một cái dấu chân, gấp không được, nguyên căn cơ còn thấp, còn cần rèn luyện. Khúc Tiểu Diêu bĩu môi, cũng không dám nhiều lời, chỉ là trông mong nhìn xem tấm kia giả quyển. Phương Đại Ngao hai tay khẽ run tiếp nhận giả quyển, xem chừng triển khai, gặp trên đó vẽ lấy sơn hải gắn bó chi đồ, thế núi hùng hồn lại thiếu một góc, sóng biển ngập trời nhưng nhan sắc có chút tối nhạt. Đây chính là sơn hải đồ. Không tệ. Trần Thanh ánh mắt đảo qua kia giấy dầu trên hơi có vẻ không trọn vẹn, mơ hồ sơn hải đồ quyển, thế núi mặc dù hùng hồn lại mất một góc, hải vận mặc dù bàng bạc lại thiếu đi mấy phần linh động. Liền nói ngay, ngươi lại các loại. Hắn lấy ra bút mực, nhắm mắt ngưng thần. Trong chốc lát, quanh thân khí tức phảng phất cùng thiên địa kết hợp lại, một cô vô hình khí thế tràn ngập ra. Phương Đại Ngao cùng Khúc Tiểu Diêu theo bản năng ngừng thở. Trần Thanh đem bút một điểm, bút lạc kinh phong vũ, bút tích đối lượng như long xà khởi lục, không chọn vẹn mơ hồ thế núi, bị bàng bạc bút ý trong nháy mắt bù đắp, lởm chởm kết xuất, tựa như muốn giấy rách mà ra. Sóng biển xoay tròn, màu mực từ cạn cùng sâu, phảng phất tận chứa triều tịch vĩ lực, mơ hồ tóe lên nhỏ xíu mực châu. Theo cuối cùng một bút điểm xuống, cả bức họa quyển đống nhiên nổi lên một tầng ôn nhuận hào quang. Sơn ảnh nguy nga, hải vận bành trướng, mênh mông ý cảnh đập vào mặt. Phương Đại Ngao cùng Khúc Tiểu Diêu nhìn trận mắt hốt hồn, tâm thần hoàn toàn bị bức tranh đó hấp dẫn, phảng phất đưa thân vào nội hải cô phong ở giữa. Chít 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 chít, nơi xa chợt có vài tiếng kỳ gọi, đem hai người từ trong lúc khiếp sợ gọi định thần lại. Sư thúc, đây là tiên gia thủ đoạn. Phương Đại Ngao thành âm phát run. Trần Thanh thu bút, khí tức quay trở lại bình thường, lắc đầu nói, bất quá là cho mượn tiền nhân mấy phần cảm ngộ, miêu tả hắn hình thôi. Trong lòng của hắn rõ ràng, trong bức họa kia thần vận xa xa không kịp trong mộng thái nhạc đồ cùng bách xuyên quy hải đồ. Trước thấu hoặc dùng đi, chờ ta tại màu bé chi đạo trên lại có tăng lên, liền tiến một bước bù đắp. Nghĩ như vậy, hắn chỉ hướng bức tranh, đối Phương Đại Ngao nói, mỗi ngày sau khi dùng thuốc, yên lặng nhìn này đồ, dẫn khí nhập thể, đợi sơn hải chi hiện ra thức hải vững chắc, liền tập luyện ngũ cầm hợp một quyền, kình quán bách hải, gõ mở hoàng đỉnh chi môn. Đệ tử ghi nhớ. Phương Đại Ngao như nhặt được chí bảo, xem chừng thu hồi bức tranh. Khúc Tiểu Diêu trông mong nhìn xem, tay nhỏ níu lấy góc áo, sư thúc, vậy ta khi nào có thể? Trần Thanh đuốt đuốt đầu nhỏ của nàng, vừa rồi liền cùng ngươi nói, căn cơ chưa vững chắc, gấp không được. Ngươi trước tiên đem ngũ cầm đạo dẫn thuật luyện đến thần cùng hình hợp trình độ, tự có ngươi cơ duyên. Bàn giao xong xuôi, Trần Thanh ngẩng đầu quan sát sát trời, bảo vệ tốt sân môn, mở ra đại trận. Rõ. Phương Đại Ngao trọng trọng gật đầu. Trần Thanh xuống núi lúc phá lệ cẩn thận, quanh thân khí tức thu liễm như người thường, rẽ trái lượn phải xác nhận không người theo dõi về sau, mới bước vào tiểu doanh châu địa giới. Vũ khí các chức vẫn như cũ xe ngựa như nước, hắn vừa muốn lấy ra trong ngực vũ khí lệnh trưởng quỹ Lao Chu đã bước nhanh lên ra, cười rằng rỡ, Trần đạo hữu, ngài có thể tính đến rồi. Thiếu Đông gia mấy ngày nay cơm nước không vào, liền nóng trông ngài đây. Mau mời. Lầu hai nhà thất, rèm châu nhẹ văng lên. Trần đạo hữu, ngươi tới được thật trùng hợp. Ta đang định đi bái phòng ngươi đây. Bạch Thiếu Du gặp Trần Thanh tiến đến, buông xuống trong tay thư quyển, trong mắt lóe vui mừng, đứng dậy đón lấy, lần trước ngươi cái kia cố sự, quấy đến ta ngày đêm khó có thể bình an. Vì thế, Bạch Mô mới được hai chuyện bận, đang muốn mời Trần đạo hữu đánh giá một hai. Hắn ngữ khí ôn hòa, mang theo thế gia đệ tử đặc hữu thận trọng, tiếp lấy ra hiệu người phục vụ lo pha trà, trên đồ bận. Trần Thanh trong lòng khẽ nhúc nhích. Rất nhanh, nước trà đưa lên, người hầu cũng nâng tới một cái ba thước hộp gỗ đàn, xưa cũng nặng nề. Bạch Thiếu Du cười nói, Trần đạo hữu kiến thức rộng rãi, có thể nhận biết vật này. Sau đó phất phất tay, nắp hộp xốc lên, chanh, một tiếng reo rắt cao ngạo kiếm minh bỗng nhiên nổ vang, phảng phất xuyên qua vạn cổ thời không, mang theo nói không hết thê lương cùng kiên quyết, tại trong nhã thất vang vọng thật lâu. Trần Thanh ánh mắt chạm đến vật trong hộp, con người bỗng nhiên co vào. Một thanh u lam cổ kiếm, lặng lặng nằm tại gầm góc bên trên. Thân kiếm pha tạp, thấy ẩn hiện lưu thủy ám văn, chuôi kiếm chín đạo xoắn ốc quay quanh như đôi cáo. Cái này hình dạng và cấu tạo, cái này khí tức, băng lãnh, sắc bén, mang theo một tia như có như không cao ngạo. Quá giống. Không phải giống như lưu thủy kiếm. Từ chiêu anh bội kiếm. Nhưng lúc này kiếm này trên cấm chế sớm đã mục nát hầu như không còn, liên luyện chế sử dụng vật liệu đều gần như mất đi hiệu lực, sớm đã không có thần dị, gần như sát thường. Một cố khó nói lên lời cảnh còn người mất cảm giác, hô tạp lịch sử bụi bặm nặng nề cùng băng lãnh, trong nháy mắt chiếm lấy Trần Thanh trái tim. Kiếm này tên Lưu Thương Bạch Thiếu Du thanh âm hợp thời băng lên, bình ổn bên trong mang theo một tia khảo cứu ý vị, theo bí ngăn chứa đựng, chính là thượng cổ thiên hồ hóa hình lúc, lấy thanh khê hàn ngọc tinh túy tạo thành, chỉ là bây giờ chỉ là một kiện đồ cổ di vật, chớ nói ngự kiếm, hơi động đậy, cũng có thể hư hao. Hắn ánh mắt nhìn giống như tùy ý rơi vào Trần Thanh trên mặt, kỳ thực mang theo xem kỹ. Thức hải bên trong tam muội chân hỏa phù nhảy lên, đè xuống nỗi lòng. Trần Thanh thần sắc không hề bận tâm, thậm chí chậm rãi bưng lên trên bàn trà linh trà, mặt nước không nhúc nhích tí nào. Hình dạng và cấu tạo cổ sơ, ý vị cao ngạo, thật là thượng cổ di chân. Hắn ngữ khí bình thản, phản phất tại đánh giá một kiện bình thường đồ cổ, trong lòng thì nổi lên lúc trước mấy cái suy đoán, Thái Hư đạo diễn lục tạo dựng miễn cảnh, coi là thật chiếu rọi chân thực lịch sử. Lấy ra quá khứ lịch sử đoạn ngắn, lại hoặc là, trước đó nghe nói thiên hồ hy giao sự tình lúc, Trần Thanh liền mơ hồ suy đoán, Thái Hư đạo diễn lục sợ là lấy ra chân thực lịch sử đoạn ngắn, tạo dựng thế giới trong động, bởi vậy trong lịch sử tồn tại nguyên hình, Trần Thanh kỳ thật không tính quá mức ngoài ý muốn. Nhưng, từ chiêu anh kiếm, thiên hồ hóa hình làm người lúc tạo thành, vô số trong ngộng chi tiết mảnh vỡ tụ lại, làm hắn sinh ra một cái ý niệm trong đầu, Bạch Thiếu Du gặp Trần Thanh trấn định viễn siêu mong muốn, mỉm cười, không còn thăm dò, ngược lại từ bản trà hạ lấy ra một kiện ố vàng thẻ tre. Còn có vật này, đạo hữu mời xem, chú ý câu đầu tiên. Hai tay của hắn đem thẻ tre chậm rãi triển khai, tư thái trịnh trọng. Trên thẻ trúc, cổ lao chữ triển hiện ra một điểm ánh sáng nhạt. Trần Thanh ánh mắt đảo qua khúc dạo đầu văn tự, ánh mắt lập tức đọc lại, tiên triều vừa lập, có Trần thị giả dối người, hắn tổ là tiên đế trước thuộc cấp. Hư chấp nhung Tây Hoàng, ngồi mưu phản đoạt chức chương 32, quyển dấu cổ kim chương 32, quyển dấu cổ kim tổ là tiên đế thuộc cấp, nhung thủ Tây Hoàng, nhân mưu phản mà bị đoạt trước. Những này đi chép, không hề nghi ngờ, cùng hắn trong mộng Trần Hư thân thế kín kẽ, chí ít mặt ngoài như thế, dù sao kiêm mưu phản sự tình, dính đến bị người hãm hại, đều là bí ẩn. Bạch Thiếu Du một mực quan sát đến Trần Thanh phản ứng, gặp kỳ nhân ánh mắt trên ngọc giản dừng lại, thần sắc mặc dù vẫn như cũ trầm tĩnh, nhưng thần sắc hơi có biến hóa, bị hắn nhạy cảm bắt giữ. Trong lòng của hắn chắc chắn, cười nói, "Trần đạo hữu, này giản chứa đựng Trần thị giả dối người kỳ danh, việc lúc đó, nó đất, tựa hồ cùng đạo hữu lần trước lời nói vị kia hiên kê an dân kỳ nhân, có rất nhiều ăn cấp chỗ." Trần Thanh không có trả lời, mà là thuận câu này hướng phía sau nhìn, nhưng về sau nội dung nhưng lại tàn khuyết không đầy đủ, lại cùng Trần thị giả dối người quan hệ không lớn, nói là tiên triều tại Tây Hoang Châu chiến sự. Thu hồi ánh mắt, hắn lại có mấy phần thoải mái. Cho tới nay rất nhiều suy đoán, tại cái này một phần thẻ tre bên trong, tìm được bộ phận đáp án, chuyện này với hắn mà nói không phải chuyện xấu, mà là chuyện tốt. Vô luận Thái Hư đạo diễn lục là như thế nào đem tiên triều thế giới hiện ra ở trước mặt mình, nhưng đối Trần Thanh mà nói, phản hồi linh khí làm thật, trải qua hết thẻ cũng đều cũng không hư giả. Giản bên trong nội dung nhưng có không ổn. Cảm nhận được Trần Thanh tản ra cỗ này thoải mái chi ý, Bạch Thiếu Du ngược lại không mò ra vị này tâm tư. Tam muội chân hỏa phù kim quang chớp lên, địch thanh tạm niệm, Trần Thanh khẽ thưởng thức một miệng nước trà, trong lòng suy nghĩ, kiếm cùng thẻ tre đã chứng minh Bạch Thiếu Du sưu tập tiên triều tình báo năng lực, muốn từ hắn cái này thu hoạch được càng nhiều tiên triều tin tức, cần cho ra một cái đầy đủ phân lượng, lại có thể tự bảo chữa giải thích. Buông xuống chén trà, đón Bạch Thiếu Du ánh mắt, Trần Thanh thản nhiên nói, "Thứ không dám giấu giếm, đạo hữu chỗ trang người, chính là ta ẩn tinh môn quá khứ tổ sư." "Tổ sư?" Bạch Thiếu Du đốt ngón tay bỗng nhiên trắng bệnh, bàn trà bị bóp kẹt kẹt rung động, trên mặt thông dong không còn sót lại chút gì, "Kia Trần Hương, Trần tu sĩ, là quý phái tổ sư. Hắn nhưng là tiên triều thời kỳ nhân vật, ẩn tinh môn quả nhiên là thượng cổ đạo thống truyền thừa." Thanh âm hắn trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, trước đó khảo cứu cùng thăm dò không còn sót lại chút gì. "Khó trách ngươi có thể nói ra như thế bí mật." Hít sâu một hơi, Bạch Thiếu Du cương ép bình phục quần quần tâm tư, ngựa khi đã hoàn toàn khác biệt, "Trần đạo hữu, thật kính. Không ngờ đạo hữu đúng là thượng cổ đạo thống truyền nhân. Liên quan tới quý tổ sư về sau sự tình, Bạch Mộ trong lòng mong mỏi có thể hay không lại lắng tai nghe." Trần Thanh thuận thế lời thuyền, "Đạo hữu đã đối tiên triều chuyện xưa cố chấp như thế, lần trước còn đề cập trong nhà có tiên triều gì sự bực này bí, chắc hẳn biết rất tưởng." Trần Mỗ nguyện lấy càng nhiều tổ sư bí văn giật sự đổi lấy nhìn qua. "Không biết Bạch đạo hữu định như thế nào?" "Có gì không thể?" Bạch Thiếu Du nhếch miệng cười một tiếng, đối đứng hầu một bên đồng dạng khiếp sợ Lao Chu nói, "Lao Chu, đi trong kho lấy tiên triều gì sự nguyên bản, lại đem kia bình cửu diệp ngưng thần pha tới." "Động tác mau mau." Lao Chu như ở trong mộng mới tỉnh, không người xác nhận, bước nhanh lui ra. "Đạo hữu đợi chút." Bạch Thiếu Du quay người lại, tư thái đã mang lên mấy phần trịnh trọng, trong mắt khát vọng cơ hồ yếu dần xuất lai, quý môn có bực này lai lịch, nên là đối tiên triều sự tình cũng có rất nhiều ghi chép mới đúng. Trần Thanh đem hắn phản ứng thu hết vào mắt, cân nhắc đến vị này chính là linh tụy nhà giàu, ngày sau cần có thể cầm tục hao lông dê, liền đáp, "Tổ sư sự tích, trong môn thật có truyền thừa, nhưng ta cũng không đặt ngươi, cái này tiên triều sự tình, ghi lại không trọn vẹn không đủ." "Trần đạo hữu cao thượng." Bạch Mộ vô cùng cảm kích. Bạch Thiếu Du trong mắt vui mừng lóe lên, lập tức nói, "Tiên triều di sự đạo hữu chi bằng được qua, chỉ mong đạo hữu khi nhàn hạ, vui lòng chỉ giáo một chút tổ sư bí mật." Lao Chu rất mau đem ghi lại tiên triều di sự ngọc giản cùng trà thơm dâng lên. Trần Thanh tiếp nhận ngọc giản, vào tay ôn nhuận, đã là bất chấp gì khác, lúc này mở ra. Ngọc giản triển khai, khúc dạo đầu chính là mênh mông tinh đồ, lục đại bộ châu phương vị rõ mồn một trước mắt, Trung Linh Châu viết khí xu huyền thổ dáng như mai rùa, ở giữa, Đông Linh Châu viết ly dương huyền châu giống như long đằng tại biển, Nam Viêm Châu viết xích diễm chư đảo như hỏa phượng dương cánh, Bắc Hàn Châu viết huyền minh băng vực hiện lên huyền quy phụ nhạc, Tây Hoang Châu viết hoàng tuyển mạc thổ như mãnh hổ ngồi, chỉ có Tây Vũ Châu bị một đoàn mê vụ bao phủ, vẹn vẹn đánh dấu quỷ vực cùng không rõ hai từ. Bất quá, Trần Thanh tự nhiên biết rõ, cái này đổ bên trong Trung Linh Châu bây giờ đã không còn. Chìm. Vấn đạo kỷ những năm cuối, Thái Sơ Tiên Đế hoành không xuất thế, bình định lục hợp, lập tiên triều chính thống. Trần Thanh ánh mắt đảo qua những này ghi chép, đọc nhanh như gió đảo qua những cái kia phức tạp ghi chép, đầu ngón tay trên ngọc giản nhanh chóng hoạt động. Thái Sơ Tiên Đế sau khi phi thăng, tiên triều nhật dần dần xa xỉ sụt, có thiên công phường thiên cơ thành đại hưng nhanh nhẹn linh hoạt chi thuật, tạo phi thiên lâu thuyền, khôi lỗi chiến giáp, xa hoa lãng phí vô độ, có Đông Hải hầu san hô cùng lấy bên mang san hô làm cơ sở, trúc thủy tinh cung huyết, hàng đêm sinh ca nhìn xem. Trần Thanh mặc lắc đầu, những này ghi chép mặc dù tỉ mỉ xác thực, lại không phải hắn sở cầu. Tiên đế quả nhiên phi thăng thành công, chỉ là không có ghi chép xác thực thời gian. Chỉ là hắn đi lần này, tiên triều liền đi đến đường tà đạo, kỳ quan lầm nước a. Thẳng đến hư bên phủ lê bốn chữ nhảy vào tầm mắt, hắn ánh mắt đống nhiên ngưng tụ. Có hư bên phủ lê, vắt ngang hai châu, 470 năm một chu thiên. Mỗi khi gặp quá cảnh, liền có tu sĩ đăng phong dự tiệc, uống hư không tinh chén nhỏ, linh cửu tiêu tiên âm, trích tinh nã nguyệt, cực điểm xa hoa lãng phí, cực thịnh một thời. Hư bên phủ lê, danh tự này hắn cũng không lạ lắm. Trong ngọc huyền đô sơn bên trên, từng nghe từ Chiêu Anh đề cập, nói núi này có thể vượt qua đại dương, xuyên toa chư châu, 400-500 năm đi một vòng, hơn nữa lúc ấy tựa hồ chính trên Trung Linh Châu, từ Chiêu Anh cùng hắn còn ước định ngày sau cùng nhau đi xem. Không ngờ tiên triều di sự trên cũng có ghi chép. Thứ Liên Phù Lê, Trần Đạo Hữu nhận biết núi này. Bạch Thiếu Du bắt được Trần Thanh chú ý điểm, tiếp lời nói, đây là thượng cổ kỳ quan, có thể xuyên toa hư không, vượt qua đại dương. Dừng một chút, thanh âm hắn đệ thấp, nhắc tới cũng xảo, vài ngày trước, Hải Huyền Quan trên bầu trời Đông Hải phát hiện một tòa lơ lửng thần sơn, ngọn núi phía trên ẩn hiện hư liên cổ triện. 89/10 chính là nơi đây. Trần Thanh giật mình trong lòng. Hải Huyền Quan? Hắn bất động thanh sắc hỏi, "Ồ, kia Hải Huyền Quan có thể từng đăng lâm?" Bạch Thiếu Du lắc đầu, cười nói, "Muốn nhập thượng cổ di trạch, nói nghe thì dễ, cần biết núi này mấy trăm năm liền đến một chuyến, còn có thể giữ lại hoàn hảo, có thể thấy được phi phàm. Kia ngoài núi cấm chế nghiêm, Hải Huyền Quan thủ đoạn ra hết, đến nay không được kỳ môn mà vào, chính bốn phía tìm kiếm phương pháp phá giải, sức đầu mẹ chán, lại không nghĩ, bực này kỳ vật, là hắn một cái nho nhỏ tông môn có thể độc chiếm nhúng chẳng sao." Nói, hắn lắc đầu, cửa này sợ là tai họa không xa. Trần Thanh ánh mắt chớp lên, chợt trong lòng linh quang lóe lên. Xuyên toa hư không, vượt qua đại dương, 470 năm một chu thiên. Hải Huyền Quan phát hiện, cấm chế khó nhập. Mấy cái này từ tại trong đầu hắn va chạm. Thư Liên Phủ Lê xưa nay liền có, đến nay chưa rơi, còn có thể xuyên toa chư châu, đây chẳng phải là nói. Trong lòng hắn cuồng loạn, một cái lớn mật đến cực điểm suy nghĩ trong đầu thành hình. Một hồi lâu, Trần Thanh hít sâu một hơi, dương mắt nhìn về phía Bạch Tiếu Du, hỏi, "Bạch đạo hữu, theo ý kiến của ngươi, nếu có người tại tiên triều cường thịnh lúc, tại Hư Liên Phủ Lê trên lưu lại chút vật chuyển thừa kiện, đợi vạn năm về sau, thần sơn tái hiện, người hậu thế có thể hay không theo dõi có được?" Chương 33, tiên triều mọi việc chương 33, tiên triều mọi việc. Bạch Tiếu Du trầm ngâm một lát, nâng chén trà lên khẽ nhấp một cái, mới nói, "Nếu bàn về thượng cổ chuyển thừa tồn tại, Hư Liên Phủ Lê thật là tốt nhất chỗ, truyền thuyết núi này phân ly ở thời không bên ngoài, không nhận tuế nguyệt ăn mòn." Lời nói xoay chuyển, hắn lông mày cau lại. Thế nhưng, cho dù lấy Hư Liên chi huyền diệu, cũng có phong mạo biến thiên, mà lại nghe nói qua đi còn có sân chủ, bên trong sợ là vốn là còn có không ít truyền thừa di tích, mới có thể dẫn tới hậu nhân chạy theo như vịt, mà vạn năm tương tăng, dù có truyền thừa, sợ cũng sớm bị tiền nhân lấy không ít. Dừng một chút, Bạch Thiếu Du thở dài, cảm khái, tiên triều sụp đổ về sau, thiên địa linh khí càng phát ra mỏng manh. Đừng nói là như kia Lưu Thương kiếm đồng dạng bình thường pháp khí, điện tịch, chính là thiên yêu lột xác, tiên nhân di bảo cũng khó kháng tuế nguyệt làm hao mòn. Bây giờ tiền nhân di trạch, quá khứ lập phủ, nhiều nhất ngược dòng mấy ngàn năm, có thể đạt vạn năm đều tính có được, bởi vậy thượng cổ truyền thừa mới hiện chân quý. Hắn buông xuống chén trà, điểm nhẹ bàn trà. Ta từng tìm đọc Thương Minh Bí Ngăn, ghi chép bên trong đề cập, thượng cổ tu sĩ lưu lại truyền thừa 10 phần hiếm thấy, thường thường cần dùng tinh hạch huyền thiết, thái hư thanh ngọc loại hình vật làm vật trung gian, mới có cơ hội cất giữ vạn năm. Tinh hạch huyền thiết, thái hư thanh ngọc. Trần Thanh nghe xong, liền nhíu mày lại. Cái này hai kiện đồ vật hắn cũng nghe qua, tinh hạch huyền thiết thu từ thiên ngoại vẫn tinh hạch tâm, trải qua chân hỏa rèn luyện, có thể lịch vạn kiếp bất diệt, thái hư thanh ngọc sinh ra từ cửu u địa mạch chỗ sâu, có thể tự thành tiểu thiên địa, ngăn cách tuế nguyệt. Hắn lắc đầu đè xuống suy nghĩ, tiếp tục nghiên cứu ngọc giản. Bạch Thiếu Du mặc dù cảm giác cổ quái, nhưng nghĩ tới đối phương thượng cổ truyền thừa thân phận, kia cử chỉ cổ quái chút cũng là bình thường, liền liền thoải mái. Ngọc giản nửa đoạn sau ghi lại, nhưng đều là tiên triều trung hậu kỳ kỳ văn giật sự, Thiên Công Phường bị niềm phong về sau, còn lại nghiệt tạo một diên 500 người phản bội chạy trốn, bị lôi bộ thần tướng đánh rơi tại Tây Hoang. Bắc Hàn Châu hiến băng phách huyền nữ, được sủng ái nhất thời, bởi vì tư thông ngoại địch, bị tu lạnh ngục, tại ngục bên trong sinh con, anh hải tay cầm băng tinh mà sinh. Tiên triều 8000 năm, Nam Viêm Châu tiến hiến xích diễm thiên la dệt thành hỏa phượng vụ y, gặp thủy bất xâm, gặp lửa không đốt, Đông Linh Châu hiến cửu khiếu linh lung thụ kết quả như anh hải, an chi có thể tăng thọ trăm năm, cắm tại ngự huyền, sau chết kéo. Tiên triều trung kỳ, Tây Hoang kiếm chủng hiện thế, 10 vạn cổ kiếm cùng băng lên 3 ngày, tiên triều đi sứ thu trì, đúc vạn kiếm đài tại Ngọc Kinh, sau bị hủy bởi thiên kiếp. Tiên triều 2000 năm, Tây Hoang đại mạc hiện thận lâu thành, có kim giáp thần nhân tuần thú, tiên triều phái binh chinh phạt, vào thành người đều điên. Đông Hải lại có đảo nhảy xuống nước tự tử, hiện đấy biển tế đàn, đàn thượng treo 7 chén nhỏ thanh đồng đăng, dầu thắp chưa hết, lửa còn đốt. Tiên triều những năm cuối, Nam Viêm Châu núi lửa phun trào, hiện xích đồng cự quan tài trên cuốn chín đạo hỏa liên, tiên triều đi sứ điều tra, sứ đoàn chết hết. Có tinh quan đêm xem thiên tượng, gặp tử vi tinh rơi, trên viết rắn luôn, bị tù tại quan tinh đài. Trần Thanh ánh mắt như điện, lại tìm không thấy cùng trong mộng tương quan đôi câu vài lời. Đợi lật đến cuối cùng, hắn cố ý về nhìn lời tựa, ghi lại Ngọc Cơ đạo nhân lấy tại Vẫn Tinh kỳ chữ, liền khép lại ngọc giản, than nhẹ một tiếng, đáng tiếc không thấy tổ sư ghi chép. Bạch Thiếu Du trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh lại phân chấn, không sao cả. Đã có manh mối, lo gì cha không được. Sao không lại nói chút tổ sư chuyện điện? Ta nhìn cái khác điện tàng bên trong phải chăng có dấu vết để lại. Cũng tốt. Trần Thanh gặp hắn đối tiên triều chuyện xưa như thế si mê, vung xuống ngọc giản, lên đường, theo trong môn điện tịch ghi chép, Trần tổ sư đến công chúa thưởng thức về sau, từng nhập Huyền Đô Sơn, may mắn nghe một áo trắng đạo nhân cách nói. Bạch Thiếu Du nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng xích lại gần, đạo nhân kia thế nhưng là chân tiên. Ghi chép bên trong, đạo nhân này cách nói thường có cổ bách hóa tinh, tảng đá đến linh, nhưng là có hay không là tiên, cũng không từng đề cập. Gặp Bạch Thiếu Du mặt có thất vọng chi sắc, Trần Thanh đi theo lại nói, cách nói kết thúc về sau, tổ sư theo một nữ tu nhập Ngọc Kinh, lại bị tiên triều Lục hoàng tử lấy hiến kế có công, lấy hắn tuyển bảo làm tên, giam lòng tại Ngọc Kinh tàng bảo các bên trong. không hổ là quý môn tổ sư, vãng lai không phải tiên nhân, chính là hoàng tử, nghiêm nhiên là tiền triều cao tầng nhân vật. Đáng tiếc ghi chép không trọn vẹn, không biết hắn về sau thành tựu đến cùng có cao. Nhưng nghĩ đến cũng là vị ghê gớm tiên triều đại năng. Bạch Thiếu Du nghe đến mê mẩn, liền hô hấp đều thả nhẹ, sau đó thì sao? Trần Thanh nghe kia tiên triều đại năng đánh giá, mí mắt chực nhảy, chậm chậm mới nói, bị nhốt lúc, hắn tại trong các phát hiện một tiên khắc vào trên tường không trọn vẹn công pháp. Nói đến chỗ này, hắn có chút dừng lại, nghĩ đến phải chăng nên mượn Bạch Thiếu Du chi thủ, đi điều tra một chút kia công pháp nền tảng. Có chút cao thâm pháp môn, là không thể tùy ý truyền thụ cho. Trong ngộng để trong ngộng thân tu hành, cùng tại hiện thế truyền cho môn nhân đệ tử, để bọn hắn ra ngoài thi triển, thế nhưng là hai khái niệm, không làm rõ ràng lai lịch, tùy tiện truyền thụ, ngược lại khả năng hại người. Bạch Thiếu Du thì khen, gặp nạn được bảo. Không phải là những cái kia truyền kỳ thoại bản bên trong tiểu đoạn sao? Quý tổ sư quả nhiên là có đại khí vận mang theo. Lập tức vội vàng truy vấn, không biết kia công pháp tên gọi là gì? Hôn Nguyên Nhất Khí Kinh. Trần Thanh phun ra cái này năm chữ, nhìn chằm chằm Bạch Thiếu Du phản ứng. Hôn Nguyên Nhất Khí Kinh. Bạch Thiếu Du lông mày cau lại, danh tự này nghe xong liền không thể coi thường. Nhưng ta chưa từng nghe nói tới. Hắn rõ ràng đối công pháp một loại cảm thấy rất hứng thú, không sao cả. Có thể phái người đi tra. Vũ khí các tàng thư lâu bên trong có lẽ có manh mối, dầu gì, còn có thể sai người đi trong nhà, đi tuyển cơ kỳ viện hỏi một chút. Dứt lời, Bạch Thiếu Du tại chỗ ngắt, lao chu, đi điều tra một chút, nhìn có hay không một bộ tên là Hôn Nguyên Nhất Khí Kinh công pháp. Trước từ thượng cổ công pháp tập lục tra được, lại đi hỏi một chút mấy cái kia lão học hữu. Chu trưởng quỹ lĩnh mệnh mà đi. Bạch Thiếu Du quay người trở về, khó nén hưng phấn, Trần đạo hữu, quý môn có thể từng ghi chép công pháp nội dung. Lời mới vừa ra miệng liền tự giễu cười một tiếng, là ta mạ muội, nếu có ghi chép, đó chính là thượng cổ truyền thừa, há có thể tùy tiện gặp người. Công pháp sớm đã thất lạc. Trần Thanh trả lời chém đinh chặt sắt, hắn chỉ là dùng tổ sư tên tuổi đến xé ra hổ, sao lại là giả tên tử gây tai họa. Bạch Thiếu Du thì như khó chịu, vội la lên, kia sau đó thì sao? Trần Thanh liền tiếp tục nói, tổ sư tại tàng bảo các bên trong, còn phải kiện bảo vật. Bảo vật gì? Vậy liền không rõ ràng, Trần Thanh lắc đầu thở dài, tiên triều sụp đổ lúc, trong môn gặp nạn, rất nhiều truyền thừa tán dần, bảo vật này cũng mất. Ai? Ai? Hai người ngồi đối diện không nói gì. Một hồi lâu, Bạch Thiếu Du vừa vội nói, cái này không có. Sau đó thì sao? Trần Thanh nâng chén trà lên, chậm rãi nhấp một miếng, mới nói, đạo hữu thứ lỗi, ghi chép dừng ở đây. Dù sao, hắn buông xuống chén trà, ý vị thâm trường mà nói, mấy trận đại kiếp, trong môn điện tịch có nhiều tán dần. Hắn cố ý lưu trắng, để Bạch Thiếu Du tự hành tưởng tượng. Ai nha? Đằng sau thật không có rồi. Bạch Thiếu Du đông nhiên đứng lên, đi qua đi lại, cái này. Đây quả thực so với cái kia truyền kỳ thoại bản còn câu người. Hắn đột nhiên quay người. Trần đạo hữu, quý phái truyền thừa lai lịch to lớn như thế, phàm là còn có cái khác tổ sư truyền địa, giá tiền vì ngươi mở. Nói, hắn đem tiên triều di sự đẩy lên Trần Thanh trước mặt, cái này tiên triều di sự đợi lát nữa để cho người ta cầm cái bản sao, đưa cho đạo hữu. Còn có cái gì cần, một mực nói đi. Hắn xem như đã nhìn ra, cái này Trần Thanh cùng trước đó cầm truyền kỳ thoại bản đổi linh tụy khác biệt, những người kia hơi có chút đồ vật, liền ầm khắp thiên hạ biết rõ, nhưng cái này Trần Thanh, trong bụng có hàng, hàng ngày là kìm nén không nói. Đây chính là thượng cổ truyền thừa định lực. Gặp Trần Thanh vẫn trầm ngâm không nói, Bạch Thiếu Du cắn răng một cái, nói, không bằng dạng này, ngươi giảng tổ sư chuyện cũ, ta phụ trách kiểm chứng manh mối, nếu có cổ chi truyền thừa loại hình thu hoạch, chúng ta chia 5 năm sổ sách, như thế nào? Trần Thanh lúc này mới khẽ bước cằm, thôi được, đạo hữu như vậy thành ý, liền như thế ước định đi. Bất quá, ta đã nói trước, nhà ta tổ sư chuyện cũ liên lụy rất rộng, có chút bí mật không thể tùy ý nói ra miệng, mà lại rất nhiều đồ vật chính là bí truyền, giấu quá sâu. Vì ngươi giữ bí mật, không thúc ngươi nói, tuyệt đối không phải có mưu đồ khác. Nhưng hai người nghị định hợp tác, bầu không khí lập tức thân thiện. Nhưng trong mộng tiến độ liền đến bảo khố giam lỏng, Trần Thanh quả thực không cách nào lộ ra càng nhiều, cũng không lâu lắm, liền cáo từ ly khai. Chấm đã. Bạch Thiếu Du đột nhiên từ án cũ lấy ra cái cẩm nang, không nói lời gì nhét vào Trần Thanh trong tay, ba khối linh thủy, hai khối địa thủy, quyền đương tiền đặt cọc. Trần Thanh đang muốn chối từ, Bạch Thiếu Du đã hạ giọng, những này tục vật, sao cùng đạo hữu lời nói bằng nhất? Đạo hữu không thu, lòng ta khó yên. Trần Thanh mềm lòng, đành phải nhận lấy khoản tiền lớn, sắp đến cửa ra vào, đống nhiên ngừng chân, hỏi, Bạch đạo hữu, ngươi tra được ghi chép bên trong, có thể từng đề cập Trần tổ sư cuối cùng như thế nào? Bạch Thiếu Du khẽ giật mình, lắc đầu nói, ghi chép không trọn vẹn, chỉ còn lại đoạn ngắn, quý môn ghi chép bên trong chưa từng đề cập sao? Trần Thanh lắc đầu nói, niên đại xa xưa, sớm đã tán dần. Tiên triều sơ kỳ, cách bây giờ nên có 4-5 vạn năm a. Bạch Thiếu Du cảm khái nói, có thể lưu lại đôi câu vài lời đã là khó được. 4-5 vạn năm sao? Trần Thanh thở dài một tiếng, lúc này mới rời đi. Bạch Thiếu Du vẫn là tựa tại bên cửa sổ, đưa mắt nhìn Trần Thanh thân ảnh biến mất tại góc đường. Thiếu gia thật tin kia Trần Thanh. Lao Chu bưng lấy chén trà đến gần, nhíu mày. Tin hay không có gì quan trọng. Bạch Thiếu Du tiếp nhận chén trà, khẽ nhấp một cái, kia Trần Hư ghi chép lại là thực sự, ngươi có thể từng gặp biên cố sự, có thể biên đến cùng cổ tịch kín kẽ. Lao Chu muốn nói lại thôi, có thể ẩn tinh môn bây giờ. Liên còn mấy cái tiểu hoa nhi. Bạch Thiếu Du đem chén trà trùng điệp đặt tại trên bàn trà, đống nhiên hạ giọng, Lao Chu ngươi nói, lấy ẩn tinh môn cục diện này, ta như đưa ra để Trần Thanh thay sư thu đồ. Lao Chu biến sắc, thiếu gia. Lời này như truyền đến chủ quân trong hai. Cho đùa thôi. Bạch Thiếu Du khoát khoát tay, ta mặc dù si mê thượng cổ truyền thừa, nhưng cũng không phải đồ đần, Trần Thanh bất quá đệ nhị cảnh sơ kỳ, liền làm ta sư huynh cũng không đủ tư cách. Nói nói, Bạch Thiếu Du đông nhiên hạ giọng, "Lão Chu, dứt khoát ngươi đi lội tuyển cơ kỳ viện, điều tra thêm bọn hắn thư cát, nhìn phải chăng có Trần Hư cùng Hỗn Nguyên Nhất Khí đi chép." Lão Chu không người lĩnh mệnh, lại nhịn không được nói, thiếu gia rõ ràng đã tin bảy phần. Hắn biết được nhiều lắm. Bạch Thiếu Du nheo mắt lại, một cái xa xôi tiểu phái trưởng môn, có thể nói ra liền ngũ khí các điều tra không được bí mật, hoặc là thật có truyền thừa, hoặc là cái gì? Hoặc là chính là có so truyền thừa càng bí mật kinh người. Bạch Thiếu Du quay người nhìn về phía ngoài cửa sổ, vô luận là loại nào, đều đáng giá ta kết giao. Chương 34, khách tới ngoài ý muốn chương 34, khách tới ngoài ý muốn lần này chạm mặt, mặc dù thu hoạch không nhỏ, nhưng nghiêm ngặt để tính, mục đích đạt thành nhưng lại không lý tưởng, tuy có tiên triều tình báo, nhưng quá mức không rõ ràng, không có tập trung tiên triều năm đầu. Trần Thanh đi ra ngũ khí các thời điểm, bên đường bán hàng rong đã bắt đầu thu quán, hắn vừa đi, một bên nghĩ, liền dự định đi tìm kiếm để mà áp chế dị chủng huyết mạch đang dược, đan phương. Nơi góc đường, bày quầy sách gầy gò hán tử chính xoay người thu thập sách, gặp Trần Thanh đi ngang qua, nhất thời nhãn tỉnh sáng lên, hô, đạo hữu, lại tới lại sách. Trần Thanh ngừng chân, hỏi một câu, nhưng còn có đan phương bán, lại hoặc là ghi chép tiên triều sự tình cổ tịch. Nói, hắn tiện tay lục xem bày ra tàng quyển. Hai cái này trước mắt đều không có, nếu ngươi cần, ta có thể giúp ngươi lưu ý. Bất quá, lần này, ta còn có cái khác tốt đồ vật. Hán tử thần bí như vậy từ trong ngực lấy ra một bản ô vàng sổ, bìa sa môn bí lục bốn cái cởi chữ vàng mơ hồ có thể thấy được. Ngươi cũng biết rõ ngũ khí các vị kia yêu thích thượng cổ bí văn, quyển sổ này ghi chép Phật môn khởi nguyên, bảo đảm để hắn hài lòng. Trần Thanh lúc này hỏi, Phật môn bắt nguồn từ khi nào? Hán tử kia sững sờ, nhân tiện nói, thời đại đó có thể xa xưa, nghe nói nhân tộc đều mới đưa đem quật khởi, còn tại tìm kiếm hỏi con đường. Vấn đạo kỳ a, Trần Thanh lật ra vài lần, gặp bên trong ngôn ngữ tối nghĩa, đề cập nhân vật đều lạ lẫm, liền nhíu mày lại, chào giá bao nhiêu? Hán tử duỗi ra năm ngón tay, năm khối linh thủy, chán giá. Quá đắt. Trần Thanh khép lại sổ thả lại, tìm người khác đi. Đạo hữu. Hán tử một thanh đệ lại sách, đây chính là ta nghĩa huynh liều mạng, từ miếu cổ di tích bên trong mang ra. Trần Thanh lắc đầu, ngả bài nói, nửa khối. Hán tử kia kém chút bị nẹt lại. Nào có nói như vậy giá. Cái này đều không phải là chém ngang lưng, trực tiếp chém tới cổ chân. Bốn khối nữa. Cáo tử. Trần Thanh quay người muốn đi gấp. Hán tử vội vàng tiến lên, ba khối. Không thể ít hơn nữa. Trần Thanh phất tay háo hất ra, ngày khác lại nói. Hán giờ phút này đầy trong đầu đều là sự tỉnh, thực sự vô tâm dây dưa. Đi ra mấy bước, sau lưng truyền đến hán tử không cam lòng tiếng la, đạo hữu, sách này ta giữ lại cho người a. Trần Thanh cũng không quay đầu lại khoát khoát tay, thân ảnh rất nhanh biến mất tại góc đường trong bóng tối. Mấy bước về sau, đã đến kia thanh nang hiên trước. Trần Thanh đẩy cửa vào, liền gặp chủ cửa hàng Tôn Lão đạo chính quẳng lưng lưng, dùng một cây nhỏ cái cân ước lượng lấy vài miếng đan diệp. Nghe được động tĩnh, Lão đạo ngẩng đầu, đục ngầu hai mắt sáng lên, Chu Nguyên Tĩnh đồ đệ, lần này tới làm cái gì? Tôn tiền bối. Trần Thanh vượt qua ngưỡng cửa, chắp tay thi lễ, đi thẳng vào vấn đề. Hôm nay đến, là muốn tìm chút có thể áp chế, điều tiết dị chủng huyết mạch đan phương hoặc dự tài, nếu có thể ức chế thậm chí trị liệu huyết mạch phản vệ chứng bệnh, càng tốt hơn. Tôn Lão đạo trong tay nhỏ cái cân một trận, híp mắt dò xét Trần Thanh, ai cần thiết? Hẳn là ngươi còn thu dị tộc môn nhân. Cũng không phải là môn nhân, Trần Thanh lắc đầu, là một vị đạo hữu cần thiết. Tôn Lão đạo gật gật đầu, có thể vì đạo hữu bước đầu, phần này tâm tính ngược lại là không tệ, chỉ là hắn lắc đầu, điều hòa âm dương, trải bớt dị chủng huyết mạch bản nguyên, nói nghe thì dễ, chỉ là có thể nghĩ tới mấy vị chủ dược, chớ nói Nam Tân, chính là toàn bộ Đông Linh Châu cũng khó kiếm tung tích, thậm chí có chủ dược đã tuyệt tích tại thượng cổ. Trần Thanh nghe, lại là tâm không gợn sóng, tuyệt tích dược tài trong ngộng tiên triều có lẽ vẫn còn tồn tại. Đang nói, dưới quầy đột nhiên chui ra cái 7-8 tuổi nam đồng, khuôn mặt mượt mà, con mắt có ánh, rát lão đạo tay nào nói, ra ra, ngươi mấy ngày trước đây không còn nói nguyện kiến thảo dễ, phối hợp huyền âm hàn thủy cũng có thể điều huyết mạch sao? Còn nói đáng tiếc tìm không thấy xích văn thạch. Tôn lão đạo bật cười, vuốt vuốt cháu trai đầu, danh con nghe lén người lớn nói chuyện, vậy cũng là cổ phương trên ghi chép, không làm được số. Ngược lại đối Trần Thanh thở dài, rất nhiều thảo dược sớm tuyệt tích, đan phương bên trong chủ tài ngàn năm tuyết liên cựu chuyển hoàn hồn thảo cũng đã khó tìm. Trần Thanh lại nói, còn xin tiền bối cáo chi đan phương. Tôn lão đạo khoát khoát tay, thôi được, một chương sớm đã vô dụng cổ phương thôi, nói cùng ngươi nghe lại có làm sao? Toa thuốc này tên là Thái Âm Thanh Nguyệt Tán. Hắn thấm nước trà, tại trên quầy viết xuống mấy dòng chữ, cựu chuyển hoàn hồn thảo 3 tiền, ngàn năm tuyết liên một đóa, xích văn thạch 7 hạt. Trần Thanh đem mỗi một vị thuốc tên, đặt tính một mực ghi lại, cuối cùng lấy ra một viên linh thủy đặt ở cửa hàng. Tôn lão đạo nhíu mày, sư phụ ngươi năm đó cùng ta luận đạo hái thuốc, ta nói vô dụng đơn thuốc, đâu còn có thể thu ngươi linh thủy. Liên làm là cho ngài cháu trai lễ gặp mặt đi. Trần Thanh cười một tiếng, lui lại một bước, quanh thân khí tức đống nhiên hợp lại, thân hình như khói hướng về sau phiêu thối, đảo mắt liền mất tung ảnh. Tôn lão đạo giật mình, nhìn qua vắng vẻ cửa ra vào thì thảo, động như mây trôi. Lao Chu đồ đệ này, đã đến như vậy cảnh giới. Cái này tiến cảnh cũng quá nhanh. Hắn cúi đầu nhìn xem linh thủy, lại nhìn xem bên cạnh ngây thơ cháu trai, thở dài một tiếng, ngươi phải có hắn một nửa thiên phú, ra ra chết cũng nhắm mắt. Nam đồng không phục bĩu môi, ta về sau khẳng định so với hắn lợi hại. Tôn lão đạo cười ha ha, trong mắt lại hiện lên một tia ảm đạm. Đan phương có, trong đó mấy vị dược tài sớm đã tuyệt tích, nhưng cũng may tuyệt vật chí có năm, trong ngộng có thể tìm được. Ánh chiều tà le lói lúc, Trần Thanh bước đi thong thả đến bánh ngọt cửa hàng trước, đã thấy bảy thu người tán. Hắn lắc đầu cười khẽ, ngược lại mua hàng mấy sách chữ thiếp, đi ra tiểu doanh châu. Điểm tâm mất liền mất, cái này chữ thiếp cũng không thể ít. Bóng đêm dần dần dày, Trần Thanh đạp trên trong núi đường mòn chậm rãi mà đi, đem hôm nay đoạt được tin tức từng cái trải bước. Hôm nay đoạt được biết, mặc dù điền vào bộ phận tiên triều trống không, thậm chí để hắn đối Thái Hư đạo diễn lục nhận biết đổi mới, nhưng trong ngộng thân bị nhốt vào khố, ngoại giới phong vân biến ảo, biết rõ cái hư bên phủ lê, tại không có gì trợ. Hiện tại xem ra, có Thái Hư đạo diễn lục nơi tay, thật đến tuyệt cảnh, bỏ qua Trần Hư cái này thân phận, cũng bất quá là hao phí đạo ngân, một lần nữa lập một cái quá khứ tổ sư, mở lại một văn thôi. Nhưng chợt, hắn cau mày, nghĩ đến trong ngộng tiên triều đủ loại trải qua. Không. Trần Thanh ánh mắt đột nhiên sắc bén, chính là bởi vì có đường lui, mới lại càng không nên làm trái bản tâm. Như gặp hai kiếp liền lui, cùng kia lưu vọng có gì khác? Hắn hít sâu một cái trong núi thanh lãnh không khí, trong lồng ngực trọc khí tận nôn, ánh mắt hồi phục thanh tĩnh. Đường lui là át chủ bài, không phải mai rùa, cũng không trốn tránh lấy cớ. Nên tranh tranh, nên thủ thủ, nhập mộng vốn nên là luyện tâm. Ngay tại hắn suy nghĩ thông suốt, tâm thần trong suốt lúc, Trần trưởng môn tâm sự nặng nề, hẳn là tại lo lắng hải huyền quan sự tình. Một cái thanh lãnh thanh âm, không có dấu hiệu nào từ hơn một trượng bên ngoài trong bóng tối truyền đến. Trần Thanh toàn thân lông tơ trong nháy mắt đứng đấy. Hắn chuyến này đã vạn phần cẩn thận, phòng chặn giết, tránh mai phục, giới theo dõi, lại vẫn bị người y mang lân đến gần đến hơn một trượng bên trong. Hắn bỗng nhiên quay đầu, gặp một đạo cao thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, đứng trước tại bóng ma bên trong. Người tới gánh vác lấy một ngụm xưa cũ hộp kiếm, hộp thân ám trầm, lại lộ ra một cỗ sắc bén chi ý là ngươi. Trần Thanh con ngươi hơi co lại, nhận ra người chính là lúc trước đi theo Mạc Hoài Vĩnh bên cạnh, gánh vác hộp kiếm thanh niên. Chính là tại hạ, Lăng Vô Phong. Thanh niên bước ra bóng ma, ánh trăng chiếu rọi tuấn tú khuôn mặt, giữa lông mày một điểm đỏ cắt như máu. Hắn gặp Trần Thanh ánh mắt sắc bén, cũng không vòng vèo, trực tiếp mở miệng, "Trần trưởng môn không cần đề phòng, Lăng Mỗ này đến, một là đưa tin, hai là tạm vận." Ồ. Trần Thanh quanh thân khí tức trầm ngưng, thái hòa chi khí ẩn vào hoàng đỉnh, xúc mà không phát. Thứ nhất, Lăng Vô Phong thanh âm bình thản, nói lời lại long trời lở đất, Hải Nguyên quan đã không đáng để lo, bọn hắn tự thân khó đảm bảo, diệt môn sắp đến. "Cái gì?" Trần Thanh con ngươi bỗng nhiên co bảo. "Này phái làm việc bất thường, không kiêng nể gì cả, càng giấu trong lòng không nên có ý nghĩ sang bậy, cho không nên dây vào người." Lăng Vô Phong ngữ khí không có chút nào gợn sóng, bây giờ nên là phiền phức quân thân, căn bản vô tâm hắn chú ý. Trần Thanh trong lòng hàn ý nảy sinh, một cái khả năng có đệ tam cảnh tu sĩ chấn giữ tông môn, chọc cái gì không nên dây vào người, liền tự thân khó bảo toàn. Tu hành giới chi tàn khốc, tựa hồ viễn siêu tưởng tượng, nhất định phải cầu bắt đầu. Phút chốc, trong lòng của hắn suy nghĩ trước nay chưa từng có rõ ràng. Có Thái Hư đạo diễn lục đầu này con đường, hắn có thể liên tục không ngừng thu hoạch được linh khí phản hồi, công pháp cơ yếu, càng có thể nhờ vào đó đổi lấy tu hành cần thiết tư lương, nhưng nguyên nhân chính là như thế. Tại hiện thế càng phải làm gì chắc đó, mặc lớn mạnh, tuyệt đối không thể làm kia ra mặt chi chim. Hít sâu một hơi, đè xuống bước lên tâm tư, Trần Thanh nhìn về phía Lăng Vô Phong, hỏi, thứ hai. Lăng Vô Phong tắt ở giữa, một khối bánh bạch ngọc bàn hiện hiện, vật này bàn tay lớn nhỏ, toàn thân ánh sáng nhạt lưu chuyển, bên trong tinh điểm sáng tắt, như hoàn vũ ảnh thu nhỏ. Nghe nói Trần trưởng môn say mê tiên triều chuyện xưa. Lăng Vô Phong đem ngọc bàn đưa ra, đây là vạn tượng tinh bản thác ấn tản tiến, bên trong phong tồn lấy tiên triều năm đầu một chút giải giáp kiến thức, địa đồ tinh tượng. Mạc sư thúc nói, hoặc đối ngươi hữu dụng. Trần Thanh khẽ giật mình, tiếp theo liền lại vui mừng. Đây quả thực là ngủ gật đưa gối đầu. Hắn đang lo đối Thái Sơ tiên triều năm đầu chi tiết hiểu có ít, trong ngục làm việc như là người mù sờ voi, lập tức cũng không nghi ngờ gì, đối phương như muốn hại hắn, căn bản không cần như thế phiền phức. Thay ta cảm ơn Mạc tiền bối. Nhân tình này, ta nhớ kỹ. Hắn cũng không khách sáo, đưa tay tiếp nhận ngọc bàn, xúc tu ôn nhuận hơi lạnh. Sau đó cơ hồ là bản năng, một sợi tinh thuần thái hòa chi khí, thuận Trần Thanh cánh tay độ nhập ngọc bàn bên trong, muốn dò xét ảo diệu trong đó. Chấm đã. Lăng Vô Phong sắc mặt biến hóa. Vật này chính là cưỡng ép thắc ấn, nội ẩn tin tức bề bộn hỗn loạn, cần lấy thanh tâm phụ triện bảo vệ tâm thần, tùy tiện dò xét, sợ bị. Hắn lời còn chưa dứt, dị biến nảy sinh. Ông. Tiêu Ngọc Bàn bị Thái Hỏa chi khí một kích, bộc phát ra chói mắt vật trắng. Vô số hỗn loạn, ồn ào, vạn mèo ý niệm hùng lưu, thuận kia sợi Thái Hỏa chi khí, chạy ngược nhập Trần Thanh thức hải. Trong chốc lát, Trần Thanh trước mắt huyễn tượng mọc thành bụi. Có tinh thần băng diệt tận thế cảnh tượng, có trên chiến trường cổ thê lương kêu rên, có tu sĩ tẩu hỏa nhập ma điên cuồng gào thét. Muốn đem ý thức của hắn triệt để xé nát, đồng hóa. Lăng Vô Phong sắc mặt kỳ biến, thầm nghĩ không được. Hắn so với ai khác đều rõ ràng cái này thác ấn ngọc bản hung hiểm, cho dù là hắn dạng này tu vi, lần đầu tiếp xúc lúc cũng muốn sư môn trưởng bối hộ pháp, dựa vào thành tâm bí bảo mới có thể miễn cưỡng tiếp nhận, trước mắt cái này ẩn tình trưởng môn bất quá mới vào trúc cơ, như thế nào ngăn cản. Vạn tượng ổ cứng bản dập, mặc dù cũng có cô động thần thức công hiệu, có thể liền đại sư huynh lần thứ nhất đều kém chút tẩu hỏa nhập ma, cái này ẩn tình trưởng môn dù có khí vận, thiên phú, nhưng cuối cùng truyền thừa nông cạn. Lăng Vô Phong đang muốn xuất thủ, lại đột nhiên thu được một đạo truyền niệm, động tác không khỏi trì trệ. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, oanh. Trần Thanh thức hải chỗ sâu, tam muội chân hỏa phù đột nhiên sáng lên. Màu vàng dòng hỏa diễm quét sạch mà ra, thuần túy, thường hực, đốt sạch vật tà. Những cái kia mãnh liệt mà đến hỗn loạn ý niệm, vừa mới tiếp xúc cái này chí dương chân hỏa, lập tức phát ra suy suy rít lên, như là tuyết động gặp gỡ sôi canh, trong nháy mắt bị tịnh hóa thành từng sợi khói xanh. Trong thức hải, xích kim hỏa diễm cháy hừng hực, đem hết thể ngoại tà đốt diệt, thủ hộ linh đài một điểm thành tĩnh bất diệt. Trần Thanh hai mắt khôi phục tiêu cự, khí tức đã vững chắc, ánh mắt càng là thành tĩnh như lúc ban đầu. Hô. Phun ra một ngụm mang theo nóng dược khí tức xương trắng, Trần Thanh cúi đầu nhìn về phía quang mang dần dần liễm ngọc bàn, đã lòng còn sợ hãi, nhưng lại mang theo vẻ hưng phấn. Tam muội chân hỏa phù quả nhiên thần diệu, nhưng về sau cũng không thể như thế liều lĩnh, lô mãng. Ngẩng đầu, hắn đối Lăng Vô Phong nói, đa tạ Lăng đạo hữu nhắc nhở, để cho ta kịp thời kịp phản ứng. Lăng Vô Phong lại là cứng tại chỗ, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Thanh, giữa lông mày mực đỏ đều bởi vì cực độ chấn kinh mà có chút rung động. Chương 35, thiên ý như thế chương 35, thiên ý như thế Lăng Vô Phong thấy được rõ ràng. Mới kia ngọc bản bộ phát ý niệm xung kích cỡ nào hung lệ, chính là chính mình đột nhiên bị tấn công, cũng muốn thần hồn chấn động, khí tức hỗn loạn một lát. Có thể cái này Minh Hà Sơn trưởng môn bất quá mới vào trúc cơ chi cảnh, lại trong chớp mắt khí tức hồi phục trầm ngưng, càng không nửa phần đạo tâm bị thương dấu hiệu. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Chân trưởng môn, không việc gì thuận tiện. Hắn cưỡng chế sóng to gió lớn, thanh âm lại so ngày thường thấp 3 phần. Trần Thanh giống như chưa tỉnh, nhắm mắt ngưng thần ở giữa, tam muội chân hỏa dư vị còn tại thức hải lặng lặng tiêu đốt. Những cái kia bị rèn luyện qua tin tức mảnh vỡ như chấm nhỏ chìm nổi, bị nhanh chóng trải bớt, điểm lấy. Tuyển cơ kỳ viện không hổ là truyền thừa lâu đời đại tông, cái này nắm trong phim tin tức, quả thật bao quát vạn vật, nhưng lại phá thành mà nhỏ. Ngọc bàn bên trong nội dung, cùng tiên triều di sự đều có trọng điểm, nhưng đúng là tập trung tại tiên triều năm đầu, nhưng hắn trọng điểm tập trung ở phong cảnh tỏa nhớ, chư hầu dẫn văn, trừ cái đó ra thình lình ghi lại thái sơ tiên đế hai đại tấm bia to, thứ nhất, kiếm định cán khôn, vạn tộc cúi đầu. Thứ hai, Hà Nâng phi thăng, vạn cổ lưu danh. Chuyện thứ hai này, cùng Trần Thanh bản thân liên quan, thế là, hắn tâm thần trầm ngưng, lại lấy thái hỏa chi khí bao khỏa linh nghiệm, thăm dò vào kia ngọc bản bản dập bên trong. Lần này có phòng bị, mãnh liệt mà đến hôn tạp ý niệm mặc dù vẫn như cũ mãnh liệt, lại khó vượt lôi chỉ nửa bước, đều bị tam muội chân hỏa phù đốt ở thức hải bên ngoài. Hắn bứt bỏ phong cảnh toàn nhớ, chư hầu giật văn, linh nghiệm trực chỉ tiên đế trước khi phi thăng sau mấu chốt tiết điểm. Mảnh vỡ tin tức như hồng lưu cọ rửa, nhưng phần lớn vô ích, đơn giản là phi thăng tin tức truyền ra về sau, mấy phương cổ lao thế gia như thế nào ngao ngoe muốn động, mấy chỗ đại tướng nơi biên cương như thế nào âm thầm cấu kết, nào đó hoàng tử lại phải một vị nào đó ẩn thế lão quái vật ưu ái, đều là một lần nữa đứng đội cùng lợi ích phân chia. Nhưng Ngọc Kinh sóng ngầm mãnh liệt, có vực ngoại tà ma cấu kết trong triều phản địch, muốn thừa dịp đế tôn bế quan đi đại nghịch sự tình, may mắn được giám quốc ngày sau mới luyện chi bảo trấn áp, trong khoảnh khắc ma phân tiêu hết, phản địch để tội. Đoạn này ghi chép làm hắn trong lòng đột nhiên gấp, cái này chẳng phải là nói, ngày sau chẳng những không có bởi vì tiên đế bế quan mà thế yếu, phản mượn cơ hội luyện thành mới trấn quốc trọng khí, càng dùng cái này là uy. Cái này không thể nghi ngờ sẽ củng cố nàng quyền hành. Một tia vẻ lo lắng bao phủ trong lòng. Chính sầu lo ở giữa, hắn linh niệm đảo qua một đoạn cực kỳ giản lược văn tự. Đế tôn đạp hồng tiểu, Hà Nâng phi thăng. Ngày sau công thành lui thần, quy ẩn thái tố. Huyền Minh cư sĩ nhận tiên mệnh, kế tiên triều đạo thống, là đời thứ hai tiên triều chi chủ. Huyền Minh cư sĩ. Trần Thanh linh niệm đống nhiên dừng lại. Huyền Minh cư sĩ. Đời thứ hai tiên triều chi chủ. Cái tên này, hắn chưa bao giờ nghe thấy, tại biết Ngọc Kinh quyền lực cách cục bên trong, vô luận đại hoàng tử, nhị hoàng tử, vẫn là phong mang tất lộ lục hoàng tử, không có một cái nào có thể cùng này danh hào đối ứng. Dùng tên giả. Tiên đế huyết mạch đông đảo, nhất thời ngược lại là phân biệt không ra, có lẽ nên đi tìm kiếm danh hào, sớm đầu tư. Bất quá đây đều là tiên đế sau khi phi thăng chuyện. Trần Thanh đè xuống quần quận suy đoán, dưới mắt trọng yếu nhất là tiên đế còn tại bế quan ngày sau giáng quốc, dựa thế đè người, đây mới là lửa xém lông mày sinh tử cục, nhưng còn cần suy tư phá cục cơ hội. Hắn hít sâu một hơi, linh nghiệm quả quyết từ ngọc bàn bên trong rời khỏi. Ánh sao như nước, Trần Thanh hai con ngươi chợt mở, đáy mắt tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Trần Trường Môn, Lăng Vô Phong đứng yên một bên, gặp hắn hoàn hồn nhân tiện nói, vật này hung hiểm, tin tức bệ bội vô tự, cưỡng ép dò xét, sợ thương tới căn bản, không bằng làm phiền Lăng đạo hữu lo lắng. Trần Thanh đánh gây hắn, vật này tại ta thật có tác dụng lớn. Dù chưa có thể tận dòm kỳ diệu, nhưng cũng giải trong lòng một chút nghi hoặc. Hắn dừng một chút, ngữ khí chuyển thành trịnh trọng, mời lời Trần Mộ cảm ơn Mạc tiền bối hậu tạo, tình này sẽ làm hậu báo. Hôm nay sắp trời đã muộn, tông môn còn có tục vụ, trước xin từ biệt. Dứt lời, không đợi Lăng Vô Phong lại nói, Trần Thanh quanh thân khí tức hơi liễm, dưới chân điểm nhẹ, người như khói xanh, phiêu nhiên mà đi, mấy cái lên xuống liền biến mất ở đường núi cuối cùng. Lăng Vô Phong nhìn qua hắn biến mất phương hướng, giữa lông mày mực đỏ cao lại, trong mắt lo nghĩ càng sâu. Đối mặt vạn tượng tinh bàn bản dập tin tức xung kích, người này có thể nhanh như vậy khôi phục lại khí tức trầm ngưng càng hơn lúc trước. Thanh âm giản mua từ phía sau vang lên. Mạc Hoài Vĩnh Ngân tu phát lơ, chắp tay đứng ở trên tảng đá. Sư thúc. Lăng Vô Phong ôm quyền hành lễ, giữa lông mày mực đỏ cao lại, mới vì sao ngăn ta? Kia Trần Thanh như bị tinh bản ý niệm gây thương tích. Mạc Hoài Vĩnh bước dâu mà cười, Vô Phong à, ngươi có biết ta kia đục sư minh gần đây tìm được cái huyền quang đạo thể? Lăng Vô Phong con người hơi co lại. Mạc Hoài Vĩnh thở dài nói, vọng ký đường đã quyết nghị đem một nửa tài nguyên chút xuống hắn thân, như đúng như đây, chúng ta một mạch trong môn địa vị sẽ phải dao động. Lời còn chưa dứt, Lăng Vô Phong đã rõ ý nghĩa, sư thúc là muốn mượn Trần trưởng môn. Không tệ. Mạc Hoài Vĩnh tay áo chấn động, đục sư minh có huyền quang đạo thể, chúng ta liền nhất định không bằng hắn. Mới kia Trần Thanh đối mặt tinh bản xung kích, không những không bị thương mảy may, ngược lại khí tức càng ngưng thực ba phần. Như thế căn cơ, há lại bình thường. Hắn nhìn về phía Minh Hà Sơn phương hướng, ánh mắt thâm thúy. Kẻ này mệnh cách kỳ lạ, kia Hải Uyên quan sắp bị diệt tới nơi, chính là thiên ý muốn đoạn hắn nhân quả. Đây là khí vận thâm hậu chứng nhận. Ta hoài nghi hắn cũng người mang một loại nào đó đạo thể, mới có thể ngăn ngươi, mượn nắm phiến trước làm thăm dò, lợi nghiệm thân người đến, mới không về phần không nắm chắc chút nào. Kia bản tượng tinh bản là cái gì, có thể ghi chép nhiều như vậy lịch sử chi tiết. Lần sau gặp mặt, có lẽ nên hỏi hỏi một chút, như ghi lại lịch sử đông đảo, kia đối ta mà nói, thế nhưng là có chỗ đại dụng. Trần Thanh nghĩ như vậy, về tới Minh Hà Sơn. Ánh trăng mới lên. Phương Đại Ngao còn tại trong viện ngồi xuống, cái trán thấm mồ hôi, gặp Trần Thanh trở về, miễn cưỡng đứng dậy hành lễ, sư thúc. Ngồi xuống, Trần Thanh liếc mắt liền nhìn ra vấn đề, quan tưởng không thuận. Đệ tử ngu dốt. Phương Đại Ngao xấu hổ nói, kia sơn hải đồ bên trong, sóng biển cuồn cuộn thái độ từ đầu đến cuối khó mà nắm chắc, làm sao quan tưởng, chỉ cảm thấy thế núi hùng hồn, hải vận lại là khó tìm về liền diệu. Trần Thanh đưa tay đặt tại hắn đầu vai, một sợi thái hỏa chi khí thăm dò vào, lập tức hiểu rõ. Theo lý thuyết, hôm nay sơ thí, vốn không dùng đến gấp, ngươi tâm tính cương trực, sát thực khó hợp hải chi kéo dài, hắn thu tay lại, trầm ngâm một lát, thôi được. Phương Đại Ngao nghe xong, tưởng rằng sư thúc tiến đuối, đang trở lại nói, đã thấy Trần Thanh tay áo mở ra, nơi xa trống không hỏa trục lăng không bay tới, treo ở trước người. Nhìn kỹ, hắn cũng chỉ là mút, ngũ hành linh quang lưu chuyển, hiển hóa nhan sắc, chỉ vào không trung, màu mực từ đầu ngón tay chạy xuôi mà ra, tại trắng thuần trên giấy choáng nhâm ra. Thứ nhất bút là dưới, thế núi sơ hiện, núi non như kiếm, trực chỉ thương cung. Thứ hai bút phát họa, nhan văn ẩn hiện, vách đá ở giữa hình như có suối chảy thác tuôn, mơ hồ có thể nghe tiếng nước leng keng. Thứ ba bút gọt rũa, vân khí tự sinh, đỉnh núi chỗ mấy sợi mây trôi cuốn quanh, như giải lụa tiên phiêu diêu. Cuối cùng một bút thu thế lúc, cả tòa ngọn núi chợt nổi lên nhàn nhạt thanh quang. Sơn môn bên trong linh khí lại tùy theo lưu chuyển, hóa thành từng sợi mây mù, vờn quanh họa trục xoay quanh. Kia trong bức tranh chi sơn, càng có vẻ cao ngạo tuyệt trần, như muốn giấy rách mà ra. Phương Đại Ngao cùng Khúc Tiểu Diêu cặp mắt trợn tròn, miệng không tự giác mở ra. Sư thúc, ngươi cái này. Phương Đại Ngao khắp khuôn mặt là rung động, cái này chẳng lẽ thần tiên thủ đoạn? Khúc Tiểu Diêu mắt hạnh bên trong hào quang lưu chuyển, tay nhỏ nắm chặt góc áo. Soạt, một tiếng vang nhỏ từ góc sân truyền đến. Chỉ gặp một cái tơ vàng tiểu hầu từ lão hoè thụ trên rơi xuống, lại toàn vẹn chưa phát giác đau đớn, trở mình một cái bò lên về sau, đen lúng liếng con mắt trừng tròn xoe. Đi theo, người khác lập mà lên, đối bức họa kia làm liên tục thở dài, như gặp thần vận. Đây là Thái Nhạc Đồ. Trần Thanh đứng chắc tay, không lấy hải vận, chuyên tu thế núi, coi trọng một cái đỉnh thiên lập địa, thà bị gãy chứ không chịu cong. Phương Đại Ngao hô hấp đột nhiên gấp, trong bức tranh cô phong sơn thế cùng hắn tâm tính lại hoàn mỹ phù hợp. Lúc này ngồi xếp bằng quan tượng, quanh thân khí tức như lợi kiếm ra khỏi vỏ, lại trong không khí kéo ra suy suy rồi vang. Trần Thanh khẽ bước cẩm. Bản vẽ này đúng là Thái Nhạc Thông Thiên Quyết bên trong Thái Nhạc Đồ, bị hắn lấy màu vẽ chi pháp hồi ức vẽ, mặc dù mất âm dương điều hòa chi diệu, lại càng hợp hắn cương trực bản tính. Đột nhiên, đôn đốt. Phương Đại Ngao nhảy lên một cái, huy quyền vung ra, cơn cốt tể minh như hổ khiếu long ngâm. Đan điền dòng nước cấm trào lên, bình cảnh lên tiếng mà phá. Thu thế lúc, hắn song quyền khẽ run, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, xong rồi. Chỉ cảm thấy toàn thân khí lực tăng vọt ba thành không ngừng, vùng đan điền càng là nóng hở như lửa, một sợi tinh thuần nội tức đã thành hình. Phương Đại Ngao khó nén kích động, sư thúc, cái này bản đồ mới coi là thật thần diệu, là ngài lâm thời sáng tạo. Trần Thanh lắc đầu nói, phương pháp này truyền lại từ vị kia Trung Hưng tổ sư, bản môn truyền thừa, vốn là bởi vì người thành pháp. Phương Đại Ngao nghe vậy, lồng ngực không tự giác đô lên, trong mắt tràn đầy tự hào, thì ra là thế, chúng ta tông môn truyền thừa coi là thật lợi hại. Bao quát bản vật. Trần Thanh liền thuận thế nói, hảo hảo thể ngộ, ngươi đệ nhất cảnh đã thành, ngày sau càng không thể lười biếng, cần biết núi không tại cao, có thế thì linh. Rõ. Đợi Phương Đại Ngao rời đi, Trần Thanh một mình đứng ở trong viện. Gió đêm hơi lạnh, Khúc Tiểu Diêu ngồi xổm ở dưới hiên, tay nhỏ chống cằm, trông mong nhìn qua Phương Đại Ngao bóng lưng rời đi. Trần Thanh thoáng nhìn ánh mắt của nàng, nói, đừng nội, đợi ngươi căn cơ vững chắc, tự có thích hợp công pháp, đến, vừa mua chữ tiếp. Biết rõ sư thúc, ta cũng sẽ càng thêm cố gắng, tranh thủ cũng sớm ngày tu thượng Trung Hưng tổ sư truyền thừa công pháp. Tiểu nha đầu dùng sức chút đầu, quay người liền đi luyện chữ, nhất bút nhất họa so ngày xưa càng thêm nghiêm túc. Sau đó, Trần Thanh lòng có cảm giác, nhìn về phía nơi hẻo lánh bên trong xem chừng tới gần tiểu hầu, lắc đầu bật cười, lại chưa xua đuổi. Thế gian vốn là đều có duyên phận, ta giấc mộng này bên trong phá cục chi pháp. Gió đêm phất qua, hắn xuất ra kia ngọc bản, nghĩ đến Khúc Tiểu Diêu mới lời nói, đông nhiên lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía tinh không. Trung Hưng tổ sư a, nhược mộng bên trong sự tình thật là lịch sử, cái gọi là Trung Hưng tổ sư đúng là hắn chính mình. Đây là một cái từ không tới có, từ giả cùng thật nhân vật. Nhưng bây giờ, người tổ sư kia bị vây ở trong bà khố, ra đều ra không được, chỗ rửa cũng muốn ngược lại, còn làm sao có thể Trung Hưng tông môn? Hả? Cái này đến tiếp sau. Nghĩ đến cái này, trong lòng của hắn đông dưng hiện lên một đạo linh quang. Là, hắn dạo bước đến trong viện dưới cổ tùng, khắp nơi tìm kiếm hỏi thăm phá cục cơ hội, lại quên căn bản. Vô luận Trần Hư là chân thật tồn tại, vẫn là Thái Hư đạo diễn lục sáng tạo, trung quy là ta sở định hạ Trung Hưng chi tổ. Gió núi lột khởi, tiếng thông reo như sóng. Đã tìm không thấy cái ổn thỏa, sao không chính mình biên một cái phá cục chi pháp? Suy nghĩ cùng một chỗ, hắn chợt cảm thấy rộng mở trong sáng. Chương 36, ta hiệp, ấn thẻ. Chương 36, ta hiệp, ấn thẻ. Xưa kia có tổ sư Trần Hư, giá trị tông môn sụp đổ thời khắc, độc dơ cao nguy hạn, lập lại đạo thống, nối lại trường sinh chi cơ, bị hậu thế đệ tử tôn làm Trung Hưng chi tổ, hương hỏa vĩnh tự. Làm rõ mạch suy nghĩ về sau, Thái Hư đạo diễn lục bên trong liên quan tới Trần Hư ghi chép tại Trần Thanh trong lòng chạy qua. Cơ sở thiết lập không liên quan đến cụ thể sự kiện, có nhất định phát huy không gian. Hắn nhắm mắt ngưng thần, nhập mộng tiên hướng về sau trải qua như đèn kéo quân thoáng hiện, thoát ly huyền ngục, khiến kê an dân, đến công chúa thưởng thức, nhập huyền đô sơn nghe đạo, nương tụ mệnh phủ, bị người chặn giết, đến Ngọc Kinh, Lý Tiêu hiện thân, bị lục hoàng tử giam lòng tại tàng bảo các. Mỗi đoạn trải qua, đều tại bù đắp Trần Hư nhân vật này. Mở to mắt, Trần Thanh đã có đại khái mạch suy nghĩ, cho nên cái này một đêm, hắn ngồi tại trong ngộng xương trắng trên bình đài, hoàn thiện suy nghĩ. Phá cục cần thực lực, mà Trần Hư tu vi còn thấp hơn bình thường đường xá, từ trong bảo khố ra ngoài cũng khó khăn, nhưng đã hắn muốn là hư cấu nhân vật, sao không lại thêm một bút? Đánh bài muốn thắng, đương nhiên phải tại chỗ ấn thẻ. Lời tuy như thế, nhưng Trần Thanh cũng không một cái cấp trên, cũng tại cân nhắc lợi hại. Trước mắt phải chú ý chủ yếu có 3 điểm. Một, dựa theo đạo diễn lục quy tắc, đạo ngân mặc dù có thể gia tăng thiết lập, nhưng không thể quá phận khoa trương không hợp thói thường, nếu không không chỉ có đạo ngân tiêu hao, sẽ còn vô hiệu. 2. Gia tăng thiết lập cũng có khả năng liên lụy bước phát triển mới biến hóa. 3. Muốn dự lưu đủ đạo ngân thử lỗi. Hắn tiếp tục thôi diễn mạch suy nghĩ, cho đến Vương Đông đã trắng, mới chậm rãi rời khỏi xương trắng thế giới, mở to mắt. Cho nên, đến án lấy kế hoạch từng bước một đến, bước đầu tiên là góp nhặt đạo ngân, sau đó lại triệu môn nhân, biên bắt đầu. Trần Thanh trong lòng đã có định sách, thế là vươn người đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài, gió núi đập vào mặt, thần thanh khí sảng. Nơi xa, Phương Đại Ngao chính huy quyền như sấm, mới được Thái Nhạc Đồ để hắn tiến cảnh thần tốc, Khúc Tiểu Diêu ngồi xổm ở dược viên bên cạnh, tay nhỏ cẩn thận nghiêm túc gảy linh thảo, thỉnh thoảng liếc trộm sư minh luyện quyền. Về sau liên tiếp 2 ngày, Trần Thanh đủ không xuống núi, chuyên tâm chỉ điểm 2 cái sư đệ tu hành. Khí trầm đan điền, kình sâu 4 sao. Nhìn xem Phương Đại Ngao diễn luyện quyền pháp, Trần Thanh thỉnh thoảng nhắc nhở, vô nắn. Phương Đại Ngao mỗi một quyền đánh ra, đều đương theo lấy cân cốt thể mình thanh âm. Sư thúc, một tức này hộ pháp, ta luôn cảm thấy kém mấy phân thần vận. Nghe hỏi ý, Trần Thanh bỗng nhiên cũng chỉ một điểm, trực chỉ Phương Đại Ngao. Kia rõ ràng chỉ là một ngón tay, lại tản mát ra tấn công chi thế, lại lăng lệ phi thường, tại chạm đến đối phương diện trước cửa bỗng nhiên vừa thu lại, nhưng Phương Đại Ngao đã cả kinh trừng vào mắt. Hộ pháp không tại tương tự, mà tại thần tụ. Ngươi quá mức truy cầu lực đạo, ngược lại mất linh động. Phương Đại Ngao bừng tỉnh đại ngộ, một lần nữa triển khai tư thế. Lần này, quyền của hắn thế hòa hợp rất nhiều. Không tệ. Trần Thanh hài lòng gật đầu. Sư thúc, Khúc Tiểu Diêu ở một bên trông mong nhìn xem, ta cái gì thời điểm mới có thể giống sư huynh như thế? Trần Thanh bật cười, ngồi xổm người xuống cùng nàng nhìn thẳng, nói ra, Đại Ngao luyện 7 năm ngũ cầm dẫn đạo thuật, ngươi có thể biết rõ, cái này 7 năm hắn là thế nào tới? Khúc Tiểu Diêu lắc đầu. Gió mặt gió, mưa mặt mưa, hàn đông nóng bức chưa hề gián đoạn. Trần Thanh khẽ vuốt nàng đỉnh đầu, tu hành như 4 mùa, đều có lúc đó, có người như sơn nhạc, tiến cảnh tấn mãnh, có người giống như dòng suối, kéo dài sâu xa. Người tâm tư cẩn thận, nhận ra dược tính một điểm liền rõ ràng, bản này chính là thiên phú, đợi đến thời cơ đến, tự nhiên có thể hậu tích bạc phát. Khúc Tiểu Diêu nghe được tỉnh tỉnh mê mê. Trần Thanh thấy thế, thầm nghĩ, tiểu nha đầu này tính tình nhu bên trong mang mềm dai, kỳ thật cùng núi cao tàn quyển cũng không hoàn toàn kết hợp lại, càng không thích hợp tu hành Thái Nhạc Thông Thiên Quyết. Không biết Hạo Miểu Kinh phải chăng cùng nàng thích ứng, nhưng phương pháp này coi trọng hải nạp bách xuyên, đối căn cơ cùng nội tính yêu cầu cực cao, lại nguyên bản có nhiều sơ hở. Đợi vượt qua nguy cơ, cần dành thời gian bù đắp tôi diễn, mới có thể chuyển nhân. Hắn suy nghĩ lấy, nói trở lại, nhược mộng bên trong công pháp đều có thể thực dụng, vậy chỉ cần thiện dùng Thái Hư Đạo Diễn Lục lo gì công pháp truyền thừa không đủ. Vẫn thật là thành thượng cổ truyền thừa, nội tình dày mo ẩn thế tông môn. Trên thực tế, 2 ngày này đối sư điệt dạy bảo, cũng để hắn hơi nện vững chắc căn cơ, cắt địa trong mộng đoạt được, đạo ngân càng đã tích lũy đến 19 nói. Không sai biệt lắm, chính là lãng phí mấy đạo, cũng có thể thừa nhận được. Trong núi hoàng hôn dần dần chìm, Trần Thanh ở trong viện trước bàn đá nấu thuốc, cho 2 cái sư điệt chuẩn bị dự thiện. Phương Đại Ngao vẫn là ở trong viện diễn luyện quyền pháp, đột nhiên một cái lảo đảo, quyền thế bỗng nhiên tán, lúc này mặt mũi tràn đầy ảo não, sư thúc, cái này thế núi tận xương yếu điểm, đệ tử từ đầu đến cuối tham không thấu. Khúc Tiểu Diêu nghe xong, cũng phàn nàn bắt đầu luyện chữ ngột ngạt. Trần Thanh mỉm cười, quả quyết khởi soạn, con đường tu hành vốn là long đong, đừng nói là các ngươi, năm đó Trung Hưng tổ sư bị nhốt thượng cổ bảo khố lúc, nhưng so sánh các ngươi chật vật nhiều. Trung Hưng tổ sư thế nhưng gặp được ngăn trở. Hai tiểu trích lập tức bình hay. Đầu chỉ, Trần Thanh phất tay áo ngồi xuống, ra hiệu 2 người phụ cận, nghe nói kia bảo khố 4 vách tường khắc đầy cấm chế, liền chỉ con kiến đều bò không đi ra, tổ sư khổ tư mấy ngày, không có hạt cơm nào vào bụng. A, nước cũng không uống sao? Khúc Tiểu Diêu hít sâu một hơi. Đây là trọng điểm sao? Phương Đại Ngao vội vã không nhịn nổi, sư thúc, kia sau đó thì sao? Trần Thanh cười nói, tự nhiên là thoát khốn, không phải đâu có hôm nay chuyển thừa. Hai cái sư điệt lúc này liền truy vấn, tổ sư là như thế nào thoát khốn? Ta nhớ không quá rõ ràng, tựa như là ngẫu nhiên gặp thượng cổ tu sĩ, đến hắn trợ lực, lúc này mới thoát khốn ra. Trần Thanh đang chờ câu này, bất quá trong môn điện tịch ghi chép càng tường, ngày mai ta kiểm chứng sau lại cùng các ngươi nói tỉ mỉ. Phương Đại Ngao nghe được hai mắt tỏa ánh sáng, nói, có chút giống là truyền kỳ thoại bản bên trong cố sự, không hổ là Trung Hưng tổ sư. Khúc Tiểu Diêu cũng trọng trọng gật đầu. Mục đích đạt thành, Trần Thanh thật cũng không đem hai cái sư điệt ném một bên chờ hai nhỏ đều nghỉ tạm, mới trở lại tinh thất, một phen bố trí về sau, chậm rãi nhập ngộng. Đợi cho trong ngộng bình đài, hắn lật ra Thái Hư Đạo Diễn Lục nhướng mày. Đạo ngân thiếu đi 5 đạo, còn lại 14 nói. Nhưng có quan hệ Trần Hư câu nói cũng không gia tăng, xem ra là mới thiết kế thêm định tiêu hao đạo ngân, lại bị quy tắc phán định là vô hiệu, có thể cái này cần cao nhân tiền bối trợ giúp thiết lập cũng không qua trường, dù sao có cái lao nhân thần bí ở bên. Hắn cũng không cảm thấy tiếc nuối, bản này chính là tại khảo thí cùng nếm thử, tìm kiếm quy luật, bởi vậy lập tức ngược lại phân tích lên nguyên do. Nói cho là ta muốn bằng không tạo ra một cái thượng cổ tu sĩ, nhưng bản ý của ta là chỉ kêu áo xám lao giả. Trần Thanh cắt tỉa Thái Hư Đạo Diễn Lục quy tắc, đồng nhiên minh ngộ, Trần Hư cố sự phát triển đến bây giờ, mới thiết kế thêm định chỉ có thể nhằm vào Trần Hư bản thân, không thể liên quan đến ngoại giới. Tiếp theo, Hắn ý thức được, cần tìm tới một cái có thể tự nhiên dung nhập kịch bản, lập tức thấy hiệu quả điểm vào. Có dạng này điểm vào sao? Thật là có. Ngày kế tiếp, Trần Thanh vẫn như cũng là chỉ đạo hai cái sư điện một ngày, đợi ban đêm rảnh rỗi, liền lại nhắc lên hôm qua sự tình, nói mình nhìn qua trong môn ghi chép, cũng không phải là đến cao nhân tương trợ. Hắn cũng là không nói thẳng, ngược lại hỏi, các ngươi đoán tổ sư là như thế nào thoát khốn? Phương Đại Ngao lúc này nắm tay nói, nhất định là lấy lực phá cấm. Tại trong bảo khố đạp phá bình tĩnh, một quyền đánh nát cửa chính. Không đúng, đã kêu bảo khố là cái gì tiên triều bảo tàng chỗ, kia tiên triều nghe liền rất lợi hại, không phải tùy tiện có thể đánh phá. Khúc Tiểu Diêu lại lắc đầu, có thể phá đã sớm phá, nói không chừng là chỉ đấy. Sư thúc, người mau nói đi. Trần Thanh nở nụ cười, liên quan tới tổ sư thoát khốn chi pháp, có lẽ là niên đại xa xưa nguyên cớ, trong môn điện tịch ghi chép cũng không thống nhất, tổng cộng có ba nói. Cái này loại thứ nhất, nói hắn tại trong bảo khố đến khoáng thế kỷ bảo nhận chủ, không chỉ có phá khốn mà ra, còn chấn nhiếp đương thời, thực lực tăng nhiều, lưu lại truyền thừa. Lợi hại. Đại trượng phu cũng đến thế mà thôi. Phương Đại Ngao nghe được hai mắt tỏa ánh sáng, nắm đấm không tự giác nắm chặt. Nhưng Trần Thanh đi theo chuyện biến đổi, nhưng cũng có ghi chép nói, tổ sư tại trong tuyệt cảnh đống nhiên minh ngộ trước kia, biết được chính mình chính là tiên nhân chuyển thế, nhất niệm phá cấm, tiêu giao tự tại, lưu lại chân tiên đạo thống. Khúc Tiểu Diêu miệng nhỏ khẽ nhếch, trong tay xẻng đào thuốc len ken một cái rơi trên mặt đất, chúng ta ẩn tinh môn là chân tiên đạo thống. Loại thứ ba thuyết pháp, Trần Thanh chuyện lại nhất chuyện, nói tổ sư tại bảo khố trên tường phát hiện một bộ huyền pháp tàn tiên, kia huyền pháp bao quát vạn vật, hắn từ đó lĩnh ngộ một loại pháp môn, người tuy bị vây ở một tấc vùng, tâm thần lại có thể theo thiên địa chi khí ngao du bát hoang. Thuyết pháp này hiển nhiên tiếp nhận Hỗn Nguyên Nhất Khí Kinh thiết lập. Bên trong miệng hắn nói, nhưng lại nghĩ đến, không biết kia Hỗn Nguyên Nhất Khí Kinh có thể tu đến cảnh giới gì, bên trong phần lớn là huyền diệu chi ngôn, nhưng bởi vì là tàn tiên, chưa từng đề cập đối cụ thể cảnh giới rèn luyện. Phương Đại Ngao sau khi nghe xong, lại vò đầu nói, cái này cũng quá mơ hồ đi. Khúc Tiểu Diêu lại nói, ta lại cảm thấy, so trước đó hai loại thuyết pháp càng có thể tin một chút đây. Tu hành sự tình, vốn là huyền diệu khó dò. Trần Thanh nhẹ gật đầu, tựa như các ngươi thời khắc này bình cảnh, có lẽ thay cái mạch suy nghĩ, liền có thể rộng mở trong sáng. Phương Đại Ngao nghe xong, nhìn mình chằm chằm nắm đấm, như có điều suy nghĩ, thế núi tận dương, hẳn là thế núi không phải trọng điểm, được nhiều gõ gõ xương cốt. Trần Thanh hoàn toàn không còn gì để nói, cuối cùng nói, ngươi vẫn là nhiều gõ gõ đầu đi. Đợi Phương Đại Ngao lấy lại tinh thần, da mặt đỏ lên, Trần Thanh lại lắc đầu. Hắn quay người nhìn về phía dần tối sát trời, trong lòng chờ mong. Ba cái phiên bản, loại nào có thể bị Thái Hư đạo diễn lục thừa nhận? Trong ngộng, liền biết rốt cuộc. Chương 37, Diệu A. Chương 37, Diệu A. Xưa kia có tổ sư Trần Hư, giá trị tông môn sụp đổ thời khắc, độc dơ cao nguy hạ. Mặc dù bó huyền bình, bất hoặc thanh sắc, ngày khế huyền công, từ đó khí cùng trời thông, có thể nhất niệm thần du bắt cực, chính là được chủ trì, lập lại đạo thống, nối lại trường sinh chi cơ, bị hậu thế đệ tử tôn làm trung hương chi tổ, hương hỏa vĩnh tự. Làm Trần Thanh lần nữa lật ra Thái Hư đạo diễn lúc, đầu tiên đập vào mi mắt, chính là có quan hệ Trần Hư ghi lại biến hóa. Mặc dù bó huyền bình, bất hoặc thanh sắc, ngày khế huyền công, từ đó khí cùng trời thông, có thể nhất niệm thần du bắt cực, chính là được chủ trì những này là mới thêm, quả nhiên là cái thứ ba a. Vốn cho rằng đã là trong ngộng, có lẽ có thể lại đẹp điểm, đáng tiếc đáng tiếc. Hắn lộ ra quả là thế biểu lộ, chợt liền có mấy phần tiếc nuối, nhưng chợt phấn chấn tinh thần, lật ra tờ thứ nhất, điểm một chút đạo ngân số lượng. 6 câu chân ngôn, lẽ ra chỉ cần hao tổn 6 đạo đạo ngân, nhưng nguyên bản hơn 10 đạo hàng tồn, bây giờ chỉ còn 3 đạo. Nói cách khác, chí bảo chấn thế cùng chân tiên chuyển thế không chỉ có bị vô hiệu, còn tiêu hao đạo ngân, lại bởi vì quá mức không hợp thói thường, cuối cùng không có sửa bản thảo, hiển hiện. Thở dài, Trần Thanh không có ở cái này phía trên xoắn xuýt, bản này chính là thăm dò cần thiết trả ra đại giới. Kỳ thật so trong dự đoán muốn tốt, chí ít còn giữ ba đạo, có thể làm bất cứ tình huống nào. Hắn nhìn chăm chú Thái Hư đạo diễn lục trên mới hiển hiện văn tự, cân nhắc lấy mới tăng mỗi một chữ. Mặc dù bó huyền bình, đối ứng đến là trước mắt khốn cục, ngày khế huyền công, chỉ thăng ngộ hôn nguyên nhất khí kinh, khí cùng trời thông, là điểm danh chỗ phù hợp công pháp đặc tính, mà cuối cùng câu này nhất niệm thần du bắt cực chính là thoát khỏi bị nhốt cục diện chìa khóa. Tham ngộ hôn nguyên nhất khí kinh chính là Trần Thanh lựa chọn địa bảo, đã phù hợp hiện hữu kịch bản, lại bởi vì công pháp cao thâm mặt chắc đặc tính, làm hậu tục phát triển cung cấp sung túc không gian. Cái này nhất an sắp xếp xảo diệu dính liền đã có manh mối, lại tự nhiên làm nền tương lai phát triển. Lại thông qua một phen so sánh về sau, Trần Thanh càng ẩn ẩn nắm chắc nửa đường ra tăng thiết định ba đầu thì, thứ nhất, cần căn cứ vào đã có sự thật hợp lý kéo dài, thứ hai, không cách nào trực tiếp cải biến hoàn cảnh bên ngoài hoặc người khác ý chí, thứ ba, ứng tận lực cũng đã có công pháp, bảo vật, vật sinh ra liên động. Đơn giản tới nói, quá phận khoa trương thiết lập sẽ bị bác bỏ, nhưng căn cứ vào hiện hữu đầu mối hợp lý kéo dài, có thể bị tiếp nhận. Nói cách khác, lần này nhập ngộ, ta nhưng tại tham ngộ Hỗn Nguyên Nhất Khí Kinh lúc thu hoạch được thần du chi năng, từ đó tìm tới thoát khốn chi pháp. Nhưng cái này thần hồn xuất du, ít nhất phải âm thần ngưng tụ, mà còn có rất nhiều hạn chế. Trong ngộ thân tuy có mấy phần gặp gỡ, nhưng đến cùng cũng chỉ là đệ nhị cảnh tu vi, lại nên như thế nào thần du? Nghĩ đi nghĩ lại, hắn lắc đầu bật cười, đem tạm niệm đè xuống. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Nhập ngộ nhìn qua, tự nhiên sáng tỏ. Vừa nghĩ đến đây, hắn không do dự nữa, đầu ngón tay sờ nhẹ trên sách câu nói, nhắm mắt ngưng thần. Nhập ngộ. Theo một tiếng ngâm khẽ, Trần Thanh ý thức dần dần chìm vào hắc ám. Ngoài cửa sổ, ánh trăng như nước. Trần Thanh nhục thân xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, nhắm mắt ý mắng, biểu lộ điềm tĩnh. Lại cạnh. Cách đó không xa, một cái tơ vàng tiểu hầu đột nhiên dừng lại. Nó nghiêng đầu nhìn chằm chằm trong phòng bóng người, đen lúng liếng con mắt đi lòng vòng, đột nhiên chân sau một bàn, chân trước rủ xuống vào bụng trước, đầu ngón tay chạm nhau, đúng là đem Trần Thanh Minh tưởng tư thái học được cái 10 phần 10. Gió đêm lướt qua lúc, hầu nhi lông tơ từng chiếc dựng thẳng lên. Nó lại không nhúc nhích tí nào, chỉ có mũi thở run rẩy, phản phất ngửi được cái gì huyền diệu khí cơ. Tiên triều kỷ, 797 năm. Ngọc Kinh, Sâm La Cát. Trần Hương ngồi xếp bằng trên đất, hai mắt trống rỗng như đầm, trong tay thanh đồng tiểu tước máy móc nâng lên, nghiêng đổ, hổ phách nước rượu vào cổ họng, không thấy mảy may men say. Hắn một cái tay khác tại tường gạch trên chậm rãi miêu tả, đầu ngón tay lướt qua, hôn nguyên nhất khí kinh bết khắc có chút tỏa sáng. Từ ngực, lại là một chén uống cạn. Tiểu tước vừa buông xuống, liền tự hành rót đầy, phản phất có vô hình người phục vụ ở bên. Chỗ tối, áo xám lão giả thân ảnh như ẩn như hiện, trong mắt tràn đầy kinh dị. Quái thai. Lão giả phất chân lắc nhẹ, cái này thái thượng vong tình chi cảnh kéo dài thời gian có phải hay không quá dài? Người này chẳng lẽ thái thượng hậu duệ? Đạo tổ con thứ, có thể hắn cũng không họ Lý a. Ông, uống vào, Trần Hư quanh thân khí tức càng phát ra trong suốt, tường gạch trên những cái kia bị miêu tả qua vết khắc, dần dần nối thành một mảnh huyền ảo đồ án. Giang giác, một tiếng vang nhỏ, tiểu tước đột nhiên vỡ ra một đạo tế văn, vết rách bên trong hiện lộ huyền quang. Lão giả con ngươi đột nhiên co lại, cái này, vết rách hiện lộ, nói rõ là uống rượu chi nhân mã trên muốn ngàn chén không say. Cái này thật đúng là muốn thành rồi. Vậy chuyện này thật có chút phức tạp. Đây là muốn nháo ra chuyện bưng tới a? Mà lại, kẻ này lấy rượu làm mối, lấy tường làm gương, hẳn là muốn tìm hiểu ra cái gì tới. Hắn đúng là cảm thấy, kia dưới đường ngồi xếp bằng người trong lòng, giống như dựng dục một bãi u thủy, thủy ba chất trận, hình như có cái gì muốn nhảy lên mà ra. Lời còn chưa dứt, Trần Hư bỗng nhiên ngẩng đầu. Cặp kia trống rỗng trong mắt, bỗng nhiên thanh tĩnh, hình như có tinh hà đảo huyền. Áo xám lão giả bỗng nhiên nắm chặt phất trần, trọng dâu không gió mà bay. Muốn thành. Một bên khác. Thì ra là thế. Trần Thanh chủ ý thức uy vị sát na, vô số cảm nộ như sông lớn chảy ngược, thẳng vào nội tâm. Hắn lập tức hai mắt hơi khép, quanh thân linh khí như rồi, nộ ra như là tích xúc đã lâu tiểu nhưỡng, tại trong lòng hắn nở rộ ra. Thái hòa chi khí từ đan điền tuôn ra, ở trong kinh mạch chảy xiết, cuối cùng hội tụ ở thiên linh, hóa thành một sợi bóng ánh sáng long lanh linh tơ. Khí cùng trời thông, nhất niệm thần du. Nhẹ giọng nhỉ non bên trong, kia linh tơ bỗng nhiên ly thể, như vật sống tại trong hư không uốn lượn du tẩu, lập tức Trần Thanh cảm thấy ý thức của mình, linh thức kéo dài ra bên ngoài ra ngoài. Áo xám lao giả lòng có cảm giác, ngưng thần xem xét, con ngươi đột nhiên co lại. Tâm niệm thần du, không thành âm thần, làm sao có thể xuất khiếu thần du? Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đạo du tẩu linh tơ. Gặp kia linh tơ cũng không phải là thuần túy linh thức, ý niệm, mà là từ tinh thuần đến cực điểm linh khí cấu thành, bên trong bao vây lấy một sợi linh thức suy nghĩ, linh khí bên ngoài lưu chuyển không thôi, không ngừng từ giữa thiên địa hấp thu tinh hoa, trả lại trong đó ý thức, khiến cho từ đầu đến cuối ngưng tụ không tan. Lấy linh khí là tuyển, năm linh thức du lịch. Không phải âm thần xuất hiếu, mà là đem ý thức, suy nghĩ ký thác tại linh khí bên trong, linh khí không tiêu tan, thần du không chỉ. Lão giả phút chốc trừng to mắt, diệu quá thay. Cái này linh khí là tuyển thần du pháp môn, quả thực là tự thành một phái. Tuy làm hữu lợi, nhưng cũng được xưng tụng là khai tông lập phái. Không nghĩ tới, kẻ này linh cốt không còn, vẫn còn có thể có như vậy ngộ tính. Càng là phẩm bị, hắn càng cảm thấy tinh diệu, nhịn không được vỗ tay tán thưởng, lão phu sống nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy bực này tinh diệu tuyệt luân mưu lợi biện pháp. Cái này tiểu tử, có ý tứ. Có ý tứ a. Tại hắn ánh mắt cuối cùng, Trần Thanh cái kia đạo linh tơ mỗi một lần du động, đều sẽ hấp thụ chúng quanh linh khí, lớn mạnh bản thân, nó ý biết càng thuận linh khí sợi tơ kéo dài, như cá bơi vào nước, tại bảo khố cấm chế khe hở ở giữa tự nhiên xuyên toa. Bảo khố cấm chế tại Trần Thanh trong mắt đã hóa thành trong suốt mạch lạc, những cái kia duy trì trận pháp vận chuyển linh khí dòng nhỏ, giờ phút này toàn thành hắn đường cái. Mấy hơi về sau, hắn linh thức đã thuận linh khí dòng suối, xuyên thấu tầng ngoài cùng cấm chế. Hô, ngoài tháp, nồng đậm tiên địa linh khí giống như thủy triều vào tới, để Trần Thanh cái này sở ý thức trong nháy mắt lớn mạnh không chỉ gấp 10 lần. Ngoại giới cảnh tượng càng như bức tranh triển khai, ngọc kinh vạn gia đèn đuốc, hoàng thành nguy nga cung điện, bầu trời đêm sáng chói tinh hà, khắp nơi vô ngần thiên địa, tại thời khắc này đều có thể thấy rõ ràng. Trần Thanh chỉ cảm thấy chính mình hóa thành một hơi gió mát, tại cái này giữa thiên địa không bị ràng buộc, tự tại ngao du. Một loại trước nay chưa từng có tự tại cảm giác tràn đầy trong lòng. Chương 38, không được, có cao nhân. Chương 38, không được, có cao nhân. Một trận gió mát phất phơ thổi, Trần Thanh đột nhiên hoàn hồn, cũng không xa vào tại tự tại cảm giác. Trước tiên cần phải cùng công chúa bên kia bắt được liên lạc, hiểu rõ ngoại giới tình huống. Cái kia dây tóc linh thức tại bảo tàng lâu bên ngoài tới lui một vòng, giật mình lâu bên ngoài lại có không ít theo dõi người, kim giáp lực sĩ trấn thủ cửa chính. Một tử một xám hai tên tu sĩ chiếm cứ trà lâu, liền góc đường bán hoa phụ nhân đều ánh mắt như điện, thỉnh thoảng liếc nhìn quá khứ người đi đường. Lục hoàng tử ngược lại là bỏ được bỏ tiền vốn. Hắn linh thức đang muốn rút ra đi xa, lại nghe được kia trong trà lâu hai tu sĩ thấp giọng nghị luận, liền lại ở lại. Trần Hư tên kia linh cốt hủy hết có thể đông sơn tái khởi, coi là thật tà môn. Áo bào tím tu sĩ hớp lấy trà, nói nhỏ, điện hạ đối với hắn tựa hồ có chút coi trọng. Điện hạ muốn, là thập công chúa không dùng đến Trần Hư cái thanh này lợi kiếm, về phần lôi kéo vẫn là chèn ép, đều chỉ là thủ đoạn. Đối diện áo bào xám tu sĩ nở nụ cười, ta lại cho ngươi thấu cái đấy. Ồ, xin lắng hay nghe. Liền nói kia tẩy tùy đan, áo bào xám tu sĩ đè thấp tiếng nói là cứu Trần gia nữ, thật là luyện làm khôi lỗi. T, áo bào tím đạo nhân hít vào một hơi, lập tức hiểu được, quả nhiên, cái này ân uy ban thưởng đều ra ngoài bên trên, nhất niệm có thể biến đổi a. Nói đến chỗ này, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Trần Thanh lại nghe được chấn động trong lòng. Thì ra là thế.
khá lắm lục hoàng tử, không có một chút khế ước tinh thần. Thi ân là giả, còn cất giấu tính toán. Nhưng dùng cái gì muốn đem Trần gia nữ luyện làm khôi lỗi? Cái này phía sau có gì tính toán? Hắn cảm thấy cái này phía sau cũng không đơn giản, nhưng ký này năm linh thức cũng không thủ đoạn khác, liền trước ghi ở trong lòng, hướng Thanh Ngô biệt viện kéo dài linh thức. Trần Thanh bị linh khí bao khỏa, ý thức nhẹ nhàng như vũ, không nhận nhục thân gông cùm xiềng xích, thoáng qua chính là mấy trượng, hắn không khỏi cảm khái, phương pháp này có lẽ so âm thần xuất khiếu còn muốn tự nhiên, nghe nói âm thần vừa ra, hạn chế rất nhiều, phản muốn sợ đầu sợ đuôi, cần thời khắc để phòng phong hỏa lôi điện, ta cái này pháp môn ánh nắng đốt chiếu không thương tổn, gió nhẹ lướt qua không tiêu tan, thậm chí có thể mượn tiên địa linh khí tự hành bổ ích. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên, một cỗ vô hình trọng áp đống nhiên giáng lâm, hắn linh thức phảng phất lâm vào sền sệt vũ bùn, tiến lên càng phát ra gian nan, liền bao khỏa ý thức linh khí cũng bắt đầu bất ổn. Đây là Ngọc Kinh Hộ Thành đại trận Chu Thiên Tinh đấu cấm uy áp. Mảnh vỡ ký ức tuân gia nhắc nhở, để Trần Thanh minh tích tình huống, giờ phút này còn tại Ngọc Kinh bên ngoài, đại trận áp chế đã rõ ràng như thế, nếu là tới gần hạch tâm, sợ là đơn thuần uy áp liền có thể nghiền nát tâm thần. Hắn đang muốn lẩn tránh, nhưng lại có một cỗ thực cốt hàn ý không có dấu hiệu nào đánh tới, khiến linh thức như rơi vào hầm băng. Trần Thanh lập tức thu liễm tâm niệm, xem chừng dò xét, nhìn thấy một tòa xưa cũ lịch sự tao nhã màu son lầu nhỏ. Cái này lầu nhỏ trên đỉnh treo một mặt bát giác gương đồng, nhưng này mặt kính cũng không phải là chiếu rọi cảnh vật, mà là chạy xuôi trận pháp lưu quang. Linh thức hơi chút tới gần, kia cổ kính liền hình như có cảm giác, tự hành chuyển hướng, trong kính lưu quang như muốn ngưng tụ. Mảnh vỡ ký ức lần nữa rung động, khiến Trần Thanh trong nháy mắt minh ngộ, nơi đây chính là truyền ti giám sát Ngọc Kinh trận pháp cùng linh khí dị động thiên giám ti trụ sở. Hắn lúc này đem linh thức nhất chuyển, cấp tốc rời xa. Từ trong trí nhớ biết được, kia bát giác kính chính là pháp bảo vạn tượng chiếu ảnh kính chuyên phá đặc hình, tỏa thân nghiệm, ngược dòng linh nguyên. Chỉ cần bị kính quang dính vào một điểm, chính là lại như thế nào ẩn nấp, cũng sẽ bị xâm thực tâm độc. Không chỉ có như thế, kia Ngọc Kinh tuần thiên vệ cũng sẽ khóa chặt mục tiêu phương vị, chớp mắt đã tới, cầm nã hỏi tội. Trần Hư trong trí nhớ tuần thiên vệ phần lớn là đệ tứ cảnh tu sĩ, thống lĩnh thậm chí tiếp cận đệ ngũ cảnh. Không hổ là tiên triều thủ đô, tụ tập thiên hạ tinh hoa, cảnh giới trên lạm phát lợi hại. Ta trách oan âm thần. Trải qua phen này dày vò, Trần Thanh đã ý thức được, cái này linh khí là thuyền pháp môn, là đem kiếm hai lưỡi. Âm thần tu sĩ tốt xấu có thể bấm niệm pháp quyết thi pháp, chính mình cái này sợi ý thức lại giòn như lưu ly, mới như một cái sơ sẩy, tới gần mấy cái hiểm địa, cái này sợi ý thức sợ là tại chỗ liền muốn tán loạn, còn có thể bị người làm theo ý chăng, truy căn tố nguyên. Cái này pháp môn kỳ thật hạn chế cũng không ít, nhưng trước mắt đến xem, chỉ cần xem chừng, coi như ẩn nấp. Vì thế, Trần Thanh càng phát ra cẩn thận, một bên tổng kết kinh nghiệm, một bên khiến linh thức như xúc giác xem chừng thăm dò, mấy hơi về sau, lại làm cho hắn tìm được một đầu quanh co đường đi, dọc theo kia dưới mặt đất linh mạch ẩn nấp tiến lên. Mặc dù khúc chết, lại có thể tránh thoát đại bộ phận trận pháp cảm ứng. Mấy hơi về sau, hắn cuối cùng đã tới Thanh Ngô biệt viện, có thể nhìn đến cảnh tượng lại làm cho Trần Thanh trong lòng trầm xuống, trong trí nhớ công chúa biệt viện, giờ phút này lại bị 12 mặt đỏ thâm kỳ phiên bao bọc vây quanh. Kia kỳ phiên khí tức kết hợp lại, nghiễm nhiên hóa thành đại trận, đem toàn bộ viện lạc phong cấm trong đó. Thanh Ngô biệt viện bị khóa rồi. Ngay tại Trần Thanh muốn tới gần dò xét lúc, 12 mặt kỳ phiên đột nhiên không gió mà bay phất phới. Đã thấy một tên áo bào đen đạo nhân bước ra một bước, đưa tay bắt ấn, liền có một đạo đỏ thâm xiển xích từ kỳ phiên bên trong bắn ra, lao thẳng tới Trần Thanh, cái này sợ ý thức. Trần Thanh quyết định thật nhanh, rút về linh thức. Đạo nhân kia nhíu mày nhìn về phía hư không, trong mắt tràn đầy kinh nghi. Tòa thần cờ coi là thật có phản ứng, nhưng lại cái gì đều không có bắt lấy. Cái này, điều này nói rõ kia người theo dõi, vừa nghĩ, ý chí tùy tâm. Không được, chẳng lẽ là ý chí hình chiếu loại hình thủ đoạn. Trên mặt của hắn lộ ra mấy phần vẻ kinh nghi, mà hậu chiêu trên ấn quyết liên biến, 12 mặt kỳ phiên đồng thời sáng lên xích mang, tại trong hư không xen lẫn thành lưới, nhưng mà dò xét đường này, lại không phát hiện. Nhưng hắn lại càng thêm sợ hãi, lập tức hai tay ôm quyền, Song Chu Vi nói, không biết là vị nào chân quân. Tiểu đạo là phụng lục hoàng tử chi mệnh, mới ở đây thủ hộ Hy Giao công chúa thăng nộ huyền pháp, nếu có đắc tội, mong rằng tha thứ. Có việc ngài đi tìm lục hoàng tử đi, cũng đừng khó xử ta, xin nhờ. Trong bà khố, Trần Thanh bỗng nhiên mở hai mắt ra, thức hải có chút nói nói. Thủ đoạn thật là lợi hại. Biệt viện bị kia 12 mặt đỏ thâm kỳ phiên vây khốn, công chúa chỉ sợ xảy ra chuyện. Trong biệt viện đề phòng xâm nghiêm, hẳn là xảy ra biến cố. Đến tìm cách liên hệ bên trong. Chỉ là có kia cờ trận ngăn cản, linh thức vào không được, đạo ngân hẳn là mất trắng. Lại hoặc là có cái gì địa phương ta còn không có hiểu thấu đáo. Thế là hắn nhớ lại lần thứ nhất thần niệm du lịch trải qua, chui tại mới ngộ pháp môn, tìm tòi nghiên cứu biến hóa. Chỗ tối, áo xám lao giả đem hết thảy thu hết vào mắt, đột nhiên phẩy tay áo một cái, liền có một mặt thanh đồng cổ kính trống rỗng hiện hiện. Mặt kính như sóng nước dập dờn, lộ ra áo bào đen đạo nhân tại bốn phía dò xét thân ảnh. Cái này lấy khí là thuyền pháp môn, chính là kẻ này gần đây thăng ngộ mà thành, như lại đem chi tiến một bước hoàn thiện, không chỉ có thể giấu giếm được kia tòa thần cờ, còn có thể thích hợp phản kích. Dù sao, đây chính là một môn tinh diệu pháp môn, ngày sau không ngừng góp một viên lạch, đủ để chống đỡ lấy một cái tông môn. Hắn điểm nhẹ mặt kính, cảnh tượng biến hóa, hiện ra Thanh Ngô biệt viện nhất chỗ sâu tình hình, khi giao công chúa tĩnh tọa trong đỉnh, chín cái thanh ngọc trụ ở trùng quanh nàng vờn quanh mà đứng, trụ trên phủ văn sáng tối chập chờn, hiển nhiên là tại cưỡng ép áp chế cái gì. Nhìn điệu bộ này, là bị Thanh Câu điển cưỡng ép dẫn xuất huyết mạch chi lực. Lão giả nheo mắt lại, Thái Sơ lúc này mới bế quan bao lâu, làm vòng liền nhịn không được động thủ, xem ra là quyết tâm đem cái này Thanh Khâu chi nữ thiên hồ chi khí rút ra, như đổi ý chí. Một bên khác, có Trần Thanh bỗng nhiên trong mắt tinh quang chợt hiện. Nếu có ẩn chứa công chúa khí tức sát người chi vật, dùng cái này khí tức gánh chịu ta linh thức, sinh ra cộng minh, có lẽ có thể vòng qua kia ngoài biệt viện trận pháp, thẳng tới công chúa chỗ. Vừa nghĩ đến đây, hắn đưa tay vào ngực, lấy ra một viên thanh ngọc tiếu, chính là trước đây vào thành lúc, vị kia thanh bà tặng cho tín vật. Trần Thanh nhắm mắt cảm ứng, từ đó phát giác một tia quen thuộc thanh lanh khí tức. Quả nhiên là công chúa linh lực. Mừng rỡ, Trần Thanh đem thanh ngọc tiếu đặt lòng bàn tay, thái hòa chi khí chậm rãi rót vào, chạm canh gác thân lập tức nổi lên trong suốt ánh sáng xanh. Một sợi như có như không liên hệ, như sợi tơ tại trong hư không kéo dài. Hắn linh thức lập tức thuận cái này một tia liên hệ, như du ngư mau chóng đuổi theo. Áo xám lao giả thấy thế, lông mày nhíu lại, lấy vật làm dẫn. Ngược lại là thông minh. Thanh ngọc tiếu bên trong ẩn chứa công chúa khí tức cùng biệt viện đồng nguyên tướng dẫn, lại để Trần Thanh cái này một sợi linh thức giống như là được triệu hoán đi qua, vượt qua trở ngại, chớp mắt đã tới. Nhanh. Linh thức xuyên qua tầng tầng cấm chế, vừa mới vào nhập biệt viện phạm vi, Trần Thanh liền cảm giác áp lực chợt giảm, trong nội viện cảnh trí càng là có thể thấy rõ ràng. Có thể thành. Nhưng ngay tại hắn linh thức sắp vượt qua cuối cùng một đạo bình trước lúc, dị biến nảy sinh. Siêu, một đạo bóng trắng như điện điểm qua, Trần Thanh chỉ cảm thấy linh thức đau xót, lại bị một cái toàn thân trắng như tuyết linh điêu cắn. Cái này thú nhỏ bất quá bàn tay lớn nhỏ, hai con ngươi lại hiện ra u lam quằn mang, răng nanh gắt gao cắn linh khí sợi tơ. Tuyết phách điêu. Mảnh vỡ ký ức bên trong tuần gia tương ứng ghi chép, Trần Thanh chấn động trong lòng, quả quyết chặt đứt liên hệ. Đợi cắn đứt sợi tơ, kia thú nhỏ lại là sắc mặt nghiêm trọng. Đại năng đầu niệm. Lập tức, nó đập đi miệng. Hỏng. Chủ thượng chi lệnh mặc dù không thể tránh nghịch, nhưng chọc giận nhà ai đại tu sĩ, cũng là muốn gặp nạn. Khá lắm xuất sinh. Trong bảo khố, Trần Thanh bỗng nhiên mở mắt. Linh thức mặc dù kịp thời rút về, lại bị sinh sinh xé đi non nửa, đau đến trước mắt hắn biến thành màu đen, đợi lắng lại dị trạng, tất nhiên là lòng có tức giận. Chỉ thiếu chút nữa, tam muội chân hỏa phù tại thức hải bên trong lấp lóe, quét tới tạp niệm, trấn định tâm thần, liền nội thị bản thân, kiểm tra linh thức biến hóa. Liên tiếp hai lần, đã làm hắn tâm thần có suy kiệt chi tướng, như lại có một lần không thuận, sợ là muốn đả thương cùng căn bản. Nhưng nếu cứ thế từ bỏ, không nói trước công chúa đối ta không tệ, liền nói kia Lý Tiêu Chi ngôn, Lục hoàng tử nhu đồ, đều đại biểu công chúa khế đạo, ta liền muốn đại họa lâm đầu, về tình về lý, cũng không thể bỏ mặc. Nhưng cái này tham nộ mới phát môn, lại phản phất bị kia xúc sinh khắc chế, hẳn là ta đối thiết định lý giải còn không rõ ràng. Trong lúc suy tư, Trần Thanh vô ý thức giơ lên thanh đồng tửu tước, ngửa đầu một uống. Từ ngực, môi hổ phách nước rượu vào cổ họng, lại cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt. Kia nước rượu vậy mà hóa thành nóng hổi hùng lưu, tại thể nội ầm vang nổ tung. Trần Thanh đột nhiên hoàn hồn, còn chưa kịp phản ứng, liền toàn thân kịch chấn, trong thất khiếu lại phun ra sáng chói tinh mang. Cùng lúc đó, tửu tước trên ngàn chén không say bốn chữ đột nhiên đại phóng qua mình, hóa thành màu vàng kim phủ văn lơ lửng giữa không trung. Chương 39, cũng là say chương 39, cũng là say oanh. Tiếp theo hơi thở, thanh đồng tiểu tức kịch liệt rung động. Tức thân bắn ra sáng chói kim quang, nước rượu như thiên hà treo ngược, từ trong đó phun ra ngoài. Một giọt, hai giọt, ba giọt. Trong nháy mắt, trăm ngàn giọt phóng ánh rượu châu lơ lửng giữa không trung, mỗi một giọt bên trong đều hình như có quỳnh tương ngọc dịch lưu chuyển, tản mát ra say lòng người tâm hồn thuần hương. Soạt, rượu châu va chạm, gợn sóng dập dờn, toàn bộ tàng bảo các phảng phất bị kéo vào một mảnh say mộng chi cảnh. Nếu không phải lầu các đại trận trở ngại, sợ là liền ngoại giới đều muốn chịu ảnh hưởng. Chỗ tối, áo xám lao giả con ngươi đột nhiên co lại, thân hình bỗng nhiên nhoáng một cái, bên trong rất giống bị rượu kia hương thẩm thấu. Túy tiên nhưỡng được giải phóng ra. Hắn đưa tay bấm niệm pháp quyết, quanh thân nổi lên thanh quang, liền thoát khỏi men say. Thật sự như thế từng ngụm đem thiên nhật túy cho được đi. Lão giả chấn kinh sau khi, phức tạp ánh mắt rơi vào tôn này lơ lửng thanh đồng tiểu tước bên trên. Bảo vật này tên gọi thiên nhật túy chính là thượng cổ tiểu tiên lưu lại, nhìn như chỉ là một tôn tiểu tước, kỳ thực bên trong giấu càn khôn, lại có thể nhuỡng túy tiên nhưỡng tên như ý nghĩa, rượu này có thể say ngã thần tiên. Giờ phút này, trăm ngàn giọt rượu châu lơ lửng, mỗi một giọt đều ẩn chứa khác biệt men say, có như liệt hỏa đốt tâm, uống chi tắc nhiệt huyết sôi trào, có giống như hàn băng đâm xương, dính môi liền thần hồn đông kết, càng có rượu châu nội luận huyết tượng, liếc nhìn lại, phảng phất gặp sơn hà lút, nhật nguyệt luân chuyển. Trần Thanh thân ở mưa rượu trung tâm, lại chưa thụ men say xâm nhập, phản cảm giác linh đài trước nay chưa từng có thanh tĩnh. Hắn đưa tay đụng vào một giọt rượu châu, lập tức huyền rượu tin tức tràn vào trong đầu, bảo vật này có tam biến chi pháp để mà thôi động, nhất viết mưa rượu mê trời, nhị viết trường hà khuynh thế. Tam biết một giấc chiêm bao ngàn năm Trần Thanh lúc này sáng tỏ như thế nào tam biến chi pháp, một, mưa rượu mê trời, có thể say vạn linh, dính chi tắc tạp niệm hóa men say, tâm thần thất thủ. Hai người, trường hà khuynh thế, rượu hóa hồng lưu, cọ rửa hết thảy, tan rã linh quang, liền trận pháp cấm chế đều có thể ngắn ngủi lan mòn. Ba, một giấc chiêm bao ngàn năm, càng là huyền rượu, có thể trong rượu ẩn dưỡng huyễn tượng một cảnh, nghe nói có thể để người trầm luân say mộng, ngàn năm bất tỉnh. Tốt bà bối, cũng không phải là đơn thuần đồ uống rượu, vẫn là một kiện công phạt chi bảo. Trần Thanh mừng rỡ, hắn mới đầu nghi hoặc, vật này vì sao đống nhiên quy thuận, có thể lập tức lần trước cách mộng sau ký ức hiện hiện, mới biết trời xui đất khiến phía dưới, chính mình giấc mộng này bên trong thân lại vừa tỉnh một giấc chiêm bao ở giữa thẻ ba cách, đặt thành ngàn chén không say chi điều kiện. Bất quá, thanh đồng tiểu tức cũng tốt, vẫn là tiêu cựu phẩm thanh liên này, đều là pháp bảo linh tính công nhận ta, còn chưa chân chính tế luyện, đợi rời đi nơi đây, vẫn là đến tìm được pháp quyết luyện khí, từng tế luyện về sau, mới xem như chân chính đặt vào cửa. Khục. Hắn đang muốn lại dò xét, chợt nghe chỗ tối truyền đến một tiếng ho nhẹ. Áo xám lao giả rốt cục kìm nén không được, từ trong bóng tối bước ra một bước, phất trần quét nhẹ, đem đẩy trời mưa rượu định trụ. Tiểu hữu, ngươi ngược lại là phúc duyên thâm hậu. Lão giả híp mắt nói ra, Tàng bảo các mấy trăm năm qua không người có thể được thiên nhật úy, lại bị ngươi tiểu tử thu phục. Trần Thanh đang muốn kiếm tốn, lão giả lại đột nhiên tới gần, ngàn chén không say người, thế gian hắn hữu, huống chi ngươi kia là không say à. Trong lòng ngươi rất rõ ràng. Trần Thanh khẽ giật mình. Lão giả lại nói, trước đó bởi vì tiểu tước vô chủ, cũng không thôi động mình rượu, rượu mặc dù thuần, lại giống như phàm hữu. Bây giờ, ngươi đã được bảo, tuy là đạo hạnh nông cạn, nhưng toàn lực thi triển, sợ là liền đệ ngũ cảnh, đệ lục cảnh tu sĩ đều sẽ bị mê hoặc một hai, nhưng này bọn người cũng không phải ngươi có thể trêu chọc, chính là mê say, cũng là một cái chớp mắt, không cần thiết dựa bảo làm vậy, đưa tới họa sát thân. Trần Thanh tất nhiên là gật đầu nói phải. Bảo vật này đã nhận ngươi làm chủ nhân, lão phu cũng không tiện ngăn cản. Bất quá vật này nhập các lúc, lão phu cùng người ước hẹn. Lão giả phất tay áo bung lên, đầy trời mưa rượu đều thu liễm, một lần nữa quy về tức bên trong, ngươi đã đến bảo vật này, xem như cùng lão phu kết xuống một đoạn nhân quả. Ngày khác, ngươi hoặc là ngươi hậu duệ, môn nhân, cần thay lão phu làm một chuyện. Trần Thanh trong lòng cảnh giác, nhưng trên mặt không hiện, chỉ cung kính nói, có gì yêu cầu, tiền bối cứ nói đừng ngại, chỉ cần đủ khả năng, vạn bối ổn thỏa hết sức. Không nổi, bất quá, xem ở ngươi thiên phú hơn người phân thượng, lão phu nhắc lại ngươi một câu, nhớ kỹ, bảo vật này tuyệt đối không thể tại Ngọc Kinh gặp người. Lão giả khoát khoát tay, sau đó lời nói chuyển hướng, ngươi mới lấy linh thức nhìn trộm ngoại giới, thế nhưng là muốn liên lạc Hy Giao nha đầu kia. Trần Thanh chấn động trong lòng, không nghĩ tới cử động của mình đều bị lão giả nhìn ở trong mắt, bất quá cái này lão giả vốn là trong lầu cao nhân, một chút hành vi, cảm thấy khó khăn ẩn tàng. Suy nghĩ một chút, hắn thản nhiên nói, đúng vậy, cũng coi như ngươi có tâm. Lão giả cười khẽ gật đầu, Hy Giao nha đầu kia sát thực phiền phức không nhỏ. Hắn tay háo phất một cái, thanh đồng cổ kính lại lần nữa hiện hiện, trong kính hiện ra một tòa bị đỏ thâm kỳ phiên bao phủ đỉnh viện, chín cái thanh ngọc trụ vờn quanh trung ương. Hy Giao công chúa nhắm mắt ngồi xếp bằng, quanh thân yêu khí bốc lên, mi tâm một đạo hồ văn như ẩn như hiện. Đây là biệt viện bên trong cảnh tượng. Công chúa Thanh Khâu huyết mạch phản vệ rồi. Trần Thanh nhíu mày. Lão giả lắc đầu nói, là có người cố ý dẫn động huyết mạch của nàng dị biến, dự định mượn tắm mạch chi danh, đi phế nhân chi thực. Trần Thanh meo mắt lại, hỏi, Lục hoàng tử. Ngày sau. Lão giả cười mà không nói. Trần Thanh nhịn không được nói, tiền bối đã có thể thấy biệt viện chi cảnh, có thể hay không giúp ta ly khai nơi đây? Lão giả cười nói, ta chính là thủ các người, lại không phải mở cửa người. Trần Thanh nghe xong, lúc này minh bạch nói ý, ngược lại nói, xin hỏi tiền bối, ngày sau vì sao muốn nhằm vào thập công chúa? Thật sự là bởi vì công chúa xuất thân cùng chủ trương. Tiểu hữu đây là dự định một lần hỏi thăm đủ a? Lão giả cười ha ha một tiếng, sau đó nói, khi giao nha đầu cuốn tại huyết mạch phức tạp, kiềm chế lẫn nhau, ngược lại làm trễ mải tự thân, cho nên công pháp đạo hạnh không cao. Nhưng nàng trời sinh thần dị, có thiên hồ chân thân, dựa vào nhục thân thần thông, kỳ thật không thể so với phía trước nhất mấy vị tiên đế con cái chênh lệch bao nhiêu. Dừng một chút, hắn thu hồi tiểu dung, ngươi nói vì sao có người luôn nhớ thương nàng? Nguyên nhân chính là hắn huyết mạch. Trần Thanh trong lòng nghiêm nghị, cái này lão giả có thể thuận miệng nói ra hoàng thất bí mật, thân phận tuyệt không đơn giản. Hắn bất động thanh sắc chắp tay nói, tiền bối kiến văn quảng bác, vạn bối bội phục, không biết nên xưng hô như thế nào. Lão giả phất trần lắc nhẹ, lão phu họ Khương. Khương tiền bối. Trần Thanh cung kính hành lễ, lập tức lời nói xoay chuyển, vạn bối cả gan thỉnh giáo, công chúa lần này nguy cơ, nhưng có hóa giải chi pháp. Họ Khương lão giả nheo mắt lại, giống như cười mà không phải cười mà nói, ngươi tiểu tử ngược lại là cơ linh, không hỏi lão phu lai lịch, đi thẳng vào vấn đề. Hắn nuốt nuốt trong râu, kỳ thật bây giờ rất nhiều người đều đang đợi. Chờ. Trần Thanh nghi hoặc, chờ cái gì? Lão giả chỉ hướng hoàng thành chỗ sâu, chờ một người. Trần Thanh thoáng chốc minh ngộ, đúng là đang chờ Thái Sơ Tiên Đế tham ngộ huyền công. Hẳn là đã đến cuối cùng huyền quan. Họ Khương lão giả thở dài, nói, không tệ, Thái Sơ cửu chuyển phi thăng quyết đã tới đệ cửu chuyển, hắn lần bế quan này tham ngộ, thành thị bạch nhật phi thăng, bại thì tiếp tục thống lĩnh cái này nhân gian giới ước vạn sinh linh. Trần Thanh nghe lời này, đông cảm giác cổ quái, cái này ước vạn sinh linh vận mệnh, lại hệ tại một người tham ngộ hay không? Như vậy cảnh giới tu hành, thật là đã vượt qua hắn tưởng tượng. Họ Khương lão giả nói đến đây, lại có mấy phần mất hứng, liền đối với Trần Thanh nói, tiếp tục tham ngộ đi, lão phu muốn đi nghỉ ngơi. Dứt lời, thân hình biến mất dần. Trong ngay mắt, trong các khôi phục yên tĩnh ý mắng. Quả nhiên, Trần Thanh đối với cái này cũng không ngoài ý muốn, cái này lão giả nhìn như hiền hòa, kỳ thực thâm bất khả chắc, làm việc tự có chư pháp, rõ ràng không muốn liên lụy đến hoàng tộc tranh chấp bên trong. Bất quá, lần này cũng có thu hoạch. Chờ hắn ánh mắt trở xuống thanh đồng tự tước, đột nhiên trong lòng hơi động. Bảo vật này có thể hóa tạp niệm là men say, như lấy linh thức bao khỏa mùi rượu, phải chăng có thể đem biệt viện bên trong đầu kia linh thú cho say ngã? Trần Thanh lúc này ngồi xếp bằng, đầu ngón tay điểm nhẹ tự tước. Tích đáp, một giọt màu hổ phách nước rượu lơ lửng mà lên, tại thái hòa chi khí bọc vào bóng ánh sáng long lanh. Hắn nhắm mắt ngưng thần, linh thức như tơ quấn quanh rượu dọn, kia nước rượu dần dần hóa thành mùi rượu, cuối cùng lộn xộn cùng một chỗ, hóa thành một đoàn linh quang trong vắt túy đan. Đi. Con ngón đúng ra, linh thức mang theo túy đan xuyên thấu cấm chế, dọc theo lúc trước đường đi phi nhanh. Thanh Ngô biệt viện đầu tường, Tuyết Phách Điêu chính buồn bực ngán ngẩm vung lấy cái đuôi. Đột nhiên, quen thuộc linh thức ba độc lại lần nữa đánh tới. Tuyết Phách Điêu lỗ hai lắc một cái, U Lam đôi mắt nhỏ cảnh giác nhìn về phía hư không, lập tức biến sắc. Còn tới. Nó trong lòng ai thán, vị này đại năng sao cố chấp như thế? Chẳng lẽ giận bên ta mới kêu một ngụm? Nó đang do dự phải chăng nếu lại tận tụy nào cắn một phen, một cỗ kỳ dị thuần hương đã lặng yên tràn ngập ra. Kia hương khí như lan như sạng, lại dẫn hoa quả trong eo, càng có cỗ hơn trực thấu tâm hồn ấm áp, làm nó toàn thân lông tóc đều dựng ra. A, đây là. Tuyết Phách Điêu mũi thở mấp máy, đôi mắt nhỏ trong nháy mắt mê ly, thương quá, thương quá. Nhưng chợt nó trong đầu còi báo động đại tác, mùi thơm này có gì đó quái lạ, nhất định là người thăm dò kia làm thủ đoạn. Có thể nghĩ lại, có thể thi triển như thế tinh diệu men say đại năng, há lại ta cái này thú nhỏ có thể đắc tội, lại cưỡng ép ngăn cản, chọc giận đối phương. Tuyết Phách Điêu toàn thân một cái giật mình, phản phất nhìn thấy mình bị rút gân lột ra, luyện thành pháp khí kết cục bi thảm. Thôi thôi, chủ thượng thứ tội, tiểu nhân say. Nó lúc này không chút nào ngăn cản, một hơi về sau, cái đầu nhỏ liền liền nghiêng một cái, ngồi phịch ở đầu tường, chìm vào say mộng. Xong rồi, Trần Thanh tinh thần đại chấn, linh thức thừa cơ xuyên tấu cuối cùng bình chướng, không có vào biệt viện chỗ sâu. Sau một khắc, trong viện cảnh tượng rộng mở trong sáng, chín cái thanh ngọc trụ vờn quanh trong đình viện, khi giao công chúa ngồi tại ở giữa, tóc đen tán loạn, hai mắt nhắm nghiền. Đột nhiên, nàng mở to mắt, nhíu mày qua đi, chợt sững sờ, sau đó thăm dò tính hỏi, "Trần Hương, chương 40, giúp ta, cần gì phải cứu ta?" Chương 40, giúp ta, cần gì phải cứu ta? Bị Hy Giao công chúa một câu nói tỏ ra, Trần Thanh trong lòng hơi rung. Hắn khí này hợp thần du chi pháp vừa ngộ không lâu, chưa từng tại phủ công chúa bên trong hiện lộ, chớ đừng nói chi là lần này ý niệm kéo dài đến tận đây, liền mặt đều không có lộ, còn bọc lấy túy tiên nhuộm thuần hương, cái này cũng có thể bị công chúa một chút nhận ra. Nhưng cuối cùng nghĩ hoặc, có thể hắn cái này linh khí gửi đọc chi pháp còn tại sơ kỳ, có chút đơn sơ, cũng không đồn đại chi năng. Còn đang nghi hoặc, chỉ gặp công chúa môi son khẽ mở, thủ khí như lan. Trong viện thanh nô không gió mà bay, nói đạo thanh khí rủ xuống, càng đem cái kia sợi linh niệm khỏa thành một đạo mông lung linh thể. Linh thức nhập chủ, Trần Thanh chợt cảm thấy mới lạ, điện hạ như thế nào nhận ra là ta? Cái này linh thể truyền âm chi diệu càng làm hắn hơn sợ hai tháng cùng, chống giống tố thể, làm thật huyền diệu. Bất quá là cho mượn địa mạch chi lực. Khi giao công chúa ánh mắt khẽ nhúc nhích, trên người ngươi mang theo bản cung thanh ngọc tiếu, chớ nói chi là Trần Khanh thân như bờ sâu, giống như có thể thôn nạp vạn vật đặc chất, càng có đặc biệt mùi, bản cung mới gặp lúc liền nhớ kỹ. Mặc dù linh cốt bị đào sau giảm xuống, nhưng bực này căn cốt, thiên hạ có thể có mấy người? Thân như vực sâu bốn chữ, để Trần Thanh đột nhiên nhớ tới quá diên thượng nhân lời bình, lại nhớ tới Lý Tiêu cảnh cáo hắn chớ đuổi tra linh cốt lúc hung ác nham hiểm ánh mắt. Hẳn là cái này bị đào linh cốt, thật cất giấu bí ẩn gì? Vừa nghĩ đến đây, hắn lúc này hỏi, điện hạ có biết căn cốt như vực sâu người, nhưng có tiền lệ? Khi giao công chúa nhân tiện nói, bản cung khi còn bé nghe phụ hoàng đề cập qua, thượng cổ có thôn thiên đạo thể, chính là căn cốt như vực sâu, nạp thiên địa linh khí như vực sâu biển lớn đáng tiếc. Nàng yếu ớt thở dài, quá mức bá đạo thể chất, cuối cùng khó thoát phản vệ, sử năm không có một người tu tới đại thành. Trần Thanh nghe vậy, ánh mắt hơi trầm xuống, lại chưa truy vấn, ngược lại nói ra mục đích chuyến đi này, Lục hoàng tử lấy tuyển bảo là danh tướng ta giam lỏng, nhập bảo khố trước từ nói, điện hạ phụng chiếu vào cung thăng ngộ thanh khâu bí điển nhưng hôm nay. Hắn ánh mắt đảo qua chín cái chân áp yêu khí thanh ngọc trụ, điện hạ lại bị khóa tại tự mình biệt viện, là đạo lý gì? Khi giao công chúa ngước mắt, đáy mắt ẩn có yêu quang lưu động, thanh âm nhưng như cũ thanh lãnh, thanh khâu bí điển chính là thanh khâu một mạch vô thượng pháp môn, chuyên vị thuần huyết thiên hồ sáng tạo, mỗi tu một tầng, huyết mạch liền hưởng được một phần. Nàng đầu ngón tay khẽ vuốt thanh ngọc trụ, yêu khí bị cưỡng ép về thể nội, nhưng ta thân có nhân tộc huyết mạch, mạnh tu này điện, không khác nào nhóm lửa tự tiêu. Tu được càng sâu, yêu khí càng thịnh, cho đến yêu tướng tất hiện. Mà cái này, đúng là bọn họ muốn. Trần Thanh nhíu mày, biết rõ có hại, vì sao còn muốn tu luyện? Ngày sau kim khẩu ngọc luôn, đây là ấn chỉ. Công chúa khẽ lắc đầu, trong ý chỉ, ẩn chứa phụ hoàng trước bế quan lưu lại giám quốc quyền hành, ta vi thần, cũng là nữ, làm sao có thể kháng? Trần Thanh ánh mắt ngưng tụ, lại như vậy trắng trợn. Phụ hoàng bế quan, ngày sau cầm quyền, ta mẫu tộc tàn lụi, trong triều căn cơ còn thấp. Nàng thản nhiên nói, lúc này phế ta, chính là cơ hội tốt. Kia vì sao lại đưa ngươi tù ở nơi này? Thanh Ngô biệt viện phía dưới, có một đầu từ Thanh Khâu tổ địa mạnh rời mà đến linh mạch. Nàng điểm nhẹ mặt đất, yêu khí cuồn cuộn, ngày xưa nó có thể giúp ta áp chế yêu tính, nhưng hôm nay bí điện đã dẫn động huyết mạch dị biến, linh mạch chi lực ngược lại thành tôi mệnh phù. Mỗi qua một khắc, huyết mạch liền lớn mạnh một phần, cách mất khống chế thêm gần một bước. Trần Thanh trong lòng run lên, liền hỏi, nhưng có thoát khốn chi pháp? Ngươi không cần là ta mạo hiểm. Công chúa ngữ khí bình tĩnh, nhưng không để hoài nghi, Thanh Ngô biệt viện đã bị khóa thần trận phong cấm, trong ngoài ngăn cách, càng có Tuyết Phách Điêu trông coi, bình thường thủ đoạn khó phá. Thân ngươi tại tàng bảo cát, ngược lại an toàn, đợi hết thể đều kết thúc, thoát thân sau không cần tìm ta, đi thành Tây Thính Vũ ngõ hẻm Tiêu Vĩ cầm lư, tìm gọi Lữ Phụng mắt mù cầm sư, hắn sẽ mang ngươi ly khai Ngọc Kinh. Nàng nhìn chăm chú Trần Thanh, thanh âm dần dần thấp, Trần Hương, lấy thiên tư của ngươi, không nên hao tổn tại đây. Về phần ta, mệnh số tự có định số, không cần để ý. Trần Thanh trầm mặc một cái chớp mắt, đột nhiên nói, điện hạ, ta có một đan phương, nếu có thể tập hợp đủ vật liệu, để ngươi đệ xuống huyết mạch dị biến trở tiên đế xuất quan. Ngay tại hắn muốn mở miệng sát na, oeng. Đình viện nơi hẻo lánh cổ thanh nô cây đột nhiên rung động, cành lá cùng dao. Thật to gan. Quát lạnh một tiếng nổ vang, canh giữ ở phía ngoài áo bào đen đạo nhân một bước vào, trong tay áo hắt chảo như quỷ ảnh nô ra, thẳng đến Trần Thanh gửi đọc linh thể. Kia đại năng hình chiếu bần đạo không thể chơi vào, ngươi cái này cô hồn dã quỷ cũng dám ở này làm càn. Xoẹt, hắt chảo xé rách không khí, lâm thời tạo dựng linh thể trong nháy mắt vỡ vụn. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hô, khi giao công chúa môi anh đào khẽ mở, một sợi xanh nhạt khí tức như gió phất qua, tinh chuẩn bao lấy Trần Thanh linh biết, nhẹ nhàng đưa tới. Ông. Trần Thanh chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, vị trảo phong mang cơ hồ sát linh thức cuối cùng lướt qua, cuồng bạo kình phong xé rách linh cơ, càng có một chút ăn mòn hắc khí như giỏi trong xương quấn quanh mà lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, siêu, linh thức như lưu tinh bắn ngược, chớp mắt trở về bản thể, Trong bảo khố, Trần Thanh sắc mặt đống nhiên trắng bệnh, kêu lên một tiếng đau đớn. Dù chưa bị trực tiếp đánh trúng, nhưng chảo phong dư ba đảo qua, linh thức như gặp phải trọng truy, kịch liệt đau nhức trực thấu tâm thần. Thật là bá đạo chảo công, có thể trực tiếp thương tới linh thức bản chất. Nếu không phải công chúa xuất thủ, một chảo này sợ là có thể để cho ta thần hồn bị thương, tu vi rút lui. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, đầu ngón tay nhẹ giơ lên, một sợi hắc khí như rắn độc quấn quanh mà lên. Chính là đạo nhân kia chảo công lưu lại ăn mòn khí tức. Thanh Ngô biệt viện bên trong, áo bào đen đạo nhân một chảo thất bại, sắc mặt đột biến. Hắn nhắm mắt ngưng thần, vận khởi độc môn truy tung chi thuật, lại giật mình kia sợi linh tức như bùn trâu vào biển, xa ngút ngàn dặm không có tung tích, có thể hoàn toàn che đậy. Đạo nhân đột nhiên mở mắt, hàn quang bắn thẳng đến Hy Giao công chúa, điện hạ đây là ý gì? Mới kia du hồn, bản cung tu luyện thanh khâu bí điện chợt có khí tức tiết ra ngoài thôi. Hy Giao công chúa thần sắc đạm mạc, ngược lại là ngươi âm khôi thượng nhân, chưa thông chuyển tự tiện xông vào cấm địa, phải bị tội gì? Dứt lời, nàng quanh thân yêu khí bỗng nhiên sôi trào, mi tâm hồ văn huyết quang tăng bọn, chín cái thanh ngọc trụ kịch liệt rung động, lại phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù. Đạo nhân con ngươi đột nhiên co lại, vô ý thức lui lại nửa bước. Trước mắt vị này tuy bị khốn trận bên trong, nhưng thật nếu không chú ý hết thể dẫn động huyết mạch phản vệ, liên quan người đều phải xui xẻo. Hừ, hắn cưỡng chế sợ hãi, nghiêm nghị nói, nhìn công chúa tự giải quyết cho tốt. Có bần đạo ở đây, ngươi những cái kia nhanh đuốt mơ tưởng gây sóng gió. Đợi áo bào đen thân ảnh biến mất tại ngoài trận, Hy Giao công chúa thân hình lay nhẹ, một vòng đỏ thắm từ khóe môi trở xuống. Cưỡng ép thôi động huyết mạch đại giới, là thể nội yêu khí càng phát ra cuồng bạo, có thể nàng không lo được điều tức, chỉ ngóng nhìn tàng bảo các phương hướng, trong mắt thần sắc lo lắng sâu nặng. Tàng bảo các bên trong, Trần Thanh ngồi xếp bằng. Tam muội chân hỏa phù tại thức hải bên trong chầm chậm lưu chuyển, chữa trị bị hao tổn linh thức. Hắn đột nhiên mở mắt, sau đó thở dài. Công chúa để cho ta ở đây tránh họa, lại không biết ta sớm đã là người khác cái đinh trong mắt. Khi giao hảo ý tâm hắn lĩnh, nhưng nếu ngồi đợi đại thụ là lúc, đến lúc đó hắn chính là thịt cá trên thớt gỗ, lục hoàng tử mặt ngoài chiêu hiền đại sĩ, kỳ thực giáp tâm hại người, Lý Tiêu thế lực sau lưng càng là nhìn chằm chằm, chỉ đợi công chúa thất thế liền sẽ đánh tới cắn xé. Ngồi chờ chết, tuyệt không phải thượng sách. Một khi để lục hoàng tử loại kia nói không giữ lời người đã thế, cái này tiên triều đều chưa hẳn đợi đến xuống dưới. Tả Hữu bất quá một giấc mộng bên trong hóa thân, lo trước lo sau làm gì? Xấu nhất bất quá hao tổn một bộ hóa thân, cùng lắm thì lại biên cái trùng tên trùng họ, làm lại từ đầu. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, trong mắt phong mang tất lộ. Vô luận như thế nào, trước tiên cần phải ra ngoài. Hắn cong ngón đúng ra, tiểu tước chấn động, hổ phách nước rượu lăng không hóa sông. Vâng, tiểu hà trào lên, men say ngập trời, trùng điệp đụng vào các môn. Kim quang bạo khởi, cổ lão phủ văn lưu chuyển không thôi mặc cho rượu sóng xung kích lại cao ngất bất động. Quá cứng cấm chế. Trần Thanh nheo mắt lại. Trong bóng tối, họ Khương lão giả âm thầm lắc đầu, chấn nhạc thanh đồng làm cơ sở, chu thiên tinh đấu là cấm, chớ nói chỉ là nhị cảnh, chính là chân nhân cũng khó phá cửa này. Nhưng Trần Thanh trong mắt lại không thất bại chi ý, hắn nhớ tới hai cái sư điệt nghị luận tổ sư thoát khốn lúc. Ma lực không được, vậy liền chí lấy. Hắn ngồi xếp bằng, linh thức như tơ, không còn cường công cấm chế, mà là thuận khe cửa cùng phù văn lưu chuyển khoảng cách lặng yên thẩm đấu. Ngoài cửa cảnh tượng dần dần rõ ràng, hai tên kim giáp lực sĩ như tháp sắt trấn thủ hai bên, cự phủ hàn quang nội liễm, khí cơ cùng cửa chính cấm chế liền thành một khối. Trần Hữu Sĩ, bỏ bất ngươi ý đồ kia đi. Bên trái lực sĩ đột nhiên quay đầu, tiếng như sấm rền, tôn này chấn nhạc thanh đồng cánh cửa, chính là chân nhân tới cũng đừng hòng đối cứng. Đừng có lại không biết tự lượng sức mình. Thanh thanh thật thật đợi, tự có ngươi đi ra thời điểm. Đừng nghĩ chút vô dụng sự tình. Trần Thanh cửa đối diện bên ngoài chi ngôn mắt điếc ai ngơ, suy tư đối sách. Đã bên trong mở không ra, bên ngoài trông coi thùng sắt, trừ khi có không sợ lực sĩ chi nhận, từ bên ngoài mở ra. Hắn ánh mắt đảo qua thanh đồng tiểu tức cùng cựu phẩm thanh liên đài, một cái ý niệm trong đầu đống nhiên xẹt qua não hải. Có thể mở rộng cửa, có thể giúp ta, chưa hẳn chính là cứu ta mà đến, chỉ cần có thể mở cửa là đủ rồi. Theo Khương tiền bối chi ngôn, băng vào ta đạo hạnh, thôi động thanh đồng tiểu tức túy thiên ngưỡng, thậm chí có thể ngắn ngủi quấy nhiễu được đệ ngũ cảnh tu sĩ, mà tuần thiên vệ thống lĩnh tối cao tiếp cận đệ ngũ cảnh, là đệ tứ cảnh đỉnh tiêm. Nghĩ đi nghĩ lại, đầu ngón tay hắn vẩy một cái, lại có một sợi ăn mòn chi khí quấn quanh trên đó. Lúc trước suy nghĩ càng phát ra rõ ràng, nhưng hắn không có vội vàng hành động, mà là dần dần chấn định lại, bắt đầu tra để loạn bổ sung, suy tính biến hóa. Ngọc Kinh dĩ nhiên có nhiều bậc đại thần thông, nhưng đã bởi vì tiên đế thăng ngộ sự tình, liền công chúa sự tình đều tại quan sát, vậy liền nói rõ có thể vì đó cơ, một chút cái việc nhỏ, lẽ ra sẽ không dẫn xuất cái gì cả lớn, chính là xấu nhất tình huống, vậy cũng là tổn thất thân này, cùng cuối cùng lục hoàng tử đắc thế kết cục so sánh, chưa hẳn có thể kém đến đi đâu. Tâm niệm nhất định, Trần Thanh lại không chần chờ. Hắn linh thức lần nữa ly thể, nhưng lần này lại không còn cẩn thận nghiêm túc, ngược lại như mũi tên, thoát ly tàng bảo các về sau, một đường đi nhanh, lao thẳng tới tòa kia làm cho người nhìn mà phát khiếp màu son lầu nhỏ, Thiên Giám Ti trụ sở. Ông Trần Thanh linh thức vừa mới tới gần lầu nhỏ phạm vi, viên đĩa treo cao mái hiên bắt giác gương đồng trong nháy mắt ánh sáng đại thịnh. Mặt kính như thủy ngân sôi trào, chói mắt đỏ thâm tinh mang như là nhỏ vào nước sạch một đậm, ở vang nổ tung. Một đạo băng lãnh, khắc nghiệt, mang theo giám sát quyền hành ý niệm, như là vô hình lưới lớn, trong nháy mắt vượt qua không gian, gắt gao khóa chặt linh thức đầu nguồn, tàng bảo các. Tàng bảo các bên trong Trần Thanh bản thể đột nhiên chấn động, cũng lộ ra tiểu dung. Chương 41, lúc này đi rồi. Chương 41, lúc này đi rồi. Phương nào yêu tả, dám phạm trời dám trọng địa. Uy nghiêm gầm thét nổ vang trong nháy mắt, Trần Thanh linh thức đã bị vô hình gai nhọn xoắn nát. Cơ hồ cùng thời khắc đó, vâng. Bảy đạo huyền giáp thân ảnh đạp toái hư không mà đến, lôi cuốn lấy xé rách không khí cương phong, trong nháy mắt giáng lâm tại tàng bảo các bên ngoài cửa chính, nặng nghề bước chân chấn động đến lâu tháp dì rào chấn động. Không thích hợp, tuần thiên vệ sao lại tới đây? Lập tức, ở trung quanh cảnh giới lục hoàng tử nhãn tuyến nhóm, nhao nhao khẩn trương, bất an, ánh mắt tập trung ở bất thình lình một đội tuần thiên vệ trên thân. Cầm đầu tuần thiên vệ thống lĩnh thân hình cao lớn, huyền giáp ngực khắc rõ một viên thụ đồng huy hiệu. Trên tay hắn phương thiên hỏa kích từ điện quân quanh, mũi kích trực chỉ thanh đồng cửa lớn, phụ tiên giám thi lệnh. Tàng bảo các bên trong cột tà ma chi khí va chạm thiên kính, lập tức mở ra bảo khố, tuần thiên vệ đi vào điều tra. Tiếng gầm lôi cuốn thiên uy ầm vang đè xuống, hai tên kim giáp lực sĩ sắc mặt trắng bệnh, toàn thân kim giáp lại phát ra không chịu nổi gánh nặng gì. Cái này, bên trái lực sĩ nói, thống lĩnh, đây là lục điện hạ. Ừm. Tuần thiên vệ thống lĩnh phát ra hừ lạnh một tiếng, trong tay trường kích có chút nâng lên, dám can đảm người cản trở, giết không tha. Kinh khủng uy áp như là núi cao sụp đổ, để kim giáp lực sĩ câu nói kế tiếp cắm ở trong cổ họng. Phía bên phải lực sĩ mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, cắn răng quát, mở cửa. Mở cửa nhanh. Hai người từ trong ngực riêng phần mình móc ra một viên thanh đồng lệnh bài, trong miệng nói lẩm bẩm, đống nhiên ấn về phía trong cửa lớn một cái lo ân ký bên trong. Cùng cục cục cục. Nặng nghề cơ quan chuyển động âm thanh bên trong, thanh đồng cửa lớn chậm rãi hướng vào phía trong mở ra. Đến rồi. Thanh đồng cửa lớn vừa khải một tuyến, Trần Thanh trong mắt hàn mang đột nhiên sáng. Xúc thế đã lâu cựu phẩm thanh liên đài trong nháy mắt nở rộ, ánh sáng xanh như thác nước đem hắn toàn thân bao phủ, cánh sen lưu chuyển ở giữa, thể nội thái hòa chi khí điên cuồng chút xuống, trong nháy mắt liền bị rút sạch hơn phân nửa. Mà tại vòng bảo hộ thành hình sát na. Đi. Trần Thanh lại cũng chỉ điểm nhanh, thanh đồng tiểu tức bên trong ngàn giọt túy tiên nhượng hóa thành mưa to chút xuống, trong nháy mắt tràn ngập vừa mới mở ra cửa ra vào thông đạo. Quả nhiên có yêu nghiệt. Tuần Thiên vệ thống lĩnh trợn mắt tròn xoe, phương thiên họa kích từ điện tăng gọn. Hắn phản ứng cũng không chậm, dù sao cũng là tới bắt yêu tà, vốn là có lấy phòng bị, từ điện hóa thành lôi vong bảo vệ quanh thân. Lại có một đạo lôi quang bắn ra, trực chỉ trong lâu. Nhưng mà, rượu kia mưa vô cùng bất nhập, dính chi tương hóa, chính là bị điện quang bốc hơi là mùi rượu, đồng dạng xâm nhiễm lòng người. Một cỗ không cách nào kháng cự, nguồn gốc từ thần hồn chỗ sâu men say ẩm vàng một phát, khiến cái này thống lĩnh cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt và mèo, xoay tròn. Phù phù, phù phù. Hai tên kim giáp lực sĩ trước hết nhất chúng chiêu, lại đối lư không khoa tay múa chân bắt đầu, sáu tên huyền giáp tinh nhuệ lão đạo rút lui, trước mắt huyền tượng mọc thành bụi. Tuần Thiên vệ thống lĩnh dựa vào cường hành tu vi cùng trong tay thần binh, miễn cưỡng chống đỡ nửa hơi, nhưng trước mắt đã là một mảnh kỳ quái, phản phất có vô số tiên nga ở trước mắt nhảy múa, tiếng trời rót vào trong hai, trong tay nắm chắc trường kích càng ngày càng nặng. Ngay tại hắn tâm thần sắp triệt để luân hãm sát na, chẳng, kia bắn vào trong lầu một đạo điện quang tại Trần Thanh trước người tiêu tán, nhưng hắn ánh mắt không thấy mảy may biến hóa, lại là con ngón đúng ra. Một đạo ăn mòn khí tức bắn ra, lẫn vào đến tràn ngập say tiên tiểu khí bên trong, như là đầu nhập sôi dầu nước lạnh, trong nháy mắt bị cuồng bạo trên choáng phóng đại, khuyết tán ra. Ừm. Tuần Thiên vệ thống lĩnh còn sót lại một tia thanh tĩnh, bắt được cô này khí tức. Ầm côi lão đạo. Lập tức, hắn liền nhớ tới tại Thanh Ngô biệt viện giơ lục hoàng tử cờ hiệu cáo mượn oan hùng, nhiều lần cản trở Tuần Thiên vệ điều tra áo bào đen đạo nhân. Nay quỷ dị thủ đoạn, nhất định là kẻ này quái phá. Ngập trời lửa giận hỗn hợp có men say, để hắn phát ra một tiếng như dã thú gầm thét, âm côi yêu đạo. Bản tướng tất sát ngươi, âm thanh chưa rơi, hắn thân hình cao lớn rốt cục một cái lảo đảo, đảo hướng một bên. Này ngươi tu vi rất cao, chỉ sợ lập tức liền sẽ thanh tỉnh, cơ hội chỉ có một lần. Đi vậy. Ánh sáng kia lửa ở giữa, ánh sáng xanh pha không. Trần Thanh thân khỏa xen ảnh, như tên rời cung, tung hành bảy dựng thẳng tám tuần tiên vệ ở giữa ngang nhiên xông ra. Khe cửa bẹn bẹn mở ba thước, thanh mang cũng đã lướt đi trăm trượng. Sinh tử một đường. Giờ phút này phạm là có người xuất thủ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hô, kình phong đập vào mặt, ngọc kinh ban đêm hơi lạnh không khí tràn vào phế phủ. Trần Thanh hít sâu một hơi, không có chút nào dừng lại, trong mắt hàn mang lóe lên, tay phải đã đặt tại thanh đồng tiểu tức lên. Xoạt, tức bên trong nước rượu như vật sống thoát ra, hóa thành mấy đạo bóng ánh thủy tiễn, phá không mà đi. Kia mấy tên lục hoàng tử nhãn tuyến chính kinh hãi tại tàng bảo các biến cố, chợt thấy Trần Thanh xung ra, vừa muốn động tác, rượu tiễn đã tới mặt. Không được. Cầm đầu áo xám, áo tím tu sĩ vừa tế ra hộ thể linh quang, nước rượu đã xuyên thấu bình chướng, thẳng vào miệng mũi, hai người hai mắt trong nháy mắt mất tiêu, trên mặt hiện hiện si thái, lại đối hư không thở dài, điện hạ, thuộc hạ, nấc. Mấy người khác càng là không chịu nổi, nước rượu dính vào người tức ngược lại, tiếng ấy như sấm. Trần Thanh nhìn cũng không nhìn kết quả, thể nội còn sót lại thái hòa chi khí điên cuồng quán chú hai chân, lần theo mảnh vỡ ký ức bên trong đối ngọc kinh thành bố cục mơ hồ ấn tượng, bỏ mạng bay lượn. Hắn biết rõ, tiểu tước bên trong tiểu nhượng dĩ nhiên bá đạo, nhưng mình tu vi không đủ, không cách nào kích phát toàn bộ uy năng, vô luận là tuần tiên bệ, vẫn là lục hoàng tử người, tỉnh táo lại chỉ cần một lát. Lưu cho hắn thời gian, là lấy hô hấp đến tính toán. Mỗi một hơi thở đều là tại vòng địa phủ chạy vòng. Ngăn lại hắn. Nơi xa trên mái hiên, một đạo bóng đen nghiêm nghị quát. Lời còn chưa dứt, Trần Thanh trở tay hất lên, tiểu tước bên trong mấy giọt hổ phách chất lỏng bắn ra, giữa không trung nổ tung thành sương mù. Kia bóng đen vội vàng nín thở hiệu lệnh rút quân, đã thấy Trần Thanh thân hình chợt một chiếc, lại chuyển hướng một phương khác hướng. Truy. Chỗ tối lại thoát ra ba đạo thân ảnh, nhưng vừa đuổi theo ra trăm trượng, chợt thấy dưới chân như nhũn ra, túi đầu xem xét, không biết khi nào, bàn đá xanh hở ra lại chảy ra nhàn nhạt mùi rượu. Hoàng bét, là rượu kia sương mù. Mắc lửa. Ba người vội vàng vận công bất động, lại lúc lần đầu, phố dài cuối cùng sớm đã trống không một người. Tàng bảo các chỗ sâu, bóng ma bên trong. Họ Khương lão giả bưng chén trà tay dừng tại giữa không trung, trong chén trà xanh gợn sóng chưa tán. Lúc này đi rồi. Hắn tận mắt nhìn xem kia tiểu tử tế sen hộ thể, dẫn rượu làm mưa, giá họa cựu địch, lại thừa dịp xông loạn ra. Cái này liên tiếp động tác nước chảy mây trôi, tàn nhẫn quả quyết, chỗ nào như cái bị nhốt mấy ngày, linh cốt bị đào nghèo túng tu sĩ. Tốt tiểu tử. Lão giả chậm rãi đặt chén trà xuống, ánh mắt lộ ra không che giấu chút nào kinh ngạc cùng tán thưởng, dương đông kích tây, hòa thủy đồng dẫn, ve sầu thoát xác, một mạch mà thành a. Cái này can đảm, cái này nhanh trí. Lão phu đến cùng vẫn là xem nhẹ ngươi. Như tại tiên triều trước đó, chỉ cái này tâm trí, lão phu liền đến động tâm thu nhập trong môn. Hắn ánh mắt đảo qua ngoài cửa ngổn ngang lộn xộn, vẻ say chân thành thuần tiên vệ cùng kim giáp lực sĩ, thở dài, kẻ này mỗi một bước đều dẫm tại đường danh sinh tử, lại đi được nước chảy mây trôi, là một nhân tài. Tự phục vụ người, người trợ chi. Cũng được, lão phu cũng muốn nhìn một cái này thiên địa biến số đến cùng vì sao, liền giúp ngươi một thanh. Lão giả đem trong tay phất trần, hướng phía tàng bảo các cửa chính phương hướng nhẹ nhàng bu lên, một đạo vô hình, huyền ảo đến cực điểm ba động lặng yên quyết tán, trong nháy mắt bao phủ cả tòa tàng bảo các cùng trước cửa khu vực. Trong không khí lưu lại trần thanh khí tức như tuyết tan rã, bốn phương dò xét thần niệm còn chưa chạm đến các môn, liền bị nhẹ nhàng bắn ra. Sau đó, hắn lại đưa tay một chảo. Ầm, cái này một mảnh khu vực liền giống như là xuất hiện bóng chồng, đi qua mấy ngày tính cả hôm nay ở bên trong, hết thảy cùng trần thanh có liên quan hình ảnh, thanh âm, khí tức đều bị bóc xuống, hóa thành một bức họa, bị cái này lão giả cầm ở trong tay. Đối cái này về sau, thân hình của hắn dần dần nhạt đi. Lão phu ngược lại muốn xem, bị ép vào tuyệt cảnh nguyên bên trong chi long, dao động cái này đầm nước đọng về sau, có thể bơi về phía phương nào. Lại cạnh lâu bên ngoài, hạt mưa rơi xuống, dần dần dày đặc.